Chương 54, Chu Nguyên Chương đại hỉ. Đại Minh đời thứ 3 hùng chủ, tận tụ không gian trả lời. 1/4, 2, chương 54, Chu Nguyên Chương đại hỉ. Đại Minh đời thứ 3 hùng chủ, tận tụ không gian trả lời. 1/4, 2, cuối nhà Minh Đông Lâm đảng khống chế triều chính. Sùng Trinh đế quỷ cầu quyết tiền, cuối cùng được 3 vạn lượng bạc ngân. Mà Lý Tự Thành vào kinh thành, xét nhà vơ vét sau đó, đạt được 9.002. Phản tắc năng lực tùy tiện xét nhà, hoàng đế năng lực tùy tiện xét nhà sao? Trừ ra Chu Nguyên Chương vị này khai quốc hoàng đế, không người nào dám. Vì Đông Lâm đảng, bởi vì vì thiên hạ nho sĩ, bọn hắn khống chế lòng người, ai dám xét nhà, ai liền phải bị kéo xuống hoàng vị. Này, Chu Nguyên Chương cau mày, trong đầu thiên nhân giao chiến. Trong lúc nhất thời, vị này thiết huyết đế vương lại cũng là chủ trừ lên, có chút không biết trả lời như thế nào. Mà Chu Tiêu lần nữa dùng đình thai nhức góc gầm thanh hô, phụ hoàng, dám hỏi nho học này cái gọi là củng cố thiên hạ, là củng cố ta lão thiên hạ của Chu gia, hay là củng cố nho gia thiên hạ? Là củng cố lao thiên hạ của Chu gia, hay là củng cố nho gia thiên hạ? Nguyên bản còn đang do dự Chu Nguyên Chương, chỉ cảm thấy đầu óc tốt như bị đại truy gõ một cái, lập tức một mảnh thanh minh. Là tên ăn mày xuất thân hoàng đế, hắn đối với tri thức có một loại khao khát dục vọng, thậm chí tại lập quốc lúc còn muốn đem Chu Hy An đến tổ tông của mình bị, đối với văn nhân vậy có đầy đủ xem trọng. Nhưng mà sau đó thì sao? Chu Nguyên Chương đối với rất nhiều văn nhân bắt đầu thất vọng, rất nhiều người chỉ biết là nước bọt vẩy ra, kỳ thực trong lồng ngực không có một sách, công lao không có, nói xạo ngược lại là thật nhiều. Với lại lấn áp bách tính lúc, bách tính mắng đều là hắn vị hoàng đế này, mà không phải những thứ này làm mưa làm gió nho sĩ. Cho nên Chu Nguyên Chương phẫn nộ rồi, hắn dùng giết nho sĩ, giết tham quan ô lại đến lắng lại phẫn nộ của mình, như thế có chút tác dụng. Thế nhưng lão Chu vẫn như cũ không rõ vấn đề căn bản nhất ra ở đâu. Thật giống như quản lý hoàng hạ, vấn đề căn bản nhất ở chỗ bùn cát, ở chỗ đất màu bị trôi. Như vậy thiên hạ này, vấn đề căn bản nhất lại tại làm sao? Nghe được Chu Tiêu hò hét sau đó, Chu Nguyên Chương đống nhiên tỉnh ngộ. Dù là bị giết được lại nhiều, củng cố thiên hạ vẫn như cũng là nho gia thiên hạ. Mà đợi đến hậu thế hoàng đế phàm là có mềm yếu người, liền sẽ nhường nho gia giống như tế bào ung thư giống nhau điên cuồng mọc thêm. Nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia. Có hay không có thể phiên dịch thành, nước chảy đại minh, làm bằng sắt nho gia. Nếu là như vậy, kia nên như thế nào? Cầu hoa tươi Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Tiêu suy tư một lát, trả lời, nhường bách gia lại lần nữa đủ tỏa sáng. Công, nông, y các kỹ xảo, mặc, phát, đạo và học thuyết, nhi thần cho rằng những thứ này cũng có thể làm kiểm tra phạm vi. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, nhìn Chu Tiêu trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng. Tốt, thừa dịp ta còn chưa lão, thì theo ta này bắt đầu lại lần nữa mở ra bách gia, cầm tất cả đại minh đến thí nghiệm một lần. Cho dù xảy ra sai sót, những kia văn quan cũng không dám nói thêm cái gì. Chẳng qua Tiêu, ngươi có thể có ý tưởng như vậy, vi phụ thật cao hứng. Cải cách thì cải cách, hắn Chu Nguyên Chương cũng không sợ. Ai dám đối với mình cải cách bước bước lại, vậy liền toàn bộ ngõ môn chẳng thủ. Cho dù đám kia quan lại huyết xâm nhiễm tất cả ứng thiên, lão Chu vậy lại không chút nào nương tay. Những lời này ngược lại là nói được Chu Tiêu ngại quá. Phụ hoàng, kỳ thực những lời này không phải ta nói, là Duẫn Thông 6 nghi kỳ y nhị bát dê cụ ba quân nói với ta. Duẫn Thông, Chu Nguyên Chương sửng sốt, ta cái này tôn nhi vậy mà như thế có ý tưởng. Làm lúc ta nghe được lần này ngôn luận thời điểm, vậy cùng phụ hoàng bình thường nét mặt. Chu Tiêu gật đầu một cái. Chu Nguyên Chương lập tức vui vẻ ra mặt, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt tốt tốt, không hổ là ta lão Chu gia kỳ lân. Nói xong, hắn ngắm nhìn một phía, không khỏi có chút tiếc nuối. Thế nhưng Duẫn Thông không ở chỗ này chỗ, bằng không hắn tất nhiên cũng là muốn đến một câu, Đại Minh đời thứ 3 hùng chủ, tận tụ không gian trả lời. Không Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu hai người cũng là đi tới. Trong tay bọn họ bản thảo đã lít nha lít nhít viết đầy đồ vật. Thiện Trường, đạo diễn, vừa nãy thái tử các ngươi thế nhưng nghe được, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Chương hỏi. Lý Thiện Trường, thần cho rằng có thể thực hiện. Diêu Quảng Hiếu, nhưng bằng bệ hạ quyết định. Nhìn xem gặp bọn họ vậy tán thành, Chu Nguyên Chương đông cảm giác thỏa mãn. Nhìn tới lần này sau khi trở về, trừ ra này Dương Minh tâm học, chính mình ban bố cải cách cũng phải nhấc lên Đại Minh sóng gió. Cũng tốt, chính mình phục dụng tiên nhân ban cho tẩy tủy đan, thoát thai hoàn cốt. Mà này Đại Minh, ngay tại chính mình thiết huyết dưới cổ tay, cũng muốn triệt để tới một lần thoát thai hoàn cốt. Phu hoàng, đừng quên còn có một đạo tuyển hạ phân tích không thấy đấy. Chu Đệ vội vã không nhịn nổi nhắc nhở nói. Hắn cũng sớm đã chú ý tới cái cuối cùng tuyển hạng là Vông Trực, mà này Vông Trực không phải liền là Hoa Khấu đầu lĩnh sao? Hắn đối với cái gì khoa cử không có hứng thú, nhưng mà đối với Hoa Khấu cảm thấy rất hứng thú. Chu Nguyên Chương hướng phía bầu trời nhìn lại. Dê, Vương Trực, Đại Minh Tống chính quyền người xây dựng, Minh chính phủ cấm biển chính sách có thể trên biển mậu dịch gián đoạn. Vương Trực triệu tập bang chúng và Nhật buồn rộn nhìn tạo thành buôn lậu đoàn đội, tự xưng huy vương. Sau đương nhiệm chức thẳng tổng đốc Hồ Tông Hiến cùng hắn phụ tá từ vị chủ trương đối nó chiêu ăn, nhưng lại bị đương nhiệm chức giang tuần án sứ Vương buồn cố bắt. Sau đó bị xử tử. Vương Trực nghề chính cũng không phải là cướp bóc, mà là hướng Đông Doanh buôn bán đại. Minh hỏa khí chính là Đông Doanh tối đại quân hỏa thương kiêm thế lực lớn nhất, đồng thời lại chiếm cứ Đông Doanh lớn nhất núi vàng mỏ bạc, kiếm đầy buồn đầy bát, đồng thời dựa vào to lớn danh vọng, dường như có thể đối với đại dương ven bờ tất cả bá khấu. Hải tặc nhóm thế lực trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Xem hết cái cuối cùng tuyển hạng phân tích sau, Chu Nguyên Chương lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Cấm biển chính sách sau đó, này Vông Trực mang theo bang chúng buôn lậu một đường đã trở thành Đông Doanh tối đại quân hỏa thương cùng thế lực. Mặc dù Đông Doanh ở trong mắt Đại Minh chẳng qua chỉ là một nho nhỏ đảo, sâu kiến bình thường tồn tại, chẳng qua vẹn vẹn bằng vào người có thể đánh hạ thuận theo thiên địa. năng lực bên trên còn có thể đạt được Chu Nguyên Chương công nhận. Chẳng qua này công nhận thời hạn sử dụng cũng chỉ có một mấy mắt. Hừ, Vương Trực cái này tiểu nhân lại cầm ta Đại Minh hỏa khí đi buôn lậu. Vô liêm sỉ. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, đối với tiểu này buôn lậu súng phiến ôm thống hận thái độ. Buôn lậu hỏa khí, đây là dùng Đại Minh thứ gì đó đi lấp đầy hầu bao của mình a? Bằng không lão Chu muốn đối Đại Minh thương nhân khác biệt đâu? Cũng là bởi vì hiểu rõ bọn hắn tiểu này tham lam vô độ bản tính. Chẳng qua chờ hắn nhìn thấy Vương Trực chiếm cứ Đông Doanh lớn nhất núi vàng núi bạc, kiếm đầy buồn đầy bắt lúc, lại là trong mắt hơi híp, lâm vào trầm tư. Đông Doanh đảo nhỏ cứ như vậy lại lớn nhất núi vàng núi bạc, rất lớn sao? Chương 55, Chu đệ xin chiến Đông Doanh. Không gian trả lời quy tắc mới 2, 4, 1. Chương 55, Chu đệ xin chiến Đông Doanh. Không gian trả lời quy tắc mới 2, 4, 1. Hỏa khí lợi nhuận lớn đến bao nhiêu? Chính Chu Nguyên Chương nhưng thật ra là biết đến. Đừng tưởng rằng Minh Triều liền không có buôn bán bên ngoài, Cao Ly và không ít nước phụ thuộc hàng năm đều là muốn theo Minh Triều mua sắm hỏa khí, dùng thấp kém hỏa khí đổi lấy hàng loạt tiền tài, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Cho nên mỗi một lần Minh Triều đều có thể từ bên trong kiếm một món hời. Mà buôn lậu lợi nhuận đâu? Chỉ cần có 100% lợi nhuận, bọn hắn liền dám bước lên bị lột da mạo xương thảo bảo hiểm. Chu Nguyên Chương mặc dù không có buôn lậu qua, nhưng mà giết qua không ít buôn lậu thương nhân, hắn hiểu rõ buôn lậu lợi nhuận khủng bố cỡ nào, tuyệt đối so với trực tiếp buôn bán còn cao hơn. Mà tay cầm nhiều như vậy lợi nhuận, lại thêm khống chế ven biển Đại Minh dường như toàn bộ ba khấu cùng hải tặc, kia Bông Trực một thiên năng lực kiếm bao nhiêu lượng bạc ngân? Chu Nguyên Chương đều có chút không dám nghĩ. Chỉ có như vậy Bông Trực, lại là vẫn như cũ thèm nhỏ dãi Đông Doanh núi vàng núi bạc, chẳng phải là nói Đông Doanh núi vàng núi bạc càng thêm đáng giá? Phu hoàng, ta Đại Minh quặng sắt cùng mỏ đồng thật nhiều, nhưng mà núi vàng cùng mỏ bạc dường như không có nhiều. Chu đệ cũng là chú ý tới điểm ấy, dáng luôn nói. Chu Nguyên Chương cũng là gật đầu. Đại Minh bạch ngân xưa nay đều là khan hiếm vật, cho nên dùng để giao dịch càng nhiều hơn chính là đồng bạc cùng ngân phiếu. Nhưng mà lão Chu lại không hiểu kinh tế, cho rằng chỉ điên cuồng hơn địa in tiền liền có thể nhường triều đình giàu lên. Thế là hắn cứ làm như vậy. Kết quả thì sao? Trực tiếp tạo thành lạm phát. Tốt một quãng thời gian, tất cả Đại Minh đều là khổ không thể tả. Cho nên Chu Nguyên Chương chỉ có thể bị ép thu tay lại, ngược lại đưa ánh mắt về phía bạc cùng vàng. Có thể cái đồ chơi này thật sự là quá ít, ít đến thậm chí có chút theo không kịp Đại Minh phát triển kinh tế. Điều này sẽ đưa đến bạc hội một thằng tăng giá. Việc tăng giá, mọi người thì việc không đỡ dùng. Phóng Doãn lệnh ý thất nghĩ Âu cứu cụ cha Việt gợn nơi tay ngày mồng 1 tháng 5 linh trong có thể tăng giá trị, ai nguyện ý ném ra ngoài đi à? Không có lưu thông. Trên thị trường bạc thì Việt khan hiếm, mà cái này lại hội dẫn đến bạc tiến một bước tăng giá, từ đó tạo thành tuần hoàn đắc tính. Hiện tại Đại Minh, loại tình huống này còn không rõ ràng, nhưng mà Chu Duẫn thông thế nhưng biết đến. Đợi đến phía sau năm vạn lịch ở giữa, Đại Minh kinh tế phi tốc phát triển, cùng thế giới nối tiếp EU đã liều, một dẫn uy ba tự sử lập lúc. Bạch ngân thưa thất vấn đề lại là thành phát triển kinh tế một cái trở ngại to lớn. Cái này vô cùng thái quá. Chẳng qua Chu Nguyên Chương mặc dù không biết hậu thế sẽ như thế nào, nhưng mà không trở ngại hắn đối với Đông Doanh núi vàng núi bạc rung động. Ngay cả một ông trực đều có thể khống chế hơn phân nửa Đông Doanh, huống chi tất cả Đại Minh. Hiện tại Đông Doanh, tại Chu Nguyên Chương trong mắt, thật giống như một cầm trong tay kim khối qua chợ đen hải đồng. Này nếu là không đoạt một cái, hắn cũng cảm giác mình thật xin lỗi Đại Minh. Chỉ nghe Chu đệ lại dẫn ân cần giọng nói ra, "Cha, ngươi nói nếu đem những vật này đưa đến ta Đại Minh đến, đây chẳng phải là có thể khiến cho ta Đại Minh quốc khố giàu đến chảy mỡ?" "Không tệ." Chu Nguyên Chương đồng ý nói. Đột nhiên lại ý thức được không thích hợp, kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu đệ. Ngày bình thường chưa từng thấy ngươi như thế ân cần qua. Chu đệ cười hắc hắc, ta nhìn xem lão cha ngài này không phải cũng là dùng động sao? Nếu trinh phạt Đông Doanh lời nói, có thể hay không tính ta một người? Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Chu Nguyên Chương đã hiểu, chẳng qua lại là vô tình từ chối, nếu là muốn trinh phạt Đông Doanh, thiết kế quang tất nhiên là chủ soái, ngươi không cần còn muốn. Chu đệ cấp bách, lão cha, ta chỉ cần một phó tướng vị trí là được. Phó tướng? Chu Nguyên Chương cân nhắc một phen, dò xét một phen chính mình cái này hiếu chiến tứ nhi tử. Như thế có thể, chẳng qua tại trinh phạt Đông Doanh trước đó, ngươi đừng cho ta náo cái gì yêu tiêu thân, bằng không cũng đừng nghĩ đi. Tốt đa Chu đệ kích động reo hò một tiếng, hương phấn không thôi. Lần này bắc phạt hắn đã bị cương chế yêu cầu không thể đi ngược lại. Không ngờ rằng thế mà lấy được một đi trinh phạt Đông Doanh phó tướng chức vị. Quá tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, Chu đệ xa vào đến vô tận trong hoa lạc. Chẳng qua hắn lại là không thấy được. Cha mình trong mắt lóe lên xảo quyệt thân sắc. Bây giờ Đại Minh đang muốn bắc phạt, đi về phía nam còn có rất nhiều thổ tộc còn cần trinh phạt. Duyên Hải ba khấu còn chưa giải quyết. Mặc dù nói muốn trinh phạt Đông Doanh, có thể đoán chừng cũng phải mấy năm sau đó. Chính mình cho Chu đệ một ngân phiếu khống, liền có thể nhường hắn trong vòng mấy năm đàng hoàng ở tại Ứng Thiên. Đây không phải kiếm lời sao? Chu Nguyên Chương trong lòng bản tính, đánh cho rõ ràng. Chu Tiêu có chút lo lắng nói, "Phu hoàng, nếu là thật sự trinh phạt Đông Doanh, nhường lao tứ đi vạn nhất xảy ra bất ngờ làm sao bây giờ?" Chu Nguyên Chương liếc qua phía trên phân tích, có phần có xem thường. Ngay cả một ông trực đều có thể xưng bá Đông Doanh, ta Đại Minh đại quân lần này đích thân đến, nếu là tiểu tử này còn có thể xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng đúng hắn tự tìm. Đông Doanh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Đông Doanh để vào mắt. Với lại lớn nhất ấn tượng, dường như hay là năm vạn lịch ở giữa kia cái gì tổ rỗ tổ mì hỏi oxy, cuối cùng không phải là bị Đại Minh cho đuổi cho đầy đất chạy sao? Thiên Nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương lại là hướng phía bầu trời nói, cái thứ năm đề mục Chu Duẫn Thông tự nhiên cũng sớm đã chọn tốt, hay là theo thường lệ, lựa chọn đơn giản nhất. Vung tay một cái, không trung vấn đề lại là bắt đầu biến hóa. Trả lời tiếp tục. Thứ 5 đề, xin hỏi trở xuống không thuộc về Hồng Vũ Niên Gian võ tướng là: A. Từ Lạc B. Thang Hòa C. Lam Ngọc D. Lý Như Tùng. Trông thấy thứ 5 đề, Chu Nguyên Chương lập tức vui vẻ ra mặt. Tiên người vẫn là chiếu cố chúng ta, mỗi lần thứ 5 đề đều là đơn giản nhất. Cái đề mục này, tùy tiện tới một cái Hồng Vũ Niên Gian người đều có thể đáp ra đây. Tiên nhân, ta tuyển cái thứ 4. Chu Nguyên Chương nói. Trả lời chính xác. Có phải xem xét phân tích? Không ngoài dự liệu, chính xác nhắc nhở bán ra. Xem xét phân tích. Tuy nói cái đề mục này đơn giản, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn như cũng là lựa chọn xem xét phân tích. Có thể cùng phía trước ba người đặt song song võ tướng, đến tuột cùng là người thế nào? A. Từ Đạt xuất thân nông gia. Nguyên triều những năm cuối tham gia Chu Nguyên Chương lãnh đạo khởi nghĩa quân, là Hoài Tây nhị thập tứ tướng một trong. Cụ thể sự tích là Hồ Bà Dương chi chiến bên trong đại bại Trần Hữu Lượng, Huy Sư đánh chiếm Hoài Đông, cũng tại 2 năm sau đánh hạ Bình Giang, diệt Trường Sĩ Thành. Cùng phó tướng Thường Nội Xuân cùng nhau chỉ huy Bắc phạt, đánh vào Đại Đô, lật đổ Nguyên triều thống trị. Sau đó mấy năm liên tục xuất binh, đã kích Nguyên đỉnh thế lực còn sót lại. B. Thang Hỏa sinh ra ở Hảo Châu Phượng Dương huyện Đông Hồ Trong, cùng Chu Nguyên Chương không chỉ có là đồng hương, với lại tại một cái trên đường nhỏ lớn lên. Cụ thể sự tích là tham gia Quách Tử Hưng khởi nghĩa quân, theo Chu Nguyên Chương nhiều lần phá Nguyên quân, nhiều lần đánh bại Trường Sĩ Thành bộ, tại Chiết Đông đánh bại Phương Quốc chân bộ, bắt được Trần Bạt Định, lại theo Từ Đạt xuất quân trưng thu Kim Sơn Tây, Cam Túc, Ninh Hạ các nơi. C. La Ngọc, Minh triều khai quốc danh tướng, có gan có mưu, dũng cảm tiệt chiến, nhiều lần lập chiến công. Tại Bắc Cá Nhi trong biển đại phá Bắc Nguyên, cơ bản phá hủy hắn trước quan hệ thống mà danh chấn thiên hạ. D. Lý Như Tùng từ nhỏ dũng mãnh tiệt chiến, sư tòng học giả từ vị. Sau bởi vì chiến công rời thăng làm thần cơ doanh phải phó tướng. Vạn lịch 20 năm, năm 1592, xuất lĩnh đại minh trọng quân viện trợ Cao Ly, chống lại Đông Doanh, vì thiếu kích chúng, tại Bình Ngưỡng đại phá Cổ Nỉ Sĩ Dù Kỳ Nạ Gạ và bộ. Lại phái binh tập kích Long Sơn đại kho, chặt đứt Đông Doanh lương thực tiết tế. Sau đó trải qua lớn nhỏ mấy chục chiến, triệt để chặt đứt Đông Doanh xưng bá Đông Á gia tầm, Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ bị ép lui binh. Đảo qua phía trước ba người phân tích, Chu Nguyên Chương cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cuối cùng phân tích bên trên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, viện trợ Cao Ly chống lại Đông Doanh, chẳng lẽ lại chính là kia Vạn Lịch Tam Đại Trưng Thu một trong? Trước đó lần đầu tiên trả lời phân tích lúc, Chu Nguyên Chương liền đã hiểu rõ Vạn Lịch Tam Đại Trưng Thu. Hơn nữa lúc ấy bên trong một cái tuyển hạng, chính là lần này vào Cao Ly tác chiến, chống lại Đông Doanh. Không ngờ rằng a, thế mà trùng hợp như vậy, cái đề mục này để cho mình gặp phải lần chiến đấu này chủ tướng. Cái này Lý Như Tùng, không tệ. Chu Nguyên Chương biểu đạt thái độ của mình. Chương 55, Chu đệ xin chiến Đông Doanh. Không gian trả lời quy tắc mới, 242. Chương 55, Chu đệ xin chiến Đông Doanh. Không gian trả lời quy tắc mới, 242, vì thiếu kích chúng, chống lại Ma Khấu. Cuối cùng đem nó triệt để đánh nát, chạy về quê quán. Quân sự năng lực thượng cũng không tệ lắm, chẳng trách có thể cùng Từ Đạt đám ba người đặt song song. Tất cả phân tích cũng sau khi xem xong. Trên bầu trời chữ viết lần nữa bắt đầu biến hóa. Lần này trả lời chính xác suất là 80 không gian kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, chúc mừng trả lời người lấy được thưởng. Hạt giống ớt 1 vạn hạt, thành phẩm ớt 500 cân, cao cấp nhưỡng tiểu thuật vừa dứt lời, ba cái chùm sáng liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ớt, cất rượu. Chu Nguyên Chương nhìn về phía ba cái chùm sáng, hơi nghi hoặc một chút. Ớt cũng không phải Hoa Hạ nguyên nơi sản sinh thứ gì đó, mà là mãi đến khi Minh triều thời kỳ cuối mới truyền vào tới. Thậm chí ăn cay chứ xương tương nam, xuyên địa các loại, cũng là tại Càn Long trong năm mới bắt đầu lưu hành lên. Chẳng qua ớt tác dụng lớn nhất, cũng không phải cung cấp một khẩu vị, mà là đi khí ẩm. Phương Nam rất nhiều người đều có phong thấp cốt, cũng là bởi vì sinh tồn môi trường khí ẩm quá nặng. Cho nên ớt vật này truyền vào sau đó, thỏa mãn rất nhiều người phương Nam nhu cầu, sau đó lại là chậm rãi diễn hóa, thì biến thành hậu thế cái gọi là năng lực ăn cay. Chúng sáng rất nhanh liền tiêu tán, lưu lại một túi vải gai, một đống nhìn qua tượng cự hình đậu rắc giống nhau ớt, còn có một quyển sách. Mọi người đi ra phía trước, tinh tế xem xét phần thưởng lần này. Thiên nhân, này ớt năng lực ăn sao? Lam Ngọc hỏi. Năng lực ăn, Lam Ngọc vui mừng, liền muốn cầm một ớt hướng nhét vào miệng. Sau đó bị Chu Nguyên Chương gõ một cái đầu, phóng. Này ớt thế nhưng tiên nhân ban tặng, há có thể tùy tiện dùng ăn? Lam Ngọc ủy khuất ba điệu thả trở về. Thấy vậy Chu Duẫn Thông cười thầm không thôi. Thiên nhân, không biết này ớt nhưng có phân tích. Chu Nguyên Chương hỏi. Vừa nãy cái kia một chút, nhìn như là trừng phạt Lam Ngọc. Thực chất cũng là lo lắng. Này ớt tuy nói năng lực ăn, nhưng sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Ớt, một loại gia vị, ẩn chứa mãnh liệt kích thích vị cay, sau khi phục dụng có thể nâng cao tinh thần, khu trục thể nội khí ẩm, nhưng hàng loạt phục dụng có thể dẫn đến hoa cúc, nơi hỏa táng, dạ dày khó chịu. Phân tích ra sau đó, Chu Nguyên Chương mới là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn phía sau hình dung công hiệu, hai mắt tỏa sáng. Này ớt lại còn có khu trục khí ẩm hiệu quả. Phương Nam khí ẩm đích thật là nghiêm trọng. Điểm này Chu Nguyên Chương là tràn đầy lĩnh hội. Nếu là này ớt có thể khu trục thể nội khí ẩm, đây tuyệt đối là có thể đại đại cải thiện đại minh phương Nam bách tính sinh hoạt trạng thái. Còn có cái đó nâng cao tinh thần công hiệu. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, cầm lấy một ớt kín đáo đưa cho Lam Ngọc, ngươi nếm thử. Lam Ngọc sửng sốt một chút. Không phải nói không thể tùy tiện dùng ăn sao? Chẳng qua nhìn lão Chu nhàn nhạt ánh mắt, hay là ngay lập tức đem trọn chỉ nhét vào trong miệng. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn lại. Bọn hắn muốn biết, này ớt phục dụng sau đó đến cùng là cái gì hiệu quả. Lam Ngọc liếm liếm ra. hình như cùng cái khác hoa quả không có khác nhau. Thế là thử nghiệm nhai hai lần, răng rắc thanh thúy, tất cả ớt trong nháy mắt nứt ra, hàng loạt nước theo ớt bên trong tán phát ra. Nay cảm giác hình như cùng hoa quả hình như không có gì khác nhau. Không đúng. Đột nhiên, Lam Ngọc mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác trong miệng mình làn da tựa hồ tại thiêu đốt, giống như là nuốt một khối lửa nóng than đá. Tất cả đầu lưỡi huyết mạch phun trương, hình như đặt ở khung sắt thượng thiêu đốt. Ô Lam Ngọc sợ hãi đem ớt theo trong miệng phun ra, đây là vật gì? Nhưng mà còn chưa xong. Mặc dù phun ra, thế nhưng như giỏi trong xương vị cay, hay là quanh quẩn tại Lam Ngọc đầu lưỡi. Trên mặt của hắn trong nháy mắt chạy xuống hàng loạt mồ hôi, cay đến nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu không phải trên bầu trời phân tích nói cho hắn biết, vật này không có độc. Lam Ngọc cũng cảm giác mình mấu chốt cơ hội. Phản ứng như thế lại sao? Chu Nguyên Chương nhìn mặt mũi tràn đầy đau khổ, hận không thể đem đầu lưỡi cắt xuống Lam Ngọc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này nâng cao tinh thần hiệu quả vậy quá mạnh mẽ. Này nếu đặt ở trong quân đội thường dùng, tuyệt đối là gác đêm binh sĩ thiết yếu. Còn có này xua tan khí ẩm hiệu quả. Nhìn tay đến đầu đầy mồ hôi Lam Ngọc, Lão Chu cũng là dần dần hiểu được. Cứ như vậy một chút, khí ẩm thì cho hết sắp xếp hiện ra. Còn có kia cất rượu thuật, cao cấp nhưỡng tự thuật, bao trùm hoa hạ 5.000 năm đến tất cả cất rượu kỹ xảo, có quyển sách này thì mang ý nghĩa ngươi sẽ thành cất rượu đại sư. Đối với cái này ban thưởng, Lão Chu ngược lại là có chút không cảm giác. Uống rượu cái đồ chơi này mặc dù kích thích, nhưng mà lãng phí lương thực, chính mình cũng là hết sức khắc chế. Coi như là lần này ban thưởng kèm theo phẩm. Chẳng qua Chu đệ lại là đột nhiên nói ra, lão cha, này cất rượu thuật không bằng 0.5 cho ta xem một chút làm sao? Hắn từ nhỏ là uống trong rượu, sau đó đi theo Bắc Phạt sau đó, cũng là uống qua không ít khánh công rượu. Chẳng qua này cất rượu thuật, hắn vậy không phải là muốn cho mình ngưỡng, mà là mơ hồ trong lúc đó, Chu đệ cảm giác chính mình hình như bắt lấy nào đó cơ hội buôn bán. Chu Nguyên Chương thật cũng không để ý tiện tay liền đem cất rượu thuật ném cho hắn. Chu đệ cầm cao cấp nhưỡng tiểu thuật sách vở, trong lòng mừng thầm. Một màn này, tự nhiên cũng là bị Chu Duẫn Thông nhìn ở trong mắt. Cái này tứ thúc, đắc ý nét mặt cũng quá rõ ràng đi. Chu Duẫn Thông sờ lên cằm, lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Với lại thì lão gia tử cái tính tình này, nếu là thật đem cất rượu làm thành làm ăn lớn, một năm kia tiếp theo cho lão gia tử lì xì chỉ sợ là không thể thiếu. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn cũng là đã nhìn ra, tứ thúc Chu đệ đầu óc là rất linh hoạt, với lại dám đánh dám liều. Nhưng mà tại lão gia tử Chu Nguyên Chương trước mặt, đó chính là 360 độ không góc chết địa toàn diện áp chế, căn bản không mang theo bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Vung tay một cái, bên trên bầu trời lại là xuất hiện chữ biết. Trả lời kết thúc, trả lời người sắp rời khỏi không gian. Không gian đặc biệt nhắc nhở, về sau mỗi một lần trả lời thời gian khoảng cách là một năm, lại ba lần trước trả lời là phân biệt là mỗi cái bảng danh sách trả lời, sau đó trả lời thì là ba cái bảng danh sách hỗn hợp trả lời chào mừng lần sau trả lời. Một năm sau, không còn điểm bảng danh sách trả lời. Đây là không gian trả lời sau này quy tắc mới sao? Mọi người thấy chữ viết bên trên nhắc nhở, trong lòng suy đoán này, chẳng qua còn không nói gì đâu, liền sẽ cảm giác không gian chung quanh trong lóe ra bạch quang chói mắt. Sau đó chính là đung đưa kịch liệt. Đợi đến chỉ riêng mang tản đi sau đó, mọi người lại trở về bước vào quang môn trước chỗ. Chương 56, Chu Nguyên Chương, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là chớm. Chu Duẫn Thông ban thưởng, 3/4, 1, chương 56, Chu Nguyên Chương, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là chớm. Chu Duẫn Thông ban thưởng, 3/4, 1. Đợi đến Chu Nguyên Chương mở mắt lần nữa lúc, đập vào mi mắt chính là tẩm cung của mình. Lại trở về rồi sao? Chu Nguyên Chương nói thầm một tiếng, hai cái như ứng mũi tên con mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh liền tìm được rồi mục tiêu của hắn. Theo không gian trả lời trong cỗ hiện ra một đống ớt, còn có đảo một bao hạt dầu ớt. Có vật này, Đại Minh bách tính trên bàn cơm tính là có thể thêm nữa một vị. Chu Nguyên Chương cười ha ha, đi đến ớt phụ cận. Này không chỉ có riêng là khẩu vị, còn có này ớt công hiệu. Lúc nào đi khí ẩm hiệu quả là rõ ràng, tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh, cả nước mở rộng sau đó nhất định sẽ đại đại sửa đổi dân sinh. Không có gì ngoài ớt, cùng với ném cho Chu đệ nhưỡng tiểu chi thuật. Lần này không gian trả lời chân chính ban thưởng, kỳ thực giấu ở để trong mắt. Vương Dương Minh tâm học, Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu hai người, vẹn vẹn là nhìn thấy trong đó một góc của băng sơn, chính là đại có điều ngộ ra. Mừng rỡ như điên, lại là khóc ròng ròng. Trong đó kích động, Chu Nguyên Chương tự nhiên là có thể nhìn ra. Còn có chính mình hài nhi Chu Tiêu, không, hẳn là tôn nhi Chu Duẫn Thông nói ra phục hưng bắt ra. Trước đây kiến quốc lúc, Chu Nguyên Chương tôn sùng nho ra. Chẳng qua bây giờ bị nho ra phiền lâu như vậy, bao nhiêu là có chút không kiên nhẫn. Nếu là có thể tìm thấy biện pháp phục hưng bách gia, như vậy Chu Nguyên Chương là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hai cái này đều là cải thiện Đại Minh trong nước tình hình. Còn có cuối cùng Đông Doanh núi vàng núi bạc thì là phía ngoài tài nguyên. Không đúng, cái gì Đông Doanh núi vàng núi bạc? Chu Nguyên Chương lông mày đột nhiên nhíu một cái, lạnh hừ một tiếng, rõ ràng là chấm núi vàng núi bạc. Đang nhìn đến Đông Doanh không bốn có núi vàng núi bạc một khắc này, hắn cũng đã đem hắn coi như là Đại Minh tài bảo. Đợi đến lần này Bắc phạt kết thúc thì ra sức tạo thuyền, sau đó mang theo Đại Minh quân đội đi Đông Doanh đảo tản bộ một vòng, xem xét địa phương phong thổ. Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu đều là Đại Minh, một nho nhỏ Đông Doanh, dựa vào cái gì chiếm cứ Đại Minh bảo bối? Đều là chấm. Đông Cung, Chu Tiêu theo không gian trả lời trong sau khi đi ra, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ kiên định. Tất nhiên phụ hoàng đã nói vui lòng ủng hộ hắn, như vậy chính mình vậy đương nhiên sẽ không lại có chần chờ. Vốn nghĩ ngay lập tức đem cái tin tức tốt này cùng Chu Duẫn Thông phân trần, nhưng là nghĩ đến lúc này sắc trời đã tối, cũng chỉ đành ở tạm bước chân, quay người phản hồi trong thư phòng. Theo nho sĩ trong tay, đem ta lão thiên hạ của Chu gia cho đoạt lại. Chu Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm. Bây giờ Đại Minh lập quốc chẳng qua 20 năm, chính là bách phế đại hưng thời điểm, lúc này đem Nho học kéo xuống thần đàn tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Thiên hạ này, trừ ra lão Chu gia bên ngoài vị kia cửu ngũ chi tôn, lại cũng không cần bất kỳ thánh nhân khác. Trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia. Có thể Đại Minh trước đó rất nhiều vương triều, cần nó đến cầm tù tư tưởng của người ta, khống chế người ý thức. Nhưng mà Đại Minh, không cần. Hoàng bên bờ sông, Diêu Quảng Hiếu theo chỉ riêng trong môn phái đi ra, chung quanh hốt hoàng quan lại đều là vẻ mặt kích động. Đại nhân, ngươi đây là đi tiên cảnh sao? Tiên cảnh? Diêu Quảng Hiếu suy tư một lát, gật đầu một cái, coi như là tiên cảnh đi. Không gian trả lời trải nghiệm. Hiện tại còn như là giống như mộng ảo ở đâu hắn không ít thấy đến hoàng thượng, thái tử, quốc công. Càng là được đến chân chính được cứu chi đạo. Dương Minh tâm học. Mặc dù đối với tâm học chỉ là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thế nhưng chi hành hợp nhất một câu, lại là đã để hắn triệt để tỉnh ngộ. Hoàng Hà chi mắc, chúng ta đã tìm được nguyên nhân. Diêu Quảng Hiếu ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Hà đầu nguồn phương hướng, tiếp đó, liền để này kéo dài mấy ngàn năm Hoàng Hà chi mắc, triệt để kết thúc tại ngươi trong tay của ta. Bây giờ đã là đêm khuya. Có thể là ánh mắt của hắn trong lại tràn đầy lửa nóng, như là trong đêm tối nóng bỏng đong đóm. Đã từng hắn muốn tạo phản đại nghiệp, nhưng hôm nay hắn chỉ nghĩ là đại minh bách tính mà tính toán. Chi hành hợp nhất, tạ phúc thiên hạ. Hàn Quốc công phủ. Lý Thiện Trường trở về sau đó, bước nhanh đi đến trong thư phòng. Hắn muốn đem chính mình trong không gian trả lời, tiện tay mà phát cảm ngộ, lại lần nữa âm chú ý một lần. Vương Dương Minh tâm học, thiên hạ đại tài chớ đưa ra phải. Sao thật lâu, và tới cổ tay dần dần mỏi như lúc. Lý Thiện Trường mới là chậm rãi ngừng bút, nhìn chính mình viết xuống tâm học cảm ngộ thở dài một tiếng, lão sư lớn như thế mới, đáng tiếc không tại đương đại. Hắn lúc này đã là tự nhận là Vương Dương Minh học sinh. Dù là Vương Dương Minh có thể so với hắn nhỏ hơn trăm tuổi, thế nhưng hắn vẫn như cũ tự nguyện bị Vương Dương Minh tin phục. Học sinh nhất định phải đem này tâm học truyền khắp thiên hạ. Nhìn chính mình biết thủ cảo, Lý Thiện Trường trong lòng yên lặng nói. Bây giờ hắn đã tuổi quá một giáp, thế nhưng vốn trong lòng khô héo tuổi khô, lại là lần nữa bốc cháy lên hừng hực đủ hai tán cầu tư cửu khí dù tứ liên hỏa. Lao ký năm vân, chí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi. Tiến vương phủ. Chu Lệ kích động mở to mắt, nhìn trên bàn cao cấp nhưỡng tử thuật, ngày nhót tư mừng. Có quyền này cất diệu thuật, bản vương muốn phát tài. Ha 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 ha. Diệu vật này, xưa nay đều là cuộc sống của dân bên trong không thiếu được. Hắn đã suy nghĩ tốt, trước làm một cất rượu xưởng ra đây, sau đó lại cùng các đại tiểu lâu hợp tác, khai hỏa danh khí sau đó, lại từng bước một tiêu thụ cả nước. Chẳng qua muốn làm ăn lời nói, vẫn là phải kéo lên của ta tốt chất nhi cùng nhau. Chương 56, Chu Nguyên Chương, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là chớm. Chu Duẫn Thông ban thưởng, 3/4, 2, chương 56, Chu Nguyên Chương, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là chớm. Chu Duẫn Thông ban thưởng, 3/4, 2, Chu Đệ hắc hắc cười xấu. Hắn nói rất hay chất nhi, chỉ tự nhiên là Chu Duẫn Thông. Rốt cuộc cùng Chu Nguyên Chương nhiều năm như vậy phụ tử, nhà mình lao cha là cái gì ý nghĩ, hắn tự nhiên là có thể phỏng đoán một hai. Nếu như chính mình thật sự đem cất rượu xưởng làm lớn, cho dù không xung công, cũng phải bị lao cha hung hăng lừa bịp một bút. Cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới chính mình tốt chất nhi trên thân, Chu Duẫn Thông như thế được chào đón, đến lúc đó nếu thật đã xảy ra chuyện gì, còn có hắn ở phía trước treo lên. Đến lúc đó hậu lao gia tử cho dù thật sự ra tay, đoán chừng cũng sẽ không quá nặng. Hi hi hi. Tốt chất nhi, tứ thúc sau này cuộc sống hạnh phúc, coi như nhờ vào ngươi. Lương Quốc công phủ. Lam Ngọc đột nhiên xuất hiện. Trung quanh mọi người trong nhà đều là mở to hai mắt nhìn. Lam phu nhân vẻ mặt sùng bái địa, "Phu quân, ngươi nói ngươi có thể đi tiên cảnh, ta còn chưa tin, không ngờ rằng lại là thật sự." Chẳng qua lúc này Lam Ngọc đầy đỏ mặt lên, toàn thân là mồ hôi, thật giống như theo sân khấu kịch thượng nhảy xuống quan công đồng dạng. "Đừng nói nữa, nhanh mang nước lại, ta sắp bị cay chết rồi." Hắn đau khổ không chịu nổi, trong miệng đều muốn phun lửa. Mọi người cũng là bị giật mình, vội vàng đi tìm ai. Tất cả Lương Quốc công phủ lập tức náo nhiệt. Lam Ngọc khóc không ra nước mắt. Tiên nhân còn nói, "Ớt là gia vị." Không bố như vậy thứ gì đó, sao gia vị a? Không gian trả lời. Xuyên thấu qua còn không có hoàn toàn biến mất quan môn, nhìn một chút mọi người rời khỏi không gian trả lời sau phản ứng. Chu Duẫn Thông nhịn không được lườm một cái. Hoàng gia gia hùng tâm trang trí, Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu cũng quyết định chi hành hợp nhất, tạ phúc thiên hạ. Mà chính mình cái đó tứ thúc đâu? Liên nghĩ kiếm tiền, hơn nữa còn chuẩn bị chính mình đào hố. À, đến lúc đó nhìn xem chính mình nhân ngươi chín lô tội trạng y nhanh ba lô váy làm sao chỉnh hắn. Lam Ngọc coi như xong. Dù sao cũng là trong đầu cơ thể võ tướng, toàn bộ chú ý phóng tại phía trên đất cũng không trách hắn. Hệ thống, phần thưởng của ta tốt chưa? Chu Duẫn Thông hỏi. Ký chủ xin chờ một chút. Nhìn bảng hệ thống nhắc nhở, Chu Duẫn Thông lườm một cái. Hệ thống này cũng không biết có chuyện gì vậy. Mỗi lần cho phần thưởng của mình đều muốn bút tích hơn nửa ngày. Nếu không phải mình còn tại bên trong không gian trả lời, hắn cũng hoài nghi hệ thống muốn dẫn nhìn phần thưởng của mình đường chạy. Đinh. Lần này trả lời người chính xác suất là 80. Hệ thống ban thưởng đang rút ra bên trong. Lại là qua nửa ngày sau đó, hệ thống âm thanh mới là lại lần nữa vang lên. Ban thưởng rút ra hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, Hán huyết linh mã, chiến trường trực giác, 3000 bạch mã nghĩa vọng, đợi rút ra, ban thưởng cuối cùng tốt. Chu Duẫn Thông hướng phía bảng hệ thống nhìn lại, lại là hơi sững sờ. Phía trước hai cái có thể hắn còn có thể đã hiểu, nhưng mà phía sau cái đó bạch mã nghĩa vọng, dấu móc bên trong đợi rút ra là có ý gì? Chẳng qua còn không đợi hắn hỏi đến, hệ thống nhắc nhở chính là bắn ra ngoài. Hán huyết linh mã, này mã là Hãn Huyết Bảo mã bên trong vạn người không được một đỉnh tiêm tuyệt phẩm. Sức chịu đựng lực bộc phát đều là hàng đầu, có thể ngày đi 3000 dặm. Chiến trường trực giác, khi ngươi vị tại bên trong chiến trường, người 350 trực giác đều sẽ bị vô hạn phóng đại, là đền bù ký chủ chờ đợi ban thưởng lãng phí thời gian, này trực giác là hệ thống rút ra hoắc khứ bệnh bản. 3000 bạch mã nghiệt vọng, đợi rút ra giỏi về tấn công chi sĩ là nguyên hình, gây dựng một chi khinh kỵ bộ đội, có cực mạnh năng lực chiến đấu, ký chủ có thể rút ra đặc tính. Xem hết sau khi phân tích, Chu Duẫn Thông hai mắt tỏa sáng. Phần thưởng lần này không đơn giản a. Mặc kệ là có thể ngày đi 3000 dặm Hãn Huyết Linh Mã, hay là hoắc khứ bệnh phiên bản chiến trường trực giác, đều là đỉnh tiêm ban thưởng. Hoắc khứ bệnh có thể là có thể lần đầu tiên trên chiến trường, liền mang theo 800 kỵ binh vòng qua mấy chục vạn hung nô đại quân, bắt sống hung nô vương kinh khủng tồn tại. Này trực giác năng lực là bình thường trực giác sao? Chẳng qua này bạch mã nghĩa tổng đặc tính rút ra. Hệ thống, rút ra bạch mã nghĩa tổng đặc tính. Chu Duẫn Thông có chút không rõ nội tình nói, đặc tính rút ra bên trong. Rút ra thành công, bạch mã nghĩa tổng đạt được đặc tính, hỏa khí tinh thông. Hỏa khí tinh thông, tinh thông các loại cầm trong tay hỏa khí, lại ra sân lúc tự mang hỏa súng tinh lương một cái. Chú ý, hệ thống triệu hồi ra tùy tùng, độ trung thành là 100%. Mời ký chủ lựa chọn bạch mã nghĩa tổng dáng lâm địa điểm nguyên lai like cái này chính là đặc tính. Hỏa khí tinh thông. Chu Duẫn Thông hơi sững sờ. Bạch mã nghĩa tổng thế nhưng thời Tam Quốc kỵ binh, ra sân còn tự mang hỏa súng tinh lương một cái. Hắn luôn cảm giác có một loại nhàn nhạt vi hòa cảm. Được rồi, ta cũng có hệ thống, còn nói cái gì khoa học. Chu Duẫn Thông lắc đầu, trả lời, tạm thời không dáng lâm, trước đặt ở hệ thống không gian đi. Hiện tại triệu hoán đi ra, chính mình vậy không có chỗ phóng á, mặc dù hệ thống sẽ hỗ trợ sắp đặt thân phận. Nhưng nếu như bị người khác biết, chính mình tại Ứng Thiên phụ cận có 3000 kỵ binh, chỉ sợ hoàng gia gia đều phải tự thân tới cửa đến xem chính mình. Có thể tồn phóng nhật, 2, sang cơ 4. Lâu lên giường như kỳ, 30 ngày hệ thống lại bắn ra một câu. Sau đó, Chu Duẫn Thông chính là cảm giác chung quanh lấp lóe bạch quang. Một cái chớp mắt, chính là biến mất trong không gian trả lời. DS, quá độ trương tiết, lập tức tiến vào cao trào, ủy cầu toàn bộ đặt trước, ủy cầu từ đặt trước. Chương 57, này vì thiên tử kiếm. Bác phạt. Chẳng qua đi sang ngươi, 4, 4, 1, chương 57, này vì thiên tử kiếm. Bác phạt. Chẳng qua đi sang ngươi, 4, 4, 1. Một đêm thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Một đêm này, có vô số người duyệt, gì, hai, cứu nghe lưu chín nghi áo ba trượt ngủ không yên. Nhưng mà vậy có vô số người ngủ say xưa. Thiên còn chỉ là vừa mới sáng lúc, tất cả Ứng Thiên chính là náo nhiệt. Tích lũy 3 ngày sát khí, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hôm nay, chính là bác phạt xuất trinh thời gian. Tất cả Ứng Thiên bách tính đều là đi ra khỏi nhà, treo lên trên bầu trời tình tế mưa nhỏ, hướng phía cửa thành đi đến. Lúc này cửa thành đang theo thường lệ nghĩa binh, cộc cộc từng tất hùng tráng chiến mã theo trên đường phố chậm rãi đi qua. Trung quanh người đi đường tự phát nhường đường. Vì kỷ niệm chính là lần này lĩnh quân thống soái Lam Ngọc. Bác phạt rốt cuộc đã tới. Lam Ngọc trong lòng tràn đầy lửa nóng, mặc dù treo lên hai cái đại mắt của thầm, thế nhưng ti không ảnh hưởng chút nào trong mắt của hắn cùng nhiệt. Chiến sĩ kết cục thì trên chiến trường, tại Lương Quốc công phủ ở lâu như vậy, hắn cũng cảm giác mình muốn gì xét. Ở phía sau hắn chính là Phùng Thắng, Phó Hưu Đức và Giáng Lâm, bọn hắn đều là đem phải xuất chinh Bắc Cương tướng quân. Lại sau này thì là một cô Long Liễn, bên trong ngồi chính là chấp trưởng Đại Minh thiên hạ người thống trị cao nhất, Chu Nguyên Chương. Phu hoàng, vì sao chúng ta không thể cưỡi ngựa a? Long Liễn bên trong, Chu Đệ nhịn không được phàn nàn nói. Chu Nguyên Chương nhắm mắt lại, trả lời, cưỡi ngựa đều là Bắc phạt tướng quân, ta để ngươi ngồi Long Liễn cũng không tệ rồi, nếu không ngươi đi qua. Chu Đệ vội vàng rụt rụt đầu. Hoàng thành đến cửa thành khoảng cách cũng không ngắn, nếu là hắn đi qua, đoán chừng duyệt binh cũng kết thúc. Chu Duẫn Thông ngáp một cái. Hắn hôm nay còn có chút chưa tỉnh ngủ đâu, liền bị Chu Tiêu kêu lên nói muốn đi tham gia duyệt binh. Chẳng qua cũng không có cái gì tốt oán trách, tương phản hắn còn có chút hiếu kỳ. Minh triều duyệt binh là bộ dáng gì? Rất nhanh, Long Liễn ngừng lại. Đến. Chu Nguyên Chương nhàn nhạt mở miệng. Chu Duẫn Thông luôn cảm giác hoàng gia gia lại nói ra câu nói này lúc, cả cá nhân trên người từ trường thì thay đổi, giống như là một đầu ẩn nấp đã lâu manh hổ, lần nữa mở mắt ra. Vương giả uy nghiêm, trong nháy mắt theo trên người hắn bộc phát, để người không dám nhìn thẳng. Đi xuống Long Liễn, Chu Duẫn Thông nhìn về phía xưa cũ tường thành, một cỗ khí lạnh đập vào mặt, toàn thân thẳng nổi da gà. Tại đây một mặt tường thành về sau, có vô số đại minh tướng sĩ, bọn hắn đang đợi đến hoàng đế thẩm duyệt. Sau đó, thẳng hướng Bắc Cương, chặt xuống địch đầu người. Chu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái. Cho dù là cách một đạo tường thành, hắn đều có thể cảm giác được kinh khủng sát khí. Đại minh quân tốt, đều là thiết huyết chi sư, không sợ chi sư. Leo lên tường thành, Chu Duẫn Thông hướng phía dưới nhìn xem Y Lung Nhĩ Nhi ước xóa linh ba nhi đi, nhưng không có trông thấy người, mà là nhìn thấy vô cùng vô tận màu đen thủy triều. Một vạn người chính là vô cùng vô tận, 10 vạn người chính là 10 vạn cái vô cùng vô tận. Đại minh các tướng sĩ, Chu Nguyên Chương đứng lên đầu thành, nhìn dưới trướng đại quân, cuồng phong tàn sát bừa bãi, có thể lại không thể nhường hắn lui ra phía sau nửa phần. Mưa phùn đập trên mặt của hắn kỳ trụ lưu cứu áo san ba lưu quần, có thể lại không thể nhường hắn nhíu mày một tia. Chỉ thấy hắn dùng bảo kiếm chỉ phía xa cung điện trên trời, dùng âm vang âm thanh hỏi, bác phạt ngay tại hôm nay, các ngươi sợ hay không? Không sợ. 10 vạn tướng sĩ gầm thét, âm thanh như đảo như giận. Chu Nguyên Chương lại hỏi, thời gian chiến tranh đoạn đầu đổ máu, các ngươi sợ phải không? Không sợ. 10 vạn tướng sĩ lần nữa gầm thét, âm thanh chấn vỡ thương khung. Chỉ nghe Chu Nguyên Chương cười to ba tiếng, có dám đúc ta Đại Minh thiên uy? 10 vạn minh quân cùng nhau hống, có gì không dám? Có dám đoạn nguyên người sống lưng? 10 vạn minh quân ngửa mặt lên trời gào thét, ta phải gãy chi? Cọ. Chu Nguyên Chương rút ra bên hông bảo kiếm, ta quân có thể đang nghe lệnh. 10 vạn tướng sĩ quân mặt cùng nhật, chiến ý trùng thiên, vĩnh chú Đại Minh thiên an. Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại. Đại Minh Giang Sơn vĩnh tại. Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại. Đại Minh Giang Sơn vĩnh tại. Thay đổi. Tất cả quân đội cũng thay đổi. Ở trong mắt Chu Duẫn Thông, nếu như nói vừa nãy bọn hắn còn như là nước thủy triều đen kịt, nhưng mà tại thời khắc này, không còn là thủy triều, mà là ngập trời nổ diễm, mà là có thể tịch quyển thiên hạ hải khiếu. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nhìn thấy không? Tiêu, Duẫn Thông, là cái này ta Đại Minh tướng sĩ. Chu Nguyên Chương đi xuống đầu tường, trầm thấp mở miệng nói, này, chính là thủ vệ ta Đại Minh tiên tuẫn, càn quét tất cả quân giặc lưỡi dao. Đây là Thiên Tử Kiếm. Đế vương trong thanh âm, giống như ẩn giấu đi một con mãnh hổ, nhắm người muốn nuốt. Chu Duẫn Thông lần nữa nhìn lại, tất cả Đại Minh quân tốt, giống như là gỗ giống nhau đứng, bất động như núi, sát khí như khói, thiết huyết khí tức từ trên người bọn họ chậm rãi lan tràn, tạo thành trùng thiên sát khí, kinh khủng sát khí hóa thành lợi kiếm, dường như muốn xé rách bầu trời, chấn vỡ thương khung. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là theo núi thây biển máu trong giết ra tới, lưỡi kiếm của bọn họ thượng dính đầy máu tươi của địch nhân, khôi giáp thượng đầy là địch nhân vết đao, mà trên mặt thần sắc cũng không phải là lạnh lùng cùng chết lặng, toàn bộ đều là vô cùng cùng nhiệt. Là cái này ta Đại Minh tướng sĩ, là cái này ta Đại Minh lưỡi dao. Chương 57, này vì Thiên Tử Kiếm. Bác phạt. Chẳng qua đi sang ngươi, 4, 4, 2, chương 57, này vì Thiên Tử Kiếm. Bác phạt. Chẳng qua đi sang ngươi, 4, 4, 2, Chu Duẫn Thông lẩm bẩm mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy, trong lòng mình nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Đang tiêu đốt. Gì, UE đã lưu cũng ký ý nhị thôi thì hắn cũng không phải hiểu rõ. Trong lòng này một đám lửa đây rốt cuộc là vì chiến tranh trực giác, vẫn là bởi vì lao Chu ra huyết mạch. Thiên hệ bảy liễu tội trạng áo dù đảo lục tử kiếm. Giờ khắc này, tay cầm kiếm này người đều sẽ không gì làm không được, sẽ có được chặt đứt thế gian tất cả năng lực. Xuất chinh. Lam Ngọc hô lớn một tiếng. Đại quân hưởng, mở gậy Bắc Cương. Lần này Bắc phạt, cẩn thận trọng từng bước, đem thảo nguyên thế lực triệt để từng bước xâm chiếm. Chu Nguyên Chương đối trước mắt sắp rời đi Lam Ngọc dặn dò. Vậy hạ yên tâm, lần này Bắc phạt đối với chúng ta chẳng qua đi sang ngươi. Lam Ngọc trên mặt tràn đầy tự tin, có 30 môn pháo phở rằng, tất nhiên nhường Bắc Nguyên nghe tin đã sợ mất mật. Chu Nguyên Chương im lặng. Ta là để ngươi triệt để tiêu diệt Bắc Nguyên vương đỉnh. Hiện tại Đại Minh có bực này hỏa lực phối trí, nếu như chỉ là làm nát Bắc Nguyên đại quân, còn cần đặc biệt căn dặn sao? Lam Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Vậy hạ yên tâm, Bắc Nguyên vương đỉnh chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ như vậy, Lam Ngọc, Chu Nguyên Chương luôn cảm giác có chút không yên lòng. Tiểu tử này không phải là hôm qua bị ớt cho cay làm hư đầu óc à? Chu Nguyên Chương không nhịn được cô. Đêm qua hắn cũng nhịn không được tò mò nếm thử một miếng, kém chút không có đem đầu óc cho cay bối rối. Nếu không phải không gian trả lời có phân tích, hắn chỉ sợ được cho rằng đây là cái gì xuyên ruột độc dược. Trở về Long Liễn sau đó, nhìn còn có một chút đờ đẫn Chu Duẫn Thông. Chu Nguyên Chương cười ha hả hỏi, "Duẫn Thông, lần này duyệt binh làm sao?" Chu Duẫn Thông chậm rãi lấy lại tinh thần, không ngờ rằng ta Đại Minh có tốt, lại có thần uy như thế. Hắn nhịn không được cảm khái. Kỳ thực tại Đại Minh duyệt binh trước đó, hắn vậy không có cảm giác Đại Minh quân đội khủng bố cỡ nào, chính là cảm thấy mình làm mấy ổ hỏa pháo ra đây, trực tiếp vô địch. Nhưng mà lần này duyệt binh, lại là trực tiếp đánh nát hắn tam quan. Vũ khí lạnh thời đại giết ra tới quân đội, sát khí thậm chí đây tương lai hiện đại hóa quân đội còn kinh khủng hơn. Nghe chính mình tôn nhi tán thưởng, Chu Nguyên Chương cũng là cười ha ha, hơn 20 năm trước, chi quân đội này hình thức ban đầu nhưng chính là ngươi hoàng gia gia ta từng chút một tạo ra. Chu Duẫn Thông đội vàng bộ vô con ngựa, hoàng gia gia quả nhiên lợi hại. Có thể được đến chính mình bảo bối tôn nhi sùng bái, Chu Nguyên Chương càng thêm đắc ý chẳng qua lúc này. Chu Duẫn Thông tâm tư, sớm không tại này Long Liễn bên trong. Hệ thống phần thưởng ta Hãn Huyết Linh Mã, chiến tranh trực giác, còn có 3000 bạch mã nghĩa vọng. Đây rõ ràng thì là muốn cho ta trên chiến trường a. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình có hoắc khứ bệnh trực giác, lại thêm tinh thông hỏa khí 3000 bạch mã nghĩa vọng. Lên Thảo Nguyên. Này không phải liền là 800 dặm tập kích Bắc Nguyên Vương đỉnh kịch bản sao? Nhìn tới chuyến này Thảo Nguyên hành trình, ta cũng vậy nhất định phải đi một chuyến. Trong lúc nhất thời, Chu Duẫn Thông trong lòng thì có chủ ý vừa rồi tại trên tường thành nhìn xem Minh quân uy vũ gào thét, trong lòng của hắn chính là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn không thể tự mình năng lực trên chiến trường, mà bây giờ dưới tay mình có 3000 hỏa khí tinh thông bạch mã nghĩa vọng. Này nếu là không đi trên Thảo Nguyên trượt một vòng, hắn cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Thuận tiện giúp trợ Lam Ngọc triệt để hủy diệt Bắc Nguyên vương đỉnh. Trong hoàng cung, đợi đến Long Liễn sau khi quay về, Chu Duẫn Thông lập tức liền tiến về công bộ. Sau đó đem tất cả công tượng, toàn bộ cũng triệu tập lại, lập tức chuẩn bị tiến về Quan Đông. Chu Nguyên Chương nhíu mày, "Tôn Nhi, ngươi nhanh như vậy muốn đi?" Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, "Bây giờ khu công nghiệp phát triển hừng hực khí thế, chờ ta đem bọn này công tượng đưa qua, sau đó đặc huấn một phen sau trở lại." "Được rồi." Chu Nguyên Chương có chút không bỏ. Vừa mới đưa tiến đại quân Bắc phạt, không ngờ rằng lại muốn đưa chính mình Tôn Nhi đi Quan Đông. Nhìn mấy trăm tên công tượng, Chu Nguyên Chương giận hừ một tiếng, "Các ngươi đi theo hoàng tôn, tuyệt đối không được có tâm tư khác, bằng không đừng có trách ta vô tình." Đám thợ thủ công ở đâu bù đắp được đế uy, doa đến run lẩy bẩy, liên tục xưng là hoàng gia gia, bọn hắn thì là một đám công tượng, năng lực có tâm tư gì a? Chu Duẫn Thông dở khóc dở cười, ôn quyền nói, hoàng gia gia hôm nay mắc mưa, sớm đi nghỉ ngơi đi, tôn nhi cáo tử. Mình muốn đi trên thảo nguyên, có thể không cần tượng Chu đệ như thế, lén lút. Và chính mình đi quan đông. Biển rộng mặc cá bơi, tốt lý, trời cao chim bay đến lúc đó chính mình biến mất một tháng, đi thảo nguyên đánh làm tiền ai có thể biết. Nghe nói hiện tại Đại Minh truyền quốc ngọc tỷ còn chưa tìm trở về đấy. Chính Chu Duẫn Thông trong lòng còn muốn hay không đánh lên vương đỉnh, đem truyền quốc ngọc tỷ cho cầm về. Đến lúc đó đưa cho lão gia tử, nhất định đem hắn vui chết. Tốt tôn nhi, sớm đi quay về. Chu Nguyên Chương đưa mắt nhìn Chu Duẫn Thông rời đi, thở dài một tiếng quay người rời đi. Rõ ràng tại thượng buổi trưa, hắn hay là dăm ba câu liền có thể điều động tam quân sĩ khí, người bị đế vương uy nghiêm, thống trị một đế quốc vương giả. Thế nhưng đến trạm vào tối, nhưng lại chỉ giống là một mơ vơ lão nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Tiên Điện, trong lòng đột nhiên hiện lên vẻ bi thương cùng trống rỗng. Theo hoàng giác tự đến hoàng cung, theo tên ăn mày đến hoàng thượng. Này lớn như vậy trong hoàng cung, lại có mấy cái là thân nhân của hắn đâu? Thê lanh cảm giác, trong long bào ở dưới cơ thể phát ra. Nhìn mặt trời sắp lặn ánh hoàng hôn, Chu Nguyên Chương đột nhiên cảm giác được có chút bi ai. Nay mặt trời lặn, có hay không có cùng mình cảm động lây? Chẳng qua này thê lanh cảm giác, vậy vẹn vẹn là trong nháy mắt. Nửa chén trà, công phu, thân thể lọn khọm lần nữa rất đứng lên. Chu Nguyên Chương lại lần nữa mở mắt lúc, bệ nghệ tứ phương uy nghiêm lần nữa quét ngang mà ra mà. Miệt thị đảo qua Phụng Thiên Điện trước bậc thềm, Chu Nguyên Chương giận hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo quay người rời đi. Mặt trời muốn xuống núi, buồn cười, ngày mai còn có thể như thường lệ dâng lên. Chương 58, sẽ không đùa giỡn hỏa thương kỵ binh không phải tốt kỵ binh, tên là pháo phở răng thần phạt, 1/3, 1, chương 58, sẽ không đùa giỡn hỏa thương kỵ binh không phải tốt kỵ binh, tên là pháo phở răng thần phạt, 1/3, 1. Dùng đại thời gian nửa tháng đi đường, đợi đến một đám công tượng đi tới khu công nghiệp Quan Đông sau đó, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Trên đường chân trời, vô số cự hình lò cao phóng lên tận trời, hàng loạt một lưu như mã đội xe đi tới đi lui quặng mỏ cùng lò cao trong lúc đó, thì cùng bầy kiến giống nhau càng không ngừng vận chuyển nhìn quan thạch. Rất nhiều cự hình nhà máy như là đồ án một vẽ trên mặt đất, còn có xây dựng hộ vệ đội tuần tra. Hùng vĩ, hùng vĩ. Những thứ này công tượng trong đầu chỉ còn lại có rung động. Về sau, nơi này chính là ngươi và chỗ làm việc. Chu Duẫn Thông chỉ vào nhà máy nói. Nhìn phía sau vẫn còn trong rung động đám thợ thủ công, hắn đem Vương Đại Bưu hô lên. Điện hạ. Vương Đại Bưu nhìn Chu Duẫn Thông ánh mắt mang theo nồng nặc kính sợ. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là kính trọng vị này hoàng tôn thân phận, nhưng mà hiện tại biết được lớn như vậy nhà máy chính là do trước mắt vị này làm ra sau đó. Trong lòng của hắn, hai dê, A Linh, hai, ngươi Doãn Xóa Lăng Tám Nhị đã là bội phục không thôi, chỉ cảm thấy tam hoàng tôn tựa như thần nhân. Ngươi không phải là muốn hiểu rõ vì sao chúng ta họng pháo sẽ không tạc nòng sao? Chu Duẫn Thông cười ha ha, đi theo ta. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới pháo phở răng họng pháo chế tác chỗ. Chế tác họng pháo tổng cộng cần 8 đạo công nghệ, mà vật liệu chỉ là đạo thứ nhất. Chu Duẫn Thông cầm một khối sắt đá nói. Vương Đại Bưu gần sát xem xét, bằng vào lao công tượng trực giác nói cho hắn biết, cái này viên sắt đá cùng trong hoàng cung dường như có chút không giống. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, sợ hãi than nói, trên đời này lại có bực này ưu lương sắt đá. Chu Duẫn Thông cười cười, cũng không phải là tự nhiên sắt đá, mà là do luyện sắt lò cao luyện được. Nói xong, hắn chỉ hướng kêu bên ngoài mấy dặm lò cao. Vương Đại Bưu nhìn ra xa. Vừa nay hắn còn đang suy đoán vật này là dùng tới làm cái gì, chưa từng nghĩ nguyên lai là dùng để luyện sắt. Sau đó Chu Duẫn Thông lại là mang theo hắn đi thăm cái khác khu vực. Gen đúc thành hình, gen đúc gia công, các gọt gia công. So sánh cung trong công tượng chỉ là đối khác biệt bộ kiện tiến hành phân phối gia công. Công trong xưởng, dường như mỗi một cái phân đoạn cũng có người đặc biệt viên phụ trách, mà những nhân viên này đại bộ phận kỳ thực chỉ là trải qua cái khác công tượng huấn luyện nhân viên. Những kia nắm giữ lấy hàng loạt kinh nghiệm cùng kỹ xảo công tượng, phụ trách dạy bảo cùng khống chế toàn cục. Công trong xưởng đều là sử dụng dây chuyền sản xuất làm việc, trừ ra pháo phở răng bên ngoài, còn có phụ trách những khí cụ khác chế tác nhà máy, tỉ như đao, thương, áo giáp, nông cụ các loại. Tương lai tất cả Đại Minh đồ sắt chế tác đều sẽ hướng phía khu công nghiệp Quan Đông nghiêng, thậm chí sự phát triển của tương lai, vậy không vẹn vẹn là bao gồm đồ sắt. Chu Duẫn Thông đầy cõi lòng tự tin nói. Theo hắn trước đây thành lập được thứ 363 một lò cao lúc dây dứt lâm tám lưu cụ A Liễu, bắt, nhi ba, đợi. Hắn liền đã hiểu rõ, nơi này sẽ là Đại Minh công nghiệp hóa khởi điểm. Dây chuyển sản xuất công tác. Vương Đại Bưu cũng là cảm giác đầu óc ông. Nơi này phương thức làm việc, cùng lúc trước hắn trong cung hoàn toàn không giống. Hắn có chút không hiểu được, nhưng mà cảm thấy thật tốt lợi hại. Chu Duẫn Thông đem Vương Đại Bưu lưu tại nơi này. Sau đó lại là căn cứ mang tới những thứ này công tượng riêng phần mình tiện trường, đem bọn hắn phân phối đến khác nhau nhà máy. Tiếp xuống mấy ngày, lại là mang lấy bọn hắn quen thuộc chế tác quá trình, nhường công tác của bọn hắn đi đến quỹ đạo. Đợi đến mọi thứ đều xong sau đó, hắn mới là đem ánh mắt nhìn phía Đại Thảo Nguyên. Tê Hàn Huyết Linh Mã vừa mới bị triệu hoán đi ra, chính là hưng phấn mà tê minh. Cửu Lâm 64 lưu đập ý bắt duyệt con mã, thân thể toàn thân là màu trắng, nhìn qua hùng tráng vô cùng, oai phong. Dựa theo hệ thống giới thiệu, đợi đến linh mã chạy lúc thức dậy, làn da liền sẽ thay đổi dần là màu đỏ, cho nên xưng là Hàn Huyết Linh Mã. Tốt một tất linh mã. Chu Duẫn Thông sờ lên linh mã lông mờm, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Có thể ngày đi 3000 dặm linh mã, phóng ở kiếp trước đều là xe thể thao cấp. Huống chi là hiện tại Đại Minh. Một lưu loát trở mình lên ngựa, Chu Duẫn Thông còn có một chút không quen. Chẳng qua rốt cuộc cơ thể sớm đã tẩy cân phạt thủy, đợi đến qua loa thích ứng một phen, liền có thể tại trên lưng ngựa điều chỉnh tư thế. Ngựa tốt, theo bản điện hạ chinh chiến Thảo Nguyên. Chu Duẫn Thông cười ha ha một tiếng, đột nhiên khẽ huy động bộ dây cương. Hàn Huyết Linh Mã một tiếng gào thét, củ năng bày ra, hướng phía Bắc Cương mau chóng đuổi theo. Cổ đại nói tới con ngựa ngày đi bao nhiêu, kỳ thực cũng không phải là dựa theo 12 canh giờ tính toán, mà là 6 canh giờ, cũng là 12 giờ. Nói cách khác, lúc này Hàn Huyết Linh Mã đang lấy gần 130 mã tốc độ mang theo Chu Duẫn Thông cấp tốc chạy tới Thảo Nguyên. Cho dù là hậu thế cố xe, cái tốc độ này vậy nhất định phải chỉ có thể đặt ở trên đường cao tốc. Cưỡi ngựa, nếu như là người bình thường, đừng nói là cưỡi ngựa, chỉ sợ sớm đã bị thổi bay. Thậm chí Chu Duẫn Thông cũng là cảm giác có cuồng phong mưa rào đập tại trên người mình. Chẳng qua hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại chỉ cảm thấy kích thích. Có như thế linh mã, dù cho là trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp cũng không phải việc khó gì. Chu Duẫn Thông nhịn không được cảm khái, nếu là hiện tại nhường hắn gặp được Bắc Nguyên đại quân, hắn cũng có lòng tin giết một bảy vào bảy ra. Rất nhanh, một người một ngựa chính là tiến vào trong Thảo Nguyên. Chu Duẫn Thông đưa mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ màu xanh lá, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng trách trước đây hắn đại lý Quảng Đà kích hung nô lúc, luôn tại bên trong Thảo Nguyên lạc đường. Nếu như không có địa đồ lời nói, đừng nói tại bên trong Thảo Nguyên tìm thấy quân địch, có thể hay không an toàn địa lượn quanh ra ngoài, đều là vấn đề lớn. Hệ thống, triệu hoán Bạch Mã Nghiệt Vọng. Bây giờ đã bước vào Thảo Nguyên, chính là nhường bọn này thời Tam Quốc kỵ binh phát huy tác dụng thời cơ. Ông chỉ thấy một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện, từng cái bạch bào bạch mã kỵ binh theo thứ tự bước ra. 3000 bạch mã, ngay ngắn trật tự. Tham kiến chủ thượng. Bạch Mã Nghiệt Vọng cùng nhau xuống ngựa, vì một chân trên đất gầm thét. Thiết huyết sát khí đập vào mặt. Đều đứng lên đi. Chu Duẫn Thông nhìn thuộc về mình 3000 bạch mã nghiệt vọng, thỏa mãn gật đầu. Mặc dù người số không nhiều, nhưng mà vẹn vẹn bằng vào khí thế, lại không kém chút nào Minh Quân, thậm chí càng vượt qua. Nếu như nói trước đây dưới cổng thành Ứng Thiên kiểm duyệt Minh Quân, chính là khí thế hùng vĩ, hạ kỳ lộ ra ngoài. Như vậy này 3000 bạch mã nghiệt vọng, đó chính là lưới giao tùy thân, một thân nguyệt khí, không thể nhìn thẳng. Duy nhất có điểm không hài hòa, chính là bọn hắn bên hông cài lấy một tay hỏa súng. Các ngươi mang theo hỏa súng, lại dẫn trường thương, làm sao tác chiến? Chu Duẫn Thông có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một bạch mã nghiệt vọng trả lời, khởi bẩm chủ thượng, chúng ta sớm đã thuần thục sử dụng bạt thương thuật, dù cho là hai tay múa thương, cũng có thể tại trong một sát na rút ra hỏa súng xạ kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chu Duẫn Thông gật đầu, ra hiệu hắn biểu thị một phen. Chủ thượng mời xem. Bạch Mã Nghiệt Vọng vén một thương hoa, hai tay cầm thương. Sau đó đột nhiên một chói mắt, dường như dùng Chu Duẫn Thông cũng không thấy rõ ràng tốc độ, hỏa súng liền trực tiếp xuất hiện trong tay, thẳng tắp chỉ về đằng trước. Như phía trước chính là đối địch người, giờ phút này tất nhiên sẽ sợ tới mức cục cưng câu chiến, không kịp thống mạ Bạch Mã Nghiệt Vọng không giảng võ đức, liền trực tiếp nuốt hận tại đạn phía dưới. Chu Duẫn Thông cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, không hổ là hệ thống ban thưởng đặc tính, này hỏa khí tinh thông mạnh đến mức có chút thái quá. Hai tay múa thương còn có thể trong nháy mắt rút ra hỏa súng giết địch, chỉ sợ Lữ Bố tái thế, cũng phải nuốt hận tại đây hỏa súng phía dưới. Sau khi kinh ngạc, chính là nồng nặc hưng phấn. Toàn bộ lên ngựa. Chu Duẫn Thông hô lớn một tiếng. 3000 bạch mã nghĩa toàn lập tức liền trở mình lên ngựa, chờ xuất phát. Tiếp đó, chúng ta liền trực đảo Bắc Nguyên vương đỉnh, đem Bắc Nguyên hoàng đế bắt trở lại. Nhìn lên trời mênh mang Thảo Nguyên mông phương xa, Chu Duẫn Thông không tự chủ được liếm môi một cái. Có lẽ là bởi vì chính mình có hoắc khứ bệnh chiến tranh trực giác, mới vừa tiến vào Thảo Nguyên lúc, chính là cảm giác có một cỗ nhiệt huyết trong người bắt đầu chảy xuôi. Với lại chính mình rõ ràng là lần đầu tiên bước vào Thảo Nguyên, mênh mông vô bờ hải dương màu xanh lục trong, chính mình lại là có một loại đã nắm giữ đại cục cảm giác. Đây là không có gì sánh kịp tự tin. Trước đây hoắc khứ bệnh linh 800 kỵ binh tập kích bất ngờ trùng sát hung nô hang ổ lúc, cũng là như vậy cảm giác sao? Chu Duẫn Thông nhịn không được nết miệng cười. Chương 58, sẽ không đùa giỡn hỏa thương kỵ binh không phải tốt kỵ binh, tên là pháo phở răng thần phạt, 1/3, 2. Chương 58, sẽ không đùa giỡn hỏa thương kỵ binh không phải tốt kỵ binh, tên là pháo phở răng thần phạt, 1/3, 2. Hắn cũng không biết. Nhưng mà tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình là cái này Thảo Nguyên chủ nhân. Đây là so với lúc trước tại Ứng Thiên Thành trên tường nhìn thấy thiên tử kiếm lúc, càng thêm trực quan cảm giác. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ Thảo Nguyên gió nhẹ thổi qua thân thể của mình. Hồi lâu sau đó, Chu Duẫn Thông mở to mắt, nhìn về phía trong Thảo Nguyên mỗ một chỗ. Bắc Nguyên vương đỉnh, tất nhiên ngay ở chỗ này. Hắn chém đinh chặt sắt nói, đáp án này là đến từ Phong Lang cư tư trực giác. Chúng ta đi. Thúc vào bụng ngựa, Hàn Huyết Linh Mã chính là hướng thẳng đến chỗ cần đến chạy đi. Sau lưng 3000 bạch mã nghĩa tổng tụ tập mà động, giống như một đạo mũi tên, hướng phía Hồng Tâm công kích mà đi. Minh quân cũng không phải là cùng nhau tràn vào Thảo Nguyên, mà là do Lang Ngọc, Phùng, A Đẹp, Thắng, Phó Hữu Đức các tướng lãnh chia làm tiền trung hậu ba đường tiến công. Trung quân đại doanh do Lang Ngọc dẫn đầu, chính là này tam lộ đại quân trong chủ lực. Trước sau hai quân chia ra tác chiến, càng nhiều địa là dùng để đánh phụ trợ. Lang Ngọc ngược lại cũng không hổ là nhiều năm chinh chiến lão tướng, dẫn đầu đại quân bước vào Thảo Nguyên sau đó, vẹn vẹn là đến ngày đi đường, chính là tinh chuẩn cản lại chuẩn bị xâm chiếm Bắc Cương nguyên quân chủ lực. Nguyên soái, vừa nãy mặt tướng ở trên ngọn núi quan sát, bọn này nguyên quân doanh trại cùng trận pháp cũng rất có chú ý, chỉ sợ thống quân người không đơn giản à? Có tướng lĩnh cẩn thận nói. Sa bàn phía trên đã bóp tạo ra được hai phe địch ta đại khái tình huống. Lam Ngọc nhìn xuống mà xuống, lạnh hư một tiếng, Bắc Nguyên cũng liền một vương bảo bảo, hiện tại bảo đảm cũng chết trận, ở đâu ra cái gì không đơn giản? Chẳng qua đều là một ít kê, đồn cầu trệ thôi. Trực tiếp nhường đại quân để lên đi, đem bọn này nguyên quân toàn bộ nghiền nát. Đây cũng không phải hắn cuồng vọng, nguyên bản minh quân thực lực thì cao hơn nhiều nguyên quân. Huống chi hiện tại Đại Minh còn được đến tiên nhân giúp đỡ. Khoai lang cùng khoai tây giải quyết hậu cần, trực tiếp nhường Minh triều đại quân không có nỗi lo về sau. Bệ hạ thần cơ doanh bên trong còn có 30 môn uy lực to lớn pháo phở răng. Này nếu còn không dám trúng sát, kia Lam Ngọc thực sự không phải Lam Ngọc. Đông 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 tiếng trống chợt gõ. Mấy ngàn Đại Minh kỵ binh trực tiếp chính là xông vào Bắc Nguyên trận địa. Nếu như vẹn vẹn là vì kỵ binh đối chiến, Đại Minh tự nhiên là so ra kém Bắc Nguyên, nhưng mà nếu như là dây dưa cùng ngăn chặn, thì không có bất kỳ vấn đề gì. Giết! Minh quân đang gào thét, trước dùng kỵ binh dây dưa, sau đó lại nhượng bộ binh xông lên đoạn đuổi ngựa. Minh triều chiến thuật thì là đơn giản như vậy giản dị, thế nhưng lại tương đối có tác dụng. Chẳng qua nguyên quân cũng không phải ăn chay, từng cái cơ mã đao, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hai quân giao chiến tại một chỗ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tất cả binh sĩ cũng giết đỏ cả mắt, hoặc là giết chết trước mặt địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Nguyên quân tướng lĩnh cũng là vẻ mặt căng thẳng. Cái này nhất định là Minh quân chủ lực, chết tiệt, bọn hắn sao nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta? Nô quốc công cắn răng nghiến lợi. Nguyên quân thực lực so ra kém Minh quân, cái này hắn là biết đến. Cho nên biện pháp duy nhất chính là trước đem mặt khác hai chi Minh quân cho xử lý, cuối cùng lại vây kín Minh quân chủ lực, đem nó triệt để tiêu diệt. Ai mà biết được đối diện tướng lĩnh hình như giải ra một mũi chó, chính mình còn không có động thủ thì bị người ta tìm cho ra. Tướng quân, có quân lệnh. Một tiếng la hét, trinh sát bị dẫn đi vào trong quân trướng. Ngươi là người phương nào? Nô quốc công nhìn trước mắt trinh sát, nhíu mày. Trinh sát vội vàng nói, bẩm tướng quân, ta là Thiếp Mộc Nhi đại nhân dưới trướng trinh sát, bây giờ đại nhân chính lĩnh 3 vạn khinh kỵ trợ giúp mà đến, mong rằng tướng quân vừa đánh vừa lui, sắp sáng quân dẫn vào thảo nguyên chỗ sâu. Dẫn vào thảo nguyên chỗ sâu, tự nhiên là vì triệt để tiêu diệt cái này chi Minh quân. Chuyện này là thật. Nô quốc công lập tức đại hỉ, chẳng qua lại hơi nghi hoặc một chút, Thiếp Mộc Nhi tiền quân nhanh như vậy thì tiêu diệt một chi Minh quân sao? Trinh sát lắc đầu, đại người ý thức được này cũng không phải là chủ quân sau đó, chính là lưu lại 5 vạn đại quân dây dưa, chính mình xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh tới trước, ý tại vây giết Đại Minh chủ lực. Rất tốt, không hổ là Thiếp Mộc Nhi. Nô quốc công lộ ra nụ cười, nói cho hắn biết, bản tướng quân hội lại đem Minh quân dẫn vào thảo nguyên trăm dặm, đến lúc đó chúng ta ngay tại Đại Thần Thiên đem nó triệt để tiêu diệt. Trên thảo nguyên là bọn hắn Đại Nguyên Nam Nhi thiên hạ, Minh quân muốn tại trên thảo nguyên xưng hùng, đó chính là người si nói mộng. Lần này nhất định phải cho Minh quân một chút lợi hại nếm thử. Cái đó Chu Nguyên Chương có thể theo bọn hắn Đại Nguyên trong tay cướp đoạt thiên hạ, chẳng qua chỉ là vận khí tốt thôi. Nô quốc công trong lòng có hùng tâm trang trí, thậm chí đã nghĩ kỹ hủy diệt Minh quân chủ lực sau đó, làm sao nhập quan bảo chế Minh triều hoàng đế. Chẳng qua nhưng vào lúc này, kinh khủng tiếng nổ vang lên, vang như sấm nổ âm thanh, vô hình sóng xung kích quyết tán, sáng rõ xa bàn sụp đổ. Nô quốc công nụ cười trên mặt cứng đờ, đội vàng từ quân trướng bên trong chạy đến, chỉ thấy bên cạnh mình không xa nhà bạn đã biến thành bụi bay, tại chỗ lưu lại một hố sâu, bị thương binh sĩ chính trên mặt đất kêu rên. Này, đây là có chuyện gì? Nô quốc công mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ thần phạt? Hắn nhìn hướng lên trời không, lúc này lại là vạn dặm không mây. Này hố sâu rốt cục là dùng cái gì nện ra tới? Nô quốc công bối rối, mau nhìn, đó là cái gì? Có binh sĩ kêu lên. Nô quốc công lần nữa hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy hai cái chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Chấm đen nhỏ, hắn sửng sốt một chút, sau đó chính là trông thấy chấm đen nhỏ trực tiếp rơi đến trong đại doanh. Doanh kinh khủng tiếng nổ vang lên, hai cái doanh trướng trong nháy mắt biến mất, đến tên lính bị tạc chết, còn có người bị pháo đạn phiến bắn vào thân thể, đều thảm không thôi. Âm thanh khủng bố lại thêm nổ tung, trong đại doanh nguyên quân lập tức loạn cả một đoàn. Nô quốc công đã hiểu, cái gọi là thần phạt chính là cái vật này. Đây chẳng lẽ là Minh triều vũ khí bí mật? Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Thế nhưng quét xong bốn phía, đều không có Minh triều ảnh tử. Nơi này chính là Đại Thảo Nguyên, cho dù cách vài dặm cũng có thể nhìn thấy. Bọn này Minh quân rốt cục là từ chỗ nào, đem những này chấm đen nhỏ ném vào tới? Cũng cho bản tướng yên tĩnh. Minh quân là dùng để vũ khí bí mật đối phó chúng ta, các ngươi nhanh chóng tản ra, không cần sợ hãi. Này nhóm vũ khí, Minh quân tất nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu. Nô quốc công la lớn, hắn cũng không hổ là nguyên quân đại tướng, nhanh chóng chính là đã bình định binh sĩ bối rối. Đáng tiếc hắn đã đoán sai một chút. Đó chính là loại vũ khí này cho dù không nhiều, vậy đầy đủ đối phó một doanh trại. Chẳng qua còn không đợi các binh sĩ tản đi, lệ tiếng khóc chính là lần nữa từ trên đỉnh đầu vang lên. Nô quốc công trong lòng căng thẳng, đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay, vĩnh viễn không quên được một màn. Mấy chục cái chấm đen nhỏ chính hướng phía đại doanh hung hăng đập tới. Nô quốc công trong nháy mắt lạnh từ đầu tới chân, trái tim cũng ngừng lại. Chẳng lẽ không phải vũ khí bí mật sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Đáng tiếc, đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều, vì mấy chục mai pháo đạn đã rơi xuống đất. Ầm ầm kinh khủng tiếng nổ, trong nháy mắt đem nguyên quân đại doanh hóa thành phế tích. Cuộn trào mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đập vào Nô quốc công trên đầu, trực tiếp nhường hắn mắt tối sầm lại, mang theo hủy diệt Đại Minh vọng tưởng, ngất đi. Chương 59, 3000 bạch mã phá vương đỉnh. Truyền quốc ngọc tỷ. 2/3, chương 59, 3000 bạch mã phá vương đỉnh. Truyền quốc ngọc tỷ. 2/3. Trên thảo nguyên chiến đấu, Chu Duẫn Thông cũng không biết. Hắn giờ phút này, mang theo 3000 bạch mã nghĩa tổng chính hướng phía thảo nguyên chỗ sâu tập kích bất ngờ. 2 ngày 2 đêm thời gian, rất nhanh liền quá khứ. May mặc kệ là bạch mã hay là nghĩa theo, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bằng không dòng dã một ngày một đêm tập kích bất ngờ, chỉ sợ đã sớm có người tụt lại phía sau. Đợi đến ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, Chu Duẫn Thông cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến nhìn thấy một khối chăn cựu xương đầu sau đó, đột nhiên đã đến đỉnh điểm. Chính là chỗ này. Hắn ngay lập tức tung người xuống ngựa, xem xét chung quanh đồng cỏ. Nơi này có rõ ràng bị gặm ăn dấu vết, nguyên bản có nuôi súc vật chẳng gần như sắp trở thành nửa đất hoang. Chu Duẫn Thông trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Rốt cuộc tìm được. Chăn cựu xương đầu tất nhiên bị sói hoang từng bước xâm chiếm sau lưu lại. Nói rõ nơi đây đã từng là qua chăn cựu định cư. Phạm vi lớn có nuôi súc vật chẳng thiếu thốn, nói rõ nơi đây tất nhiên tụ tập qua đại lượng dê bò, với lại không phải bình thường chăn thả thức cái chủng loại kia số lượng. Nhìn qua hẳn là cần rời đi, cho nên toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Tổng hợp những thứ này đã có thể xác định, nơi đây trước đây không lâu chính là Nguyên Triều Vương Đỉnh, rốt cuộc dù là Nguyên Triều đã kết thúc 20 năm, vẫn như cũng là trên thảo nguyên thế lực cường đại nhất. Hiện tại nên còn không có đi bao xa. Chủ thượng, chúng ta phải lập tức đuổi theo sao? Một Bạch Mã Nghĩa tổng hỏi. Không. Chu Duẫn Thông lắc đầu, nhìn mới lên mặt trời phủ định nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi đến bóng đêm giáng lâm sau đó lại hành động. Bọn hắn đã tập kích bất ngờ 2 ngày 2 đêm. Chính mình là không có vấn đề, nhưng mà Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ sợ bao lớn đã là thể lực hao hết. Dù là Bắc Nguyên Vương Đình không có nhiều như vậy lực lượng phòng thủ, bằng vào hiện tại trạng thái tiến đến hay là vô cùng mạo hiểm, không bằng ban ngày nghỉ ngơi, đợi đến ban đêm Bạch Mã Nghĩa tổng tinh lực khôi phục sau đó, tại nguyên người bắt đầu bung lỏng lúc lại trực tiếp tập kích. Nghỉ ngơi tại chỗ mệnh lệnh được đưa ra sau đó, không ít Bạch Mã Nghĩa tổng trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. 2 ngày 2 đêm tập kích bất ngờ, đối bọn họ mà nói đã là đến cực hạn. Thời có một ít thể lực, cũng chỉ là dỡ xuống tác chiến trang bị, sau đó tùy tiện đổ vào ven đường nghỉ ngơi. Cái này cũng may là Bạch Mã Nghĩa tổng. Nếu là bình thường kỵ binh tập kích bất ngờ lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã dẫn tới bất ngờ làm phản. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đi tới ban đêm. Nhắm mắt dưỡng thần, Chu Duẫn Thông chậm rãi mở to mắt. Phía sau hắn 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng, cũng là không hẹn mà cùng tỉnh táo lại. Mọi người ánh mắt bên trong hiện lên khẽ khẽ lửa nóng. Nghỉ ngơi 1-3 ngày, bây giờ bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết tinh lực. Tối nay là bọn hắn đêm không ngủ, đồng thời cũng là Bắc Nguyên hoàng tộc đêm không ngủ. Hoặc nói giấc ngủ ngàn thu chi dạng. Chư vị, tối nay sẽ tại Bắc Nguyên Vương đỉnh Di Hải thượng chôn nồi nấu cơm. Chu Duẫn Thông trở mình lên ngựa, khẽ quát một tiếng, xuất phát. 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng đều là hướng. Mọi người một đường phi nhanh. Ước chừng sau một canh giờ, cuối cùng mơ hồ nhìn được một ít đèn đuốc. Nhìn xem thấy phía trước đèn sáng sao. Theo ta giết. Chu Duẫn Thông nhịn không được liếm môi một cái. Nhìn đèn đuốc sáng trưng Bắc Nguyên Vương đỉnh, trong lòng của hắn dần dần sản sinh một loại khát máu cảm giác hưng phấn. Sau lưng Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là như hắn đồng dạng, từng cái kích động. Đối với Bắc Nguyên Vương đỉnh mà nói, này 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng cơ hội là từ trên trời giáng xuống. Đợi đến nguyên người nghe được tiếng vó ngựa, ngẩng đầu nghi ngờ lúc. Đương nhiên đó là trông thấy một đám bạch bào lệ quỷ từ trong bóng tối bật ra, trong tay nắm lấy trường thương, trong mắt hiện ra máu tanh sắc khí. Quỷ a. Nguyên người hoảng hốt lo sợ, sợ tới mức tè ra quần. Có thể là vừa bạn quay người chạy trốn, chính là bị một phát súng xuyên qua lồng ngực. Phúc Hàn huyết linh câu nhanh chóng lướt qua thi thể, Chu Duẫn Thông thuận tay đem trường thương rút ra. Bắc Nguyên Vương đỉnh ngược lại cũng không phải cổ hủ không chịu nổi. Tại bọn họ xông vào Vương đỉnh trong nháy mắt, liền là có người đã nhận ra. Chẳng qua nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa tổng lúc, đại đa số binh sĩ đều là như là gặp quỷ đồng dạng. Bọn này hán nhân kỵ binh là theo từ đâu chạy tới? Phản kích, phản kích! Có chấn thủ Vương đỉnh tướng lĩnh hô to. Đáng tiếc thanh âm của hắn căn bản không đủ để che lại 3000 kỵ binh anh minh tiếng vó ngựa. Âm một tiếng vang thật lớn. Có Bạch Mã Nghĩa tổng rút ra hỏa súng, chính là một phát súng đem nó băng rơi. Thì ngươi kêu lớn tiếng nhất, không giết ngươi giết ai? Loạn! Tất cả Vương đỉnh cũng loạn. Kỵ binh công kích như là hồng thủy một không ai có thể ngăn cản. Bạch Mã Nghĩa tổng cũng sẽ không cùng những thứ này nguyên khách nhân khí. Trường thương trong tay giống như tử thần một điên cuồng địa thu gặt lấy nguyên người máu tươi. Trước tìm Bắc Nguyên hoàng đế, Chu Duẫn Thông không có tiếp tục mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng công kích. Ánh mắt của hắn như là ưng mũi tên bình thường, nhanh chóng tại từng cái nhà bạt bên trong đảo qua. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một lớn nhất nhà bạt. Hai mắt tỏa sáng, lập tức liền xông nhi xúc kỳ liệu xúc ý tham 26 đi lên. Hoàng nhi, hoàng nhi. Một xinh đẹp quý phụ nhân bạn phần hoảng sợ địa đánh thức còn đang ở trong ngủ say Tuyên Quang đế Đáp Lạc. Mẫu hậu, làm sao vậy? Đáp Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hoàng nhi, minh quân đánh tới, chúng ta nhanh lên chạy đi. Quý phụ nhân sợ sệt được nước mắt chảy ròng. Chúng ta mới vừa vặn di chuyển nguyên cũng, làm sao lại bị minh quân tìm thấy? Đáp Lạc vẻ mặt không thể tin. Nghe phía bên ngoài hét hò sau đó, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thật là minh quân. Bệ hạ, nhanh mau lên ngựa. Một đám thân tín dắt tới con ngựa. Đáp Lạc cũng không nói hoài tới thay đổi trang phục, một trở mình cưỡi lên ngựa chính là chạy. Chẳng qua còn chưa chạy bao xa, chính là nghe được một tiếng la hét. Thật vương chạy đâu? Đáp Lạc quay đầu nhìn lại, kém chút hồn cũng dọa hết rồi. Chỉ thấy một người máu me khắp người, như là dã thú nhìn chằm chằm chính mình. Sát ý đầy trời. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Đáp Lạc đội vàng la lên. Thân tín của hắn cùng nhau tiến lên. Không cầu hoa tươi chẳng qua đối với Chu Duẫn Thông mà nói, những người này ngay cả cản đường tư cách đều không có. Một cái ra sức quét ngang, trực tiếp liền đem rất nhiều Bắc Nguyên tướng sĩ chặn ngang chặt đứt. Cái này máu tanh một màn. Thấy vậy chung quanh muốn cứu giá lập công binh lính nhóm, dưới chân mềm nhũn. Minh quân chiến đấu lực cũng khủng bố như vậy sao? Đáp Lạc hung hăng vùng vẫy roi ngựa, muốn tỏa hạ mã, lại chạy nhanh lên. Đột nhiên cảm giác phần lưng truyền đến một cỗ kinh khủng lực đạo, trực tiếp bị đánh xuống ngựa tới. Ngươi chính là Bắc Nguyên hoàng đế? Đánh ra trước mắt chật vật không chịu nổi râu vai nón, Chu Duẫn Thông trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không có nói qua Bắc Nguyên hoàng đế bộ dạng dài ngắn thế nào. chẳng qua người này vừa mới bị một đám người bao vây chạy trốn, chính mình chính là theo dõi hắn. Tha mạng, tha mạng. Đáp Lạp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Chu Duẫn Thông kinh sợ không thôi. Hắn vừa nãy còn chưa tỉnh ngủ đâu, hiện tại lại là bị kinh hãi, nguyên bản thì sống an nhàn sung sướng hắn, ở đâu chịu được tiểu này tra tấn. Duyệt Di không ý chí ba mị vong cựu cờ tán tư thật đúng là Bắc Nguyên hoàng đế. Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc, trong lòng cũng là có chút đắc chí. Xem ra chính mình nhãn lực hay là rất chuẩn. Chẳng qua tha mạng nha. Chu Duẫn Thông nhìn Đáp Lạp ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý, chính mình lần này thế nhưng hắn bụng trộm chạy tới trên thảo nguyên tới, liền xem như tha hắn cũng không thể mang về, còn không bằng trực tiếp xử lý. Trông thấy trước mặt sát thần đối với mình dậy rồi sát tâm, Đáp Lạp trong lòng run lên. Chính mình dù sao cũng là hoàng đế, cứ như vậy giết không tốt lắm đâu. Thế nhưng thấy người này giết ý đã quyết, Đáp Lạp lập tức càng thêm kinh hoàng thất thố. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên vội vàng nói, chờ một chút, ta biết một vật có thể cứu ta mệnh. Vụ Chu Duẫn Thông trường thương trong tay trước đây đã đâm ra ngoài, nghe thấy câu nói này lúc lại là dừng lại. Đình trệ tại vị này Bắc Nguyên hoàng đế chán trước nửa tấc, mũi thương thượng còn có máu tươi tích tích chảy xuống, cảm thụ dường như có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mũi nhọn đau đớn cảm giác. Đáp Lạp đã sợ đến toàn thân run run. Nói đi, cái quái gì thế? Chu Duẫn Thông không thú vị nhìn Đáp Lạp. Nếu như người kia nói thứ gì đó, không thể nhường hắn lưu thủ. Như vậy nháy mắt sau đó, trường thương này rồi sẽ xuyên qua Đáp Lạp chán. Truyền quốc ngọc tỷ. Đáp Lạp vì bảo mệnh, cơ hồ là khàn giọng hô lên, Đại Minh hoàng đế không phải vẫn muốn sao? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta lập tức liền đem nó tặng cho ngươi. Chu Duẫn Thông hơi sững sờ, ngươi là nói truyền quốc ngọc tỷ, ngay tại ngươi nơi này. Đáp Lạp gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Chu Duẫn Thông vậy không nghĩ tới, chính mình này bảy nhị ý ba dãy chùa nắm chặt, ba, sư một lần chỉ là muốn mang theo Bạch Mã Nghĩa tòng ra đây đánh làm tiền, thế mà còn có thể lấy tới truyền quốc ngọc tỷ. Như vậy, Chu Duẫn Thông đánh giá nhẹ nhàng thở ra Đáp Lạp, nhếch miệng lên, tất nhiên truyền quốc ngọc tỷ chính là ở đây, như vậy ta giết ngươi, truyền quốc ngọc tỷ không hay là của ta sao? Đáp Lạp cơ thể cứng đờ. Chương 60, thu mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Hoàng sợ Ngô Quốc Công. Ba, ba, chương 60, thụ mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Hoảng sợ Ngô Quốc Công. Ba, ba, chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Các người Hán nhân đều là coi trọng chữ tín, ta đem truyền quốc ngọc tỷ tặng cho ngươi, ngươi không thể giết ta. Đáp Lạp hoảng sợ hô to. Một bãi chất lỏng màu vàng theo dưới háng của hắn chảy ra, phát ra trận trận mùi khai. Thấy vậy Chu Duẫn Thông trong mắt tràn đầy ghét bỏ, yên tâm, sẽ không giết ngươi. Nếu như là vừa nãy nghĩ không bại lộ thân phận, đã giết thì đã giết, nhưng mà hiện tại có truyền quốc ngọc tỷ, kia thì không cần phải. Phản chính tự mình đến lúc đó cũng phải đáp lại thiên một chuyến, đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho lão gia tử, luôn không khả năng nói loại vật này, chính mình còn muốn nuốt riêng tiếp theo. Đến lúc đó liền đem người kia tiện thể nhìn giao về đi. Thật sự không giết ta. Đáp Lạp nuốt ngụm nước bọt, thăm dò tính mà hỏi thăm. Chu Duẫn Thông trực tiếp một phát súng chính là đập vào dưới thân thể của hắn, dùng sức vẩy một cái liền đem hắn chọn đến trên chiến mã. Phía trước dẫn đường, đem truyền quốc ngọc tỷ tìm ra. Nếu là tìm không thấy, hoặc là hàng không đúng tấm, ngươi liền chuẩn bị đầu người rơi xuống đất đi. Chu Duẫn Thông lạnh nhạt nói. Đáp Lạp vừa nãy cũng là kiến thức qua tên sát thần này kinh khủng, không dám có chút đi quá giới hạn. Cưỡi ngựa, vị này chạy trốn chưa thỏa mãn Bắc Nguyên hoàng đế lại trở về tẩm cung của mình. Một Bạch Mã Nghĩa tòng đi tới, chỉ vào phía sau quý phụ nhân nói, "Chủ thượng, phụ nhân này tựa hồ là Bắc Nguyên hoàng đế thái hậu." 363 quý phụ nhân mặt mũi tràn đầy e ngại, không dám ngôn ngữ. Chỉ là trông thấy Đáp Lạp lúc, mới nhỏ bé yếu ớt lên tiếng, "Hoàng nhi." Chu Duẫn Thông liếc qua một bên Đáp Lạp, nhìn tới thời điểm chạy trốn, không chút do dự liền đem lão mẹ cho vứt xuống. Không hổ là Bắc Nguyên hoàng đế, làm việc chính là có quyết đoán. Đáp Lạp xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, có chút xấu hổ vô cùng. Đem Bắc Nguyên quyền quý toàn bộ cũng bắt lại, đến lúc đó đưa về ứng thiên. Chu Duẫn Thông đối với Bạch Mã Nghĩa tòng dặn dò, sau đó lại là điểm một cái Đáp Lạp, còn không đội vàng lấy ra. Đáp Lạp cũng không dám chậm trễ, lập tức liền bước vào nhà bạn, theo dưới giường lấy ra một chính chính phương phương cái hộp nhỏ. Đại nhân, là cái này truyền quốc ngọc tỷ. Đáp Lạp cẩn thận đem cái hộp nhỏ đưa cho Chu Duẫn Thông. Chu Duẫn Thông cầm cái hộp nhỏ, tìm thấy cơ quan sau nhẹ nhàng nhấn một cái hộp nhỏ chính là tự động mở ra, tựa như có từng đạo kim quang hiện lên. Chu Duẫn Thông trong mắt hơi hiếp, đợi đến lần nữa mở ra lúc, chỉ thấy bên trong một viên xung quanh bốn tấc tiểu ấn. Tiểu ấn chất liệu là lam điền ngọc, toàn thân màu xanh lá. Phía trên năm đầu rồng quận lượn quanh, mơ hồ có long khí vần quanh. Tại dưới góc phải còn có một phương thiếu thốn, điền vào một khối ngón cái đóng lớn nhỏ vàng. Nắm bắt tới tay bên trên, trở mặt xem xét, chỉ thấy văn mặt khắc lấy thụ mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương bắt tự, tiểu chữ chính là ngư. Chim triện. Quả thật là truyền quốc ngọc tỷ, không sai được. Chu Duẫn Thông nét miệng cười. Dù cho là hắn, trong mắt cũng là nhịn không được lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Đây chính là hoa hạ 5000 năm, quý giá nhất, quốc bảo một trong, là lúc trước Tần Thủy Hoàng nhất thống hoa hạ dân tộc lúc, mệnh lệnh Lý Tư sử dụng triệu quốc hòa thị bích chế tạo thành. Không có bất kỳ người nào có thể từ chối được món bảo vật này. Chu Duẫn Thông đem trong tay truyền quốc ngọc tỷ giơ lên cao cao. Dù là lúc này chỉ có ánh trăng, nhưng vẫn như cũ có vẻ toàn thân trong suốt, mỹ luân mỹ hoán đồng thời còn kèm theo một tia chấn nhiếp tứ phương hạ kỳ. Chỉ cần có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, bất kể là ai làm hoàng đế, cũng có thể được xưng là một câu hoa hạ chính thống. Lão gia tử đối với vật này, đoán chừng cũng là vừa thương vừa sợ. Chẳng trách hoàng gia gia vẫn muốn bắt phạt, chỉ sợ trong đó chí ít có hơn phân nửa nguyên nhân là vì cái này. Chu Duẫn Thông cười ha ha, thu hồi truyền quốc ngọc tỷ. Nhìn Bạch Mã Nghĩa tổng kiểm kê một phen Bắc Nguyên quý tộc sau đó, chính là áp lấy những người này cùng nhau đạp vào đường về. Này y kỳ lục nghệ thuật ý ba nhị 29 người một lần thảo nguyên hành trình, tuyệt đối là vượt qua dự kiến thu hoạch. Đợi đến Ngô Quốc Công tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Nhìn chung quanh sợ hãi không chừng các tướng sĩ, hắn nhớ tới trước khi hôn mê một màn kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, chết để xong rồi. Này Minh quân rốt cục là từ chỗ nào lấy được vũ khí bí mật? Âm thanh như sấm chấn, uy lực có thể lật thạch. Chẳng lẽ lại là trong thần thoại lôi chấn tử? Đại Minh thật là đạt được thiên địa tán thành không thành, lại cố ý cho bọn hắn khủng bố như vậy vũ khí, đến tiêu diệt Bắc Nguyên sao? Đại quân ta như thế nào? Nô Quốc Công dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Một bên tướng Linh Đăng Chát trả lời, Quốc Công, đại doanh bị Minh quân vũ khí bí mật đánh vỡ sau đó, đại quân không người chỉ huy đã triệt để tan tác, bây giờ chúng ta đang rút lui trên đường, đại quân lời nói. Bây giờ lại lần nữa tụ lại chẳng qua 5 vạn người. Hơn 10 vạn đại quân, đánh một trận tổn thất trực tiếp hơn phân nửa. Nô Quốc Công có một loại muốn thổ huyết xúc động. Chính mình dù sao cũng là nguyên triều danh tướng, sau trận này sau đó, chỉ sợ muốn triệt để luân làm trò hề. Thiết Mộc Nhi điện hạ đâu? Hắn khi nào có thể đủ trợ giúp đến? Nô Quốc Công lại là hỏi. Tướng Linh có chút hơi khó trả lời, Thiết Mộc Nhi điện hạ nói chỉ còn lại điểm ấy binh lực, liền xem như vây kín cũng vô dụng, cho nên nửa đường chính là quay trở về. Cái gì? Nô Quốc Công lập tức giận dữ, cái này chết tiệt Thiết Mộc Nhi. Hiện tại ta chỉ còn lại 5 vạn đại quân, nếu là hắn không qua tới trợ giúp, Minh quân một sáng đuổi kịp, há có chúng ta đường sống? Không nói rõ quân còn có hơn 10 vạn, huống chi bọn hắn còn có kia vũ khí bí mật lôi chấn tử. Này làm sao đánh? Tướng quân, không xong. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một mặt mày xám xịt nguyên quân chính sát chạy tới, hoảng hốt lo sợ nói, tiền phương của chúng ta xuất hiện một chi Minh quân kỵ binh, chính hướng phía bên ta tiền quân đánh tới chớp nhoáng. Giang giác Ngô Quốc Công trong tay cái ghế nắm tay cũng kèm chút bị bóp gãy, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Tướng quân, hiện ở tại chúng ta nên như thế nào? Có tướng lĩnh lo lắng hỏi. Một sáng hai quân dây dưa, theo sát phía sau Minh quân chủ lực rồi sẽ xông lên. Đến lúc đó một lần nữa lôi chấn tử. 5 vạn nguyên quân trên cơ bản cùng dê đợi làm thịt không sai biệt lắm. Bây giờ thời khắc chỉ có rút lui. Nô Quốc Công lạnh hừ một tiếng, các ngươi lập tức trở về kiểm kê thần tín, sau đó kỵ khoái mã theo ta cùng nhau rời đi. A, các tướng lĩnh một ngộng, đáp án này vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hừ, Nô Quốc Công lạnh hừ một tiếng, Thiết Mộc Nhi đã bỏ đi chúng ta, nếu là chúng ta không tự cứu, tất nhiên sẽ bị Minh quân chỗ bắt được. Với lại này 5 vạn đại quân, có không có chúng ta tại kết quả cũng giống nhau, không bằng làm mồi dụ, hiểm hộ chúng ta rút lui. Có tướng lĩnh muốn nói, nếu như trực tiếp đầu hàng lời nói, Đại Minh một không giết tù binh. Nhưng nhìn chung quanh đồng nghiệp ý động nét mặt, cũng không có dám đem lời nói này ra đây. Tốt, liền nghe tướng quân. Chúng tướng kiên định nói, sau đó chia ra tản đi, triệu tập thân tín của mình. Ước chừng sau một nén nhang, nguyên quân tiền quân đã cùng Đại Minh kỵ binh bắt đầu đối kháng lên. Đại quân bắt đầu bạo động, dựa theo thường quy tác chiến, hẳn là vọt thẳng phá Minh quân kỵ binh trận tuyến, hay là trước đem bọn hắn vây giết, dĩ giật đái lao chuẩn bị chiến đấu hậu quân không. Nhưng mà bọn hắn lại là nhận được một trái với lẽ thường mệnh lệnh, tại chỗ chuẩn bị chiến đấu. Tại chúng nguyên quân hoài nghi không hiểu lúc, không có ai biết, một chi hẹn ngàn người khinh kỵ theo trong đại quân chi nhánh ra ngoài, chính là Ngô Quốc Công cùng một đám thân tín. Tướng quân, chúng ta tiếp xuống cái kia đi đâu? Có tướng lĩnh hỏi. Ngô Quốc Công qua loa suy tư một lát, quả quyết nói, trước về Vương Đình. Hồi Vương Đình, tướng lĩnh hơi sững sờ, chúng ta tổn thất hơn 10 vạn đại quân, nếu là trở về chỉ sợ là không thể thiếu trách phạt. Ngô Quốc Công lạnh hừ một tiếng, ai nói chúng ta là trở về thỉnh tội, chúng ta trở về đem Vương Đình cướp bóc một phen, đem những quyền quý kia toàn bộ giết chết, sau đó đem việc này vu hãm đến Minh quân trên đầu. Nếu là không giết bọn hắn, Thiết Mộc Nhi một sáng hồi chiều, chúng ta liền xong rồi. Trực tiếp cướp bóc Vương Đình. Rất hiển nhiên, những lời này lại là tại chúng tướng ngoài ý liệu. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Nô Quốc Công thế mà ác như vậy. Chẳng qua rất nhanh, mọi người thì phản ứng. Trên thảo nguyên bản chính là cường giả vi tôn, đại nguyên cũng diệt, bây giờ lại là mười mấy vạn đại quân bỏ mình. Bọn hắn dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục cho Đáp Lạp đem sức lực phục vụ? Cũng tốt, ta đã sớm nhìn xem cái đó Đáp Lạp khó chịu, chờ đến Vương Đình, ta nhất định phải thật tốt nhấm nháp hắn phi tử. Không sai, Đáp Lạp chỉ là một tên hèn nhát, căn bản không xứng thống trị thảo nguyên. Chính là không biết đến lúc đó Thiết Mộc Nhi sẽ là biểu tình gì. Tất cả mọi người cười lên ha ha, giống như sau một khắc liền có thể công phá nhà mình Vương Đình, thưởng thụ rượu ngon cùng mỹ nhân. Mọi người cứ như vậy mang theo hoang tưởng hướng phía Vương Đình tiếp tục tiến đến. Một đêm đi đường, đợi đến mới lên tờ mở sáng lúc, bọn hắn đã cách Vương Đình không bao xa. Nô Quốc Công không khỏi híp mắt lại, là trên lưng ngựa lớn lên hắn tử. Đối với hắn mà nói, tại trên lưng ngựa đi ngủ đã không tính là gì việc khó. Chẳng qua vừa mới vứt bỏ 5 vạn đại quân, lại muốn đi tập kích Vương Đình, khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn có chút kích động, cho nên một đêm chưa ngủ. Này mới lên mặt trời, nhưng lâu cờ lưu siêu y y ca ba cha lưu, dường như là chúng ta tiếp xuống dư huy. Nô Quốc Công giang hai cánh tay, ủng 1.9 ôm ánh nắng. Vừa nghĩ tới chính mình tức sẽ tiến vào Vương Đình cướp bóc, khóe miệng của hắn chính là nhịn không được mang ra một đạo tàn nhẫn đường cong. Tướng quân, một thanh âm mừng rỡ, lại là phá vỡ giờ khắc này. Nô Quốc Công tức giận mở mắt, trông thấy có người chỉ phía xa phía trước, hưng phấn mà hô, chỗ nào hình như có đá quý sáng lấp lánh. Đá quý? Nô Quốc Công sững sờ, hướng phía trước nhìn lại. Theo bản năng mà hít mắt, quả thật là có đồ vật tại sáng lấp lánh. Thật chẳng lẽ là thảo nguyên đá quý? Hắn vội vàng rủi rủi con mắt, mang theo tham lam cẩn thận nhìn nhìn. Thảo nguyên đá quý, đây chính là hiếm có đồ chơi. có thể chờ hắn thấy rõ sau đó, lại là trông thấy một đỉnh đỉnh chùm tua đỏ. Nhíu mày, chùm tua đỏ. Đợi đến mơ hồ thấy rõ ràng đây là từng người hình lúc, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Này, thế này sao lại là cái gì đá quý, rõ ràng thì là một đám bạch bào kỵ binh. Kia chùm tua đỏ chính là những kỵ binh này đầu thương trang trí. Làm sao có khả năng? Nơi này chính là thảo nguyên nội địa, khoảng cách vương đỉnh cũng bất quá hơn trăm dặm. Những kỵ binh này là từ đâu xuất hiện? Nô quốc công sợ tới mức kém chút trực tiếp theo trên lưng ngựa té xuống. Chương 61, tốt thánh tôn. Chu Nguyên Chương mừng như điên. 1/8, chương 61, tốt thánh tôn. Chu Nguyên Chương mừng như điên. 1/8. Chu Duẫn Thông nhìn trước mắt một đám Bắc Nguyên kỵ binh, xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Đám người này lẽ nào là tìm tới hàng? Chu Duẫn Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nét mặt, nhìn xem bộ dáng dường như về đêm muộn hành quân gấp, hơn nữa là tan tác chi tướng. Nhưng nhìn gặp bọn họ sau đó, không những không chạy trốn, ngược lại còn hướng nhìn chính mình tới gần. Trừ ra là tìm tới hàng, hắn nghĩ không ra loại thứ hai đáp án. Nô quốc công. Một bên Đáp Lạp lập tức ngạc nhiên lên tiếng. Chu Duẫn Thông quay đầu, nô quốc công là ai? Đáp Lạp trả lời, nô quốc công chính là ta Bắc Nguyên chủ tướng, xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân kháng Minh, đây nhất định là hắn lúc đầu binh, ngươi bây giờ nếu là thả ta, nói không chừng nô quốc công còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn không khỏi có chút dương dương tự đắc lên. Xem ra chính mình quả nhiên là phụng con của trời, bị bắt sau đó lập tức liền có tướng lĩnh tới cứu. Chẳng qua Chu Duẫn Thông lại là vẻ mặt đáng thương nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này chẳng lẽ bị đem qua trải nghiệm làm cho sợ hãi? Này nô quốc công đi theo phía sau một đám tướng lĩnh, rõ ràng chính là gấp rút chạy đến, làm sao có khả năng đến từ hắn? Chủ thượng, chúng ta bạch bào dưới mặt trời sáng lấp lánh, bọn này nguyên kỵ binh độc dương mà đến, có thể còn không nhìn thấy chúng ta đây. Có Bạch Lâm Lưu Tư Liệu Kỳ thôi nhị o mã nghĩa theo báo cáo. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, nguyên lai là nguyên nhân này. Tất nhiên này nô quốc công đưa tới cửa, vậy chúng ta vậy cùng mang về. Đúng. Minh quân đại doanh. Tối hôm qua một đêm chiến đấu, cơ hồ là minh quân đối với nguyên binh đổ sát. Chẳng qua bọn này nguyên binh cũng được cho là tinh nhuệ. Một thằng giết tới sau nửa đêm mới toàn bộ đầu hàng. Nguyên soái, đại thắng a. Tối hôm qua chạm địch hơn 15.000 người, tú binh hơn 36.000 người. Đặng Vũ vẻ mặt hưng phấn mà báo cáo. Chẳng qua Lam Ngọc lại là vẻ mặt bình tĩnh, nô quốc công cùng nguyên quân cao tầng tướng lĩnh, nhưng có bắt được. Đặng Vũ trả lời, tù binh quá nhiều, còn chưa kiểm kê đấy. Lam Ngọc lắc đầu, không cần kiểm lại, bọn này nguyên quân tướng lĩnh tất nhiên là đã chạy. Đặng Vũ vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, hôm qua hai quân giao chiến thời điểm, nguyên quân dường như không có làm ra hữu hiệu chống cự, nói rõ căn bản không người chỉ huy. Đám kia tham sống sợ chết ra hỏa, chỉ sợ là sớm liền chạy. Chỉ là tàn sát nguyên binh, căn bản không có bao lớn tác dụng. Nhất định phải chặn tướng, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Vì Bắc Nguyên còn không phải thế sao vẹn vẹn chiếm cứ lấy một nho nhỏ thảo nguyên, mà là hướng bắc bao gồm sái bờ gì ạ, hướng tây bao gồm ản tờ sơn. Diện tích đây Đại Minh còn rộng lớn hơn. Chỉ không phải là bởi vì những địa phương này còn không có sao khai hóa, cho nên Bắc Nguyên trọng điểm mới sẽ đặt tại trung nguyên địa khu. Báo có lính liên lạc xông vào, nguyên soái, có một bạch bảo tướng quân cầu kiến, tự xưng là ngài cháu trai. Cháu trai? Lam Ngọc sửng sốt. Lần này Bắc phạt chi chiến, dường như không có hậu bối tham dự vào a. Hắn rời khỏi doanh trướng, muốn nhìn một chút này bạch bảo tướng quân rốt cục là của ai lúc, lại là trông thấy Chu Duẫn Thông xông vào. Lam Ngọc bối rối, ba, tam hoàng tôn. Người sao tại đây? Chu Duẫn Thông cười ha ha, Lam Ngọc mô ra, lần này ta thế nhưng cho ngươi tiễn chiến công đến rồi. Lam Ngọc chỉ cảm thấy hai thai ong ong. Tam hoàng tôn không là cần phải tại ứng thiên sao? Tại sao lại xuất hiện ở Bắc Nguyên? Chẳng lẽ lại là cùng trước đây Chu đệ kia nhân ngươi hệ sáu hệ tê, một, sang u bắt lưu, vụ trộm chạy ra ngoài. Chẳng qua rất nhanh, hắn chính là phản ứng, chiến công. Cái gì chiến công? Chu Duẫn Thông phủi tay. Nô quốc công và một các tướng lĩnh, chính là bị trói chéo tay địa ép tới. Lam Ngọc lập tức giật mình. Hắn có thể không biết người, nhưng mà biết nhau bọn người kia mặc trên người khôi giáp. Xem xét chính là nguyên quân tướng lãnh cao cấp. Vừa nãy ta trên đường nhìn thấy bọn người kia, thì bắt quay về. Thẩm vấn một chút mới biết được, nguyên lai chính là chỉ huy cùng người tác chiến nguyên quân thống lĩnh. Chu Duẫn Thông nói, Tam Hoàng Tôn quả nhiên là phúc tướng. Lam Ngọc giờ phút này vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tam Hoàng Tôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vui chính là chạy mất nguyên quân tướng lĩnh, lại bị bắt quay về. Tam Hoàng Tôn, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Cái gì? Ngài chuyến này, sẽ không phải là chuyên môn vì bắt nguyên quân tướng lĩnh tới a? Lam Ngọc có chút khẩn trương. Nếu là cái khác Hoàng Tôn hoặc là Hoàng tử đến, cũng không có gì, trực tiếp đối xử như nhau. Nhưng là đối với vị này, Lam Ngọc thế nhưng không dám làm đến đối xử như nhau. Hoàng thượng đối hắn yêu thích tình, chỉ cần là không mù đều có thể nhìn ra. Nếu xảy ra sai sót, như vậy lần này chiến công, chỉ sợ là muốn biến thành đem công chống đỡ qua, thậm chí công không chống đỡ qua. Yên tâm đi Lam Ngọc mô ra, lần này ta là vì trực đảo Bắc Nguyên Hoàng đỉnh tới. Chu Duẫn Thông hiểu rõ Lam Ngọc trong lòng đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói. Thì ra là thế. Lam Ngọc nghe xong không phải, lập tức yên tâm. Thế nhưng sau khi nghe xong lại là lo lắng lên. Thẳng, trực đảo Bắc Nguyên Hoàng đỉnh. Lam Ngọc có chút lắp ba lắp bắp hỏi, hắn không ngờ rằng vị này Tam Hoàng Tôn thế mà như thế có ý tưởng. Chu Duẫn Thông cũng không muốn lại trêu chọc hắn, phủi tay. Một đám Bắc Nguyên quyền quý chính là bị ép tới. Lam Ngọc giật mình. Người khác hắn không biết, nhưng mà Bắc Nguyên hoàng đế hắn hay là biết nhau. Đây là, không sai, là cái này Bắc Nguyên hoàng đế đáp lại, còn có một đám Bắc Nguyên quyền quý. Chu Duẫn Thông trả lời, còn xin nguyên soái ngay lập tức cấp báo khởi bẩm hoàng gia gia, bây giờ Bắc Nguyên một đám quyền quý đã bị ta bắt lấy được, lại truyền quốc ngọc tỷ vậy trong tay ta, hiện tại ta chính đè ép tại đường về trên đường. Lam Ngọc chấn kinh đến trong lúc nhất thời không biết nên dùng thế nào nét mặt, chỉ là vội vàng hạ lệnh, nhường dưới trướng tiến cấp báo đáp lại thiên. Hồi lâu sau đó, hắn mới là lấy lại tinh thần, tốt cháu trai, ngươi là như thế nào công phá Bắc Nguyên hoàng đình? Tuy nói Bắc Nguyên đại quân bên ngoài, thế nhưng hoàng đình như thế nào theo liền có thể công phá? Tại bọn họ di chuyển trên nửa đường, Chu Duẫn Thông ngáp một cái, trả lời, đoán chừng là bọn hắn thấy thế cuộc không ổn, muốn bắt rời, kết quả bị ta nửa đường cho cản lại. Vậy ngươi công phá Bắc Nguyên quân đội? Bạch Mạng nghiết vòng. Chu Duẫn Thông bén lên quân trướng màn cửa. Lam Ngọc nhịn không được trừng to mắt nhìn lại, chỉ thấy có 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đứng ở đằng xa hát sinh huy, bạch bao theo gió mà động, hiện lộ rõ ràng chi kỵ binh này không bị trói buộc chi khí. Lam Ngọc là Tam quân thống soái, tự có chính mình một bộ thẩm binh chi pháp. Trong mắt hắn, này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng thật giống như một thanh khai phong lợi kiếm, như rồng ngân thương. Tam quân trong có thể đoạt đẹp trai lang hổ chi sư, tốt một chi tinh nhuệ kỵ binh. Lam Ngọc nhịn không được sợ hãi thán phục. Con ngươi đảo một vòng, quay đầu cười hì hì định nói, tốt cháu trai, ngươi này đều muốn hồi triều. Áp giải Bắc Nguyên quyền quý cũng không cần nhiều người như vậy, không bằng. Chu Duẫn Thông lườm một cái, nghĩ cũng đừng nghĩ, những thứ này ta đều muốn mang về, dùng để thủ khu công nghiệp Quan Đông vậy không cho ngươi. Thì Lam Ngọc cái tính tình này, muốn là được đến Bạch Mã Nghĩa Tòng, đến lúc đó khẳng định làm tiên phong đến dùng. Đây chính là hệ thống ban thưởng, hỏa khí tinh thông Bạch Mã Nghĩa Tòng, phàm là tổn thất một, chính mình có thể sẽ thua lô lớn. Huệ An Điện Chu Nguyên Chương đang phê duyệt mỗi ngày tấu chương, xóa bỏ thừa tướng sau đó, quốc gia mỗi ngày tấu chương chính là toàn bộ do hắn một người tới phê duyệt, một thiên chính là hơn ngàn cái tấu chương. Này nếu cái khác hoàng đế, chỉ sợ sớm đã bắt đầu nằm ngựa 363. Vậy hạ, Bắc Nguyên có cấp báo truyền đến. Tiểu thanh âm của thái giám ở ngoài cửa vang lên. Chu Nguyên Chương trong tay kim bút dừng lại, Bắc Nguyên cấp báo. Lẽ nào là Bắc phạt không thuận lợi? Không thể nào. Lam Ngọc mang theo 30 môn pháo phở răng 6 áo kỳ nhĩ nổ nghĩ tư tôn, còn có mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ. Này nếu còn bị đánh vua, vậy mình cũng cái kia suy xét muốn hay không phế bỏ nước khác công vị trí. Chu Nguyên Chương phóng kim bút, trình lên đi. Tiểu thái giám lập tức liền đẩy cửa vào, đem cấp báo đặt ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Ông tâm tình nghi ngờ, Chu Nguyên Chương đem cấp báo mở ra. Lần đầu tiên chính là nhìn thấy Chu Duẫn Thông bước vào Bắc Nguyên báo cáo. Lập tức nhíu mày, Duẫn Thông lại đi Bắc Nguyên, hắn không phải là đi Quan Đông sao? Trong lòng của hắn hiện lên dự cảm không tốt. Nay cấp báo có thể tuyệt đối đừng là Duẫn Thông tại Bắc Nguyên bị thương, thậm chí chiến tử. Chu Nguyên Chương hô hấp trì trệ, lo lắng hướng phía sau nhìn lại. Chẳng qua nhìn một chút, con ngươi của hắn chậm rãi phóng đại, hô hấp vậy có hơi dồn dập lên. Không có chiến tử, cũng không có xảy ra chuyện. Hơn nữa còn tập kích bất ngờ Bắc Nguyên hoàng đình, sống lại Bắc Nguyên hoàng đế đã làm. Đồng thời, lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ, ta tôn tử lại cho ta lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Chu Nguyên Chương trừng to mắt, tại gấp trên báo phản phục nhìn xem. Cơ hồ là đem cấp báo xem thấu sau đó. Vừa rồi cười ha ha. Kích động. Nào chỉ là kích động. Hắn hiện tại hận không thể đem chính mình Duẫn Thông bảo bối tôn nhi ôm thân hai cái. Người tới, ngay lập tức bãi giá. Ta muốn ra ứng thiên, nên ta tốt thánh tôn 300 dặm, không, 500 dặm. Chương 62, ra khỏi thành nên đón 800 dặm. Kim quốc diệt Tống đô không có này đãi ngộ. 28, chương 62. Ra khỏi thành nên đón 800 dặm. Kim quốc diệt Tống đô không có này lãnh ngộ. 28. Ra khỏi thành nên đón 800 dặm, tương đương với trực tiếp theo ứng thiên xuất phát, sau đó một đường đi đến Tương Dương đi nên đón. Như vậy huy động nhân lực, tất nhiên sẽ có đánh thành muốn phản đối. Chẳng qua Chu Nguyên Chương không quan tâm, vì nên đón truyền quốc ngọc tỷ đừng nói 800 dặm, liền xem như 8000 dặm, 8 vạn dặm hắn đều phải vui lòng. Vì truyền quốc ngọc tỷ chính là Hoa Hạ đế vương biểu tượng, không có vật này, thiên hạ này chỉ có thể là Chu Nguyên Chương dụng binh từng chút một đánh xuống. Hắn chỉ là một hoàng đế, một trung nguyên kẻ thống trị. Nhưng nếu mà có được vật này, kia thiên hạ này thì mệnh trung chú định nên láo chú ra. Vì sao trước đây vừa mới kiến quốc lúc, Chu Nguyên Chương còn muốn nhìn cùng Chu Hi kéo một chút quan hệ, thậm chí đem hắn rơi xuống nhà mình bài vị của tổ tiên bên trong, chính là vì một cây cờ lớn. Đến lúc đó đối với người trong thiên hạ thì có thể nói, ta mặc dù đã từng là tên ăn mày hòa thượng, nhưng mà ta là năm đó Chu thánh nhân đời thứ mấy tôn, các ngươi mọi người đừng không phục, thiên hạ này liền nên muốn tới trong tay ta tới. Nhưng mà sau đó không có cách, dựa theo gia phả thực sự kéo không tiến vào, thì chỉ có thể xem như là một thân thích, đồng thời vô hạn kéo cao Chu Hi địa vị, bảo đảm chính mình lập quốc tính hợp pháp. Cho nên mới có khoa cử chỗ thi sách tham khảo lục, nhất định phải là có Chu Hi đánh dấu tứ kinh, nhưng mà hiện tại không cần. Chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ đi vào trong tay của mình, kia Chu Nguyên Chương chính là trên đời này thánh nhân, là phụng tiên thừa bận tiên tử. Thu mệnh với tiên, ký thọ vĩnh xương. Danh chính ngôn thuận. Về phần kia Chu Hi, ta Chu Nguyên Chương tiên hạ cùng ngươi có nửa xu quan hệ, vẫn để ý học thánh nhân. Cút sang một bên đi. Tương Dương điệu tán cụ không trôi qua. 8, 4, giới. Các ngươi nói, hoàng thượng để cho chúng ta tới nơi này làm gì a? Không biết, nghe nói là có cái gì Bắc Nguyên cấp báo, sau đó lại tới. Nơi đây khoảng cách đứng tiên hơn 800 dặm. Tê rốt cục sự tình gì có thể ra khỏi thành đón lấy xa như vậy? Không ít quan viên cũng đang thì thầm nói chuyện. Nguyên bản bọn hắn vừa mới hạ triều, liền lại là bị cung trong khẩu dụ cho triệu hoán trở về. Vốn cho rằng chỉ là một lần tăng ca, không ngờ rằng lại là trực tiếp ra ứng thiên, sau đó cùng Long Liễn đi vào Tương Dương. Này ít nhiều có chút thái quá. Long Liễn trong, Chu Nguyên Chương nhíu mày, vẫn kỳ phía sau đám kia đại thần làm sao cùng con rồi giống nhau luôn ong ong gọi. Vân Kỳ vội vàng trả lời, "Bệ hạ, bọn hắn chính đang thảo luận ngài tại sao muốn ra khỏi thành nên 800 dặm, rốt cuộc loại chuyện này cũng là cổ kim bị hưu, thực sự để bọn hắn hiếm lạ." Chu Nguyên Chương cười ha ha, nói cho bọn hắn, "Ta đây là đang nên đón Thánh Tôn hồi triều đâu." Vân Kỳ sửng sốt. Tốt Thánh Tôn cái danh hiệu này, cũng không phải bình thường gánh được trách nhiệm. Chẳng qua hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức liền rời khỏi Long Liễn, đem Chu Nguyên Chương nói cho phía sau một đám đại thần. "Tốt Thánh Tôn." Một đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết vì sao. Cho dù là trước đây đại hoàng tôn Chu Hùng Anh khi còn tại thế, có thể không có đạt được qua xưng hô thế này. Bởi vì cái này xưng hô đại biểu cho Hoàng Thái Tôn. Lẽ nào là hai hoàng tôn Chu Duẫn Văn? Tống Liêm nghi ngờ nói, Lữ thị chính là thái tử phi, nếu là đem Chu Duẫn Văn trở thành Hoàng Thái Tôn lời nói, nhưng cũng nói được. Chẳng qua Lữ Lộc lại là lắc đầu, mấy ngày trước đây ta kia chất nữ trở lại qua một chuyến, hai hoàng tôn luôn luôn tại Văn Hoa cung đọc sách, ở đâu ra ra khỏi thành nên đón 800 dặm. Lữ thị mấy tháng trước thì cùng hắn khóc lóc kể lể. Hoàng thượng đối với Chu Duẫn Văn không có nhiều như vậy yêu thích, ngược lại là đem tâm tư đặt ở Chu Duẫn Thông trên người. Này tốt Thánh Tôn không phải Chu Duẫn Văn, luôn không khả năng là Chu Duẫn Thông a. Lữ Lộc trong lòng không khỏi có chút dự cảm không tốt. Nếu là cũng không phải là hai hoàng tôn, người kia chất nữ lại là thái tử phi, vì sao còn có một tốt Thánh Tôn? Tống Liêm nhíu mày, hắn làm thái tử lão sư, vậy chưa từng nghe qua có tin đồn gì a ở đâu xuất hiện tốt Thánh Tôn. Lữ Lộc lập tức sinh lòng một kế, Cảnh Liêm Minh, không bằng chúng ta cùng nhau đi hỏi một chút bệ hạ. Một người là không dám đi, sợ sẽ hoàng đế đột nhiên trong lòng sinh nghi. Nhưng mà mang theo Tống Liêm liền không sao. Vị nhân huynh này trước đây mạo phạm đến Chu Nguyên Chương, thế nhưng bị thái tử liều chết bảo đảm xuống dưới. Thật có chuyện gì, liền đem nổi ném cho Tống Liêm là được. Tống Liêm liếc mắt nhìn hắn, khinh bị nói ra, muốn đi chính ngươi đi, ta mới không tới đấy. Lần trước tại Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến thì đủ dọa người, hiện tại tìm đường chết còn lôi kéo ta. Ra khỏi thành nên đón 800 dặm. Làm năm Tống triều đầu hàng Kim Quốc lúc, Kim Quốc đều không có này đãi ngộ đấy. Hiện tại cho hoàng thượng tự tìm phiền phức, đây không phải là muốn chết sao? Cái này Lữ Lộc, liền biết coi người khác là tấm mộc dùng. Vậy chúng ta hay là thật tốt chờ xem. Lữ Lộc vậy là có chút lúng túng, trong lòng chửi mắng Tống Liêm một phen sau đó, không khỏi vậy là có chút lo lắng. Nhà mình Chu Duẫn Văn rõ ràng còn sống được thật tốt, sao đột nhiên xuất hiện một tốt Thánh Tôn? Vậy hạ, lời của ngài đưa đến sau đó, bọn hắn cũng không dám xì xào bàn tán, chỉ dám trong lòng bàn tay viết chữ. Vân Kỳ trở về Long Liễn sau đó báo cáo. Nhìn xem đến những đại thần này cũng đang suy nghĩ, ta nói rất hay Thánh Tôn là ai đấy. Chu Nguyên Chương cảm thấy có hứng, trêu chọc nói, "Vân Kỳ, ngươi có muốn biết là ai hay không?" Nay vừa nói sợ tới mức Vân Kỳ ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, "Bệ hạ, tiểu nhân không dám." Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, "Tin rằng ngươi cũng không dám." Đoán chừng đợi đến Chu Duẫn Thông hồi chiều sau đó, những đại thần này lại muốn nổ. Trái khẩu một phế trưởng lập ấu, phải khẩu một không hợp lễ pháp. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cũng mặc kệ những kia, chỉ cần phù hợp tâm ý của mình, cho dù lực bài chúng nghị cũng muốn xong. Huống chi chính mình cái này Tam Hoàng Tôn, không nói tại một đám hoàng tôn bên trong siêu quần bật tụy, chỉ có thể nói là hạt giữa bầy gà. Không lập hắn là ai? Này đều nhanh buổi trưa, nên muốn tới a. Chu Nguyên Chương trong miệng lẩm bẩm, đứng người lên hướng Long Liễn nhìn ra ngoài, trái xem phải xem không nhìn thấy bóng người. Đợi đến trông mòn con mắt lúc, cuối cùng có một đội kỵ binh chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, cầm đầu ngân thương bạch mã. Đúng vậy, chính là bảo bối của mình Tôn Tử sao? Đến, rốt cuộc đã đến. Chu Nguyên Chương mừng rỡ muôn phần, đội vàng chính là đi xuống Long Liễn. Quân thần trông thấy hoàng đế tiếp theo, cũng là không dám qua loa. Mỗi một cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lộc huynh, Đông cung, các đại vương gia phủ đệ ngươi cũng đi qua. Tốt vương hảo, ngươi nhìn kỹ một chút. Vị này tốt Thánh Tôn đến tột cùng là ai? Tống Liêm đưa cho Lữ Lộc một tờ giấy nhỏ. Lữ Lộc gật đầu, đệm lên chân hướng phía trước nhìn lại. Đợi đến thấy rõ ràng người tới sau đó, trong lòng lập tức chấn động. Gương mặt kia, không phải liền là Chu Duẫn Thông sao? Dựa theo chính mình chất nữ nói, Chu Duẫn Thông đạt được hoàng thượng yêu thích cũng liền hơn nửa năm mà thôi. Nhanh như vậy muốn đến lập làm hoàng thái tôn trình độ. Cái này Chu Duẫn Thông rốt cục dùng cái gì yêu pháp? Lữ Lộc cảm giác chính mình yêu gợn ý kiêu lưu nắm chặt đảo người đều choáng váng. Tống Liêm cấp bách, ngươi mau nói, là ai a? Lữ Lộc cười khổ một tiếng. Tại Tống Liêm trên tay viết kế tiếp thông chữ. Thông. Chu Duẫn Thông hoạn. Tống Liêm nhíu mày. Hắn cũng không phải là không thích Chu Duẫn Thông. Nhưng mà phế trưởng lập ấu, há có thể phù hợp lễ pháp. Quản lý thiên hạ dựa vào chính là lễ, hoàng đế dẫn đầu thất lễ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chê cười. Đợt, Tống Liêm chính là viết Đông Dương Mã. Xin tự vị kia. Chương 63, Tống Liêm, ta đề nghị trước vô dụng thái tử phi. Lữ Lộc. 3481, chương 63, Tống Liêm, ta đề nghị trước vô dụng thái tử phi. Lữ Lộc. 348 Cảnh Liêm Minh, lúc này hoàng thượng thế nhưng đang cao hứng đâu, ngươi nếu vì lễ pháp ngỗ nghịch hoàng thượng, vậy chẳng phải là muốn bị. Lữ Lộc giọng nói mang theo một tia lo lắng. Không cẩn thận nghe một chút, lại mơ hồ có thể cảm nhận được mơ hồ có đổ thêm dầu vào lửa tâm ý ngươi Tống Liêm có đi hay không à. Ngươi không đến liền là không tôn trọng lễ pháp. Ngươi đi mặc dù ngỗ nghịch hoàng thượng, lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp để tuyến. Tống Liêm lạnh hừ một tiếng, Lộc huynh yên tâm, lão hủ là bệ hạ thuê giang nam nho học đệ cử, dù thế nào cũng không thể ngồi nhìn bệ hạ thất lễ. Cảnh Liêm huynh quả nhiên là lễ pháp tiên phong, tại hạ bội phục. Kỳ thực ta nghe nói này Chu Duẫn Thông vốn là không còn gì khác, chỉ sợ là hội chiếm được hoàng thượng hoan hỉ mới có thể như thế được sủng ái, Cảnh Liêm huynh cử động lần này quả thật là vì nước vì dân, rất có đại nho chi phong. Nhìn từ trước đến giờ cứng đầu Tống Liêm quyết ý xung phong, Lữ Lộc trong lòng một hồi mừng thầm. Đến lúc đó Tống Liêm vừa lên đấu, quân thần tất nhiên hưởng ứng. Chỉ là Chu Duẫn Thông tự nhiên là không đáng nhắc đến. Kỳ thực sớm tại trên đường trở về, Chu Duẫn Thông liền biết Hoàng gia gia sẽ ra thành nên đón, nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thế mà vừa mới đến ngoài thành Tương Dương, liền thấy Hoàng gia gia cùng một đám đại thần. "Ta tốt Thánh Tôn, ngươi có thể tính quay về." Chu Nguyên Chương cười ha hả tiến lên đón. "Tốt Thánh Tôn." Nghe được xưng hô thế này, Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc. Nhìn nhà mình Hoàng gia gia, giọng nói không khỏi có chút chế nhạo, "Hoàng gia gia, ngài này Hoàng Thái Tôn chiếu lệnh còn chưa hạ đến đây, làm sao lại đổi giọng?" "Ha ha ha ha. Nếu là cái khác Hoàng Tôn nghe ta nói như vậy, tất nhiên là còn muốn làm sơ từ chối, ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp ứng thừa tiếp theo." Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt càng thêm thưởng thức. Lão Chu gia nhi lang chính là muốn như vậy hào khí, tượng những người khác như vậy lễ mề, phải nhiều không có ý nghĩa. Chu Duẫn Thông chính muốn nói chuyện, cũng là bị đột nhiên âm thanh ngắt lời. "Bệ hạ, lão thần ngược lại là cảm thấy Tam Hoàng Tôn nói có đạo lý." Tống Liêm tiến lên một bước, sắc mặt nặng nề. Chu Duẫn Thông nhìn xem nhìn lão giả trước mắt, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Tống Liêm có hơi làm lễ: "Lão hủ Tống Liêm." "Tống Liêm?" Chu Duẫn Thông có chút ấn tượng, tựa hồ là cho chính mình tiện nghi lão cha giảng kinh đại nho. Chỉ thấy Tống Liêm một thân chính khí nhìn Chu Nguyên Trường: "Bệ hạ, tất nhiên chưa từng lập làm hoàng thái tử, làm sao có thể xưng là thánh tôn 363? Huống chi bây giờ hai hoàng tôn còn trong văn hoa cùng đọc sách, sao có thể vòng qua hai hoàng tôn phế trưởng lập ấu? Chẳng phải là loạn lễ pháp, thất tín với thiên hạ?" Tống Liêm gần từng chữ đều mang lực lượng cảm giác, dường như có một loại không sợ cường quyền phong khoáng. Trên thực tế, hắn vậy quả thực là như vậy người, không vì quyền lợi, chỉ vì trong lòng đạo lý. "Bệ hạ, Tống Liêm công nói được có lý, từ xưa đến nay, phế trưởng lập ấu đều là thiên hạ đại loạn cử chỉ a." "Không sai, bệ hạ lần này nên đón 800 dặm, lại là gọi thẳng tốt thánh tôn, hắn lại có gì và công tích, dựa vào cái gì vòng qua hai hoàng tôn biến thành hoàng thái tôn đâu? Cho dù có lớn hơn nữa công tích, cũng không thể vi phạm lễ pháp, bằng không chẳng phải là mỗi cái hoàng tử đều có thể đoạt đích." Có Tống Liêm đứng ra, quần thần cũng là ngươi một lời ta một câu. Vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Chu Nguyên Chương nhíu mày, trong ánh mắt rõ ràng địa hiện lên vẻ không vui. "Ta chính là muốn sắc phong tốt thánh tôn, các ngươi bọn này đại thần thật tốt nghe nhìn chính là, ở chỗ này ồn ào cái gì? Hoàng gia gia, để ta tới đi." Chu Duẫn Thông lặng lẽ nói. Hắn hiểu rõ lão gia tử là cái gì tính tình, chính mình là hoàng đế, nói cái gì chính là cái đó, nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại bọn này đại thần còn dám phản bác, tự nhiên là trong lòng khó chịu. Chu Nguyên Chương nhìn chủ động đứng ra Chu Duẫn Thông, hơi kinh ngạc, nhưng còn nhị chín kỳ Lưu Cửu Ý Sam Bát Lưu là gật đầu một cái. Hắn vậy muốn nhìn một chút, cháu của mình có biện pháp gì đối phó những đại thần này. Chu Duẫn Thông tiến về phía trước một bước, nhìn quân thần, khoe miệng cười một tiếng. "Ta biết chư vị trong lòng đang suy nghĩ gì, cảm thấy ta không có công tích, vậy không xuất sắc, cho nên không muốn để cho ta biến thành hoàng thái tôn. Như vậy xin hỏi chư vị từ xưa đến nay phế trưởng lập ấu bình thường là tình huống thế nào?" Một câu nói kia trực tiếp cho các thần làm trầm mặc. "Ngươi không phải là tránh sau hoàng đế mặt, nhường hoàng đế cùng chúng ta đối chất sao? Chính ngươi đứng ra ngoài làm gì? Nếu là phế trưởng lập ấu, kia tất nhiên là thái tử thất đạo." Có lời quan đứng ra nói. "Cái này là một cái trong số đó." Chu Duẫn Thông lắc đầu, "Huống chi ta chỉ là hoàng thái tôn, à em, cũng không phải thái tử, với lại cha ta có một đời hiển quân chi phong, làm sao hội thất đạo?" Chư vị suy nghĩ lại một chút. "Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi." Nguyên bản giấu ở trong lòng lời nói, trực tiếp bị Chu Duẫn Thông cái vấn đề này cho chặn lại trở về. Hồi lâu sau đó, mới có người nói, hán đại những năm cuối đồng trác vào kinh, từng áp dụng phế trưởng lập ấu cử chỉ, cho nên còn có một loại có thể chính là gian thần lộ quyền. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, không sai, nhưng mà bây giờ đại minh triều đường, ngay cả thừa tướng đều không có, hoàng gia ra một người độc trưởng đại quyền, há có quyền thần lộng quyền nói chuyện. Nói xong, hắn lại là nhìn các thần, khắp khuôn mặt là ý cười, hiện tại thái tử thất đạo cùng gian thần lộng quyền đều không phải là, như vậy chư vị nói một chút, ta hẳn là loại kia. Lộc Cộc có lớn thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong minh minh uy nghiêm, ép tới hắn có chút không thở nổi. Một bên Tống Liêm lạnh hừ một tiếng, không có gì ngoài hai loại bên ngoài, phế trưởng lập ấu cử chỉ, như vậy chỉ có hoàng đế sủng hạnh ấu tử, cho nên mới sẽ như thế. Chu Duẫn Thông có chút ngoài ý muốn, dựng thẳng một ngón tay cái thở dài nói, không hổ là giang nam nho học đệ cử, tư duy quả nhiên nhanh nhẹn. Ta cũng là bởi vì hoàng gia gia sủng hạnh mới có thể trở thành hoàng thái tôn. Nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc của thần, hắn lại là phủi tay. 10 cái bạch mã nghĩa tòng bắt đầu từ sau lưng đứng ra, lộ ra ma đao. May hoàng gia gia sủng hạnh, ta giết mấy cái cùng 10 cái đại thần hẳn là cũng không phải đại sự, chư vị có vấn đề gì thì cứ việc nói tốt, ta nghe đấy. Chu Duẫn Thông lại là cười ha hả bổ sung một câu. Cái này, nguyên vốn còn muốn nhảy dựng lên giận dữ mắng mỏ đại thần, lập tức thì sợ. Còn có người muốn chỉ trích Chu Duẫn Thông tại trước mặt bệ hạ sáng binh khí. Thế nhưng liếc về bên cạnh Chu Nguyên Trường, chính vẻ mặt cười ha hả xem trò vui lúc, lập tức cổ co rụt lại, đánh chết không chịu đứng ra. Tất nhiên chư vị không nói lời nào, đó chính là cho là ta có thể biến thành hoàng thái tôn. Chu Duẫn Thông đang muốn nói chuyện, lại là đột nhiên bị đánh gãy. Phế trưởng lập ấu sự tình, tuyệt đối không thể. Chương 63, Tống Liêm, ta đề nghị trước vô dụng thái tử phi. Lữ Lộc. 3482, chương 63, Tống Liêm, ta đề nghị trước vô dụng thái tử phi. Lữ Lộc. 3482, Tống Liêm đứng ra, giận hừ một tiếng, hoàng đế sủng hạnh lại như thế nào? Bây giờ hai hoàng tôn mặc dù có chút ngu dốt, có thể đọc sách từ trước đến giờ cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ thất đạo, há có thể vòng qua hai hoàng tôn mà trang bịa ba hoàng tôn. Cho dù tam hoàng tôn hôm nay chạm lão hủ chi đầu, lại như thế nào? Chẳng qua vừa chết ngươi, để ép được này một triệu thần tử, lẽ nào để ép được người trong thiên hạ sao? Vừa nhắc tới hai hoàng tôn, Chu Nguyên Chương sắc mặt cũng có chút khó coi, nhất là nhớ ra Chu Duẫn Văn biến thành Kiến Văn Đế sau đó, bức tử một đám vương gia lúc. Chẳng qua Chu Duẫn Thông ngược lại là không có gì, chỉ là nhìn xem một mặt phẫn nộ Tống Liêm, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chính mình rẽ ngang rẽ dọc địa lượn quanh bó tay quần thần, sau đó lại dùng đao nhận bức bách. Lúc này, cho dù là trong lòng tức giận tiết, nhưng chỉ cần có nỗi lo về sau cũng sẽ không đứng ra. Cái này Tống Liêm, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Nếu đã vậy, vậy liền đem này Tống Liêm lão tiên sinh đỡ đi sang một bên đi. Chu Duẫn Thông phất phất tay, hai cái bạch mã nghĩa tổng liền đem vẻ mặt phẫn nộ Tống Liêm đỡ đi. Giết khẳng định là sẽ không giết, hắn chỉ là hù dọa một chút những đại thần này thôi. Hoàng gia gia, cách làm như vậy không sao hết ta? Chu Duẫn Thông hỏi. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, không tệ, đa tạ hoàng gia gia tán thưởng. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, bàn tay hướng phía đội kỵ binh ngoắc ngoắc. Một bạch mã nghĩa tổng chính là bưng lấy một phương mâm gỗ, trên mâm che kín một khối vải đỏ. Đây cũng là truyền quốc ngọc tỷ, mời hoàng gia gia xem qua. Chu Duẫn Thông tiếp nhận mâm gỗ, quỳ một chân trên đất nâng trong tay tâm hiến vật quý. Truyền quốc ngọc tỷ. Nguyên bản trong lòng run sợ các thần, ngây người địa ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản phẫn nộ Tống Liêm, cũng là đem ánh mắt quay đầu sang. Chu Nguyên Chương để lộ vải đỏ, chính là cảm giác một quang mang chói mắt có hơi lóe lên. Truyền quốc ngọc tỷ chính là hòa thị bích chế tạo, dưới thái dương hội lấp lóe kỳ quang. Mà chờ hắn thấy rõ ràng sau đó, chỉ thấy ngũ long xoay quanh, trong suốt long lanh, mặc dù chẳng qua tứ phương tiểu ấn, nhưng lại tràn ngập không có gì sánh kịp uy nghiêm. Đây cũng là truyền quốc ngọc tỷ. Chu Nguyên Chương hai tay nâng lên tiểu ấn, hô hấp có chút gấp rút. Hắn cẩn thận hướng phía văn mặt nhìn lại. Quả nhiên, chính là thụ mệnh với thiên, ký thọ vĩnh dương bát chữ to. Tốt, tốt, tốt. Chu Nguyên Chương liền hô ba chữ tốt, cười ha ha. Sau đó hắn nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ các thần, hừ lạnh nói, các ngươi không phải muốn biết, ta tại sao muốn sắc phong Duẫn Thông là hoàng thái tôn sao? Này, chính là đáp án. Chu Nguyên Chương đem truyền quốc ngọc tỷ phóng ở trước mắt, lại là cười nói, này truyền quốc ngọc tỷ, chính là ta tôn nhi tập kích bất ngờ ngàn dặm, tự mình theo Bắc Nguyên hoàng đế đáp lạp dưới giường tìm thấy. Các thần chỉ cảm thấy rung động trong lòng không thôi. Tam hoàng tôn sở dĩ có thể biến thành hoàng thái tôn, là bởi vì tìm được rồi truyền quốc ngọc tỷ. Lữ Lộc hô hấp trì trệ. Người khác không rõ, hắn còn có thể không rõ à truyền quốc ngọc tỷ là cái gì phân lượng. Xong rồi, lần này đồng ý văn cháu trai chỉ sợ là lại không ngày nổi danh. Lữ Lộc nuốt ngụm nước bọt. Có truyền quốc ngọc tỷ tại, chính là thiên hạ nhân tâm bên trong nhận định tiên tử. Như vậy tìm về truyền quốc ngọc tỷ Chu Duẫn Thông đâu? Hoàng thái tôn. Hắn dám nói, cho dù là hoàng thượng trực tiếp lướt qua thái tử, nhường nó trở thành người kế vị. Người trong thiên hạ phàn nàn vài câu, Chu Duẫn Thông vẫn như cũ có thể vì lý theo tranh. Hiện tại, nhưng còn có người không đồng ý ta này tôn nhi biến thành hoàng thái tôn. Chu Nguyên Chương cười ha hả hỏi. Lữ Lộc cúi đầu xuống. Còn lại các thần cũng là không nói lời nào. Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn sắp phong lúc, Tống Liêm không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp đẩy ra hai bên bạch mã nghĩa tổng. Bệ hạ không thể, lại nghe ta một lời. Mọi người nhìn về phía Tống Liêm. Lữ Lộc trong lòng không khỏi chấn động. Cảnh Liêm huynh quả thật là cứng đầu, lại loại thời điểm này đều muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Mặc kệ hôm nay làm sao, ta Lữ Lộc cũng nhận ngươi phần nhân tình này. Trong lòng có của hắn chút ít cảm động. Chỉ thấy Tống Liêm sải bước đi quay về, nhìn về phía kia truyền quốc ngọc tỷ. Bệ hạ, truyền quốc ngọc tỷ từ năm đời hậu đường chính là di thất, làm sao có thể chứng minh này viên liền là chân chính truyền quốc ngọc tỷ? Lẽ nào thiên hạ còn có khối thứ hai sao? Chu Nguyên Chương nhíu mày hỏi. Tống Liêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút. Truyền quốc ngọc tỷ chính là do Hòa Thị Bích chế tạo, dưới ánh mặt trời lại phát ra kỳ quang, hán mặt từng bị cảnh đế ném hỏng một góc, sau dùng vàng bổ túc, hậu đường lúc bị mặt đế mang theo hoàng cung trên tường thành nhảy xuống, táng thân biển lửa. Phía trên ngay cả bị bỏng dấu vết cũng có một chút. Nghiêm túc địa quan sát sau đó, Tống Liêm cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu, "Bệ hạ, lão hủ dám lấy tính mệnh đảm bảo, cái này đích xác là thật sự. Mặc kệ là dùng liệu, bộ dáng hay là lỗ hổng, hỏa nước động cũng giống nhau như lúc. Với lại ngọc có thể nuôi người, người cũng có thể nuôi ngọc. Nay ngọc bị các đời hoàng đế bảo dưỡng, bị long khí tới tiêu, tuyệt không tầm thường đồ vật có thể phòng chế." Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, "Tất nhiên như vậy, Tống Liêm công có đồng ý hay không chấm sắc phong hoàng thái tôn?" Lão Chu tự xưng là chấm, nói rõ đã vô cùng không kiên nhẫn được nữa. Lúc này chỉ cần hơi có nhãn lực gặp, thì sẽ lập tức lui ra. Chẳng qua Tống Liêm lại là vẫn như cũ lắc đầu, bệ hạ không thể. Phế trưởng lập ấu, vẫn như cũ là quốc họa gốc dễ. Chu Nguyên Chương sầm mặt lại, vậy ngươi nói nên như thế nào? Lao thất phu này rốt cục muốn làm gì? Sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn đến cực hạn. Vì Lao hủ ý kiến, bệ hạ nên trước hủy bỏ Lữ thị thái tử phi thân phận, mới có thể lập Chu Duẫn Thông là hoàng thái tôn, như vậy người trong thiên hạ không dám lại nói thứ hai. Trước vô dụng thái tử phi, lại lập hoàng thái tôn. Tống Liêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ. Hắn không ngờ rằng Tống Liêm đánh cho lại là cái chủ ý này. Lữ Lộc nguyên bản còn mang theo một tia cảm động nét mặt, lập tức cứng đờ. Tống Liêm, ngươi cái lao thất phu, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Chương 64, tương lai khiếu môn thiên tử đáp lạc, vừa kinh vừa sợ Lữ thị, 5/8, chương 64, tương lai khiếu môn thiên tử đáp lạc, vừa kinh vừa sợ Lữ thị, 5/8. Tống Liêm, ngươi cái lao thất phu. Đợi đến Tống Liêm trở về các thần đội ngũ sau đó, Lữ Lộc nhịn không được mắng thầm. Tống Liêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, "Lộc huynh, vì sao muốn mắng ta?" "Ngươi mẹ nó, ngươi nhường hoàng đế vô dụng cháu gái ta thái tử phi vị trí, ta không mắng ngươi mắng ai?" Lữ Lộc hận không thể đánh người. Tống Liêm lắc đầu, "Lộc huynh, ngươi hồ đồ à, có truyền quốc ngọc tỷ thì tam hoàng tôn nhất định là hoàng thái tôn, há có thể bởi vì một cái nho nhỏ thái tử phi vị trí mà tổn hại thiên hạ lễ pháp?" "Ngươi..." Lữ Lộc khí đến ngón tay phát run. Vừa nay hắn bị mỡ heo che tầm, thế mà còn nghĩ cảm giác tạ lao thất phu này. Hiện tại hắn là phải bị làm tức chết. "Lộc huynh, tam hoàng tôn biến thành hoàng thái tôn là tất nhiên, ngươi kia chất nữ nếu là không phế bỏ thái tử phi vị trí, cuộc sống sau này định nhưng càng khổ sở hơn. Ngươi vừa nãy sử dụng ta đi gián luôn hoàng thái tôn vị trí, thật coi ta hồ đồ hay sao? Lão hủ đây đã là lấy ơn báo oán." Tống Liêm nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kích động Lữ Lộc, lắc đầu. Này tấm thương hại nét mặt, nhưng Lữ Lộc càng thêm tức giận không thôi. Không qua phẫn nộ của hắn, căn bản không ảnh hưởng tới, lần này nên truyền quốc ngọc tỷ lớn lễ. "Hoàng gia gia, trừ ra này truyền quốc ngọc tỷ bên ngoài, tôn nhi còn có một cái người muốn giao cho ngươi." Chu Duẫn Thông còn nói thêm, tay nhẹ nhàng gỗ. Bị trói chéo tay đáp lạp chính là bị áp tới. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, người này hẳn là chính là kia Bắc Nguyên hoàng đế. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, người này tên là Đáp Lạp, có thể trợ hoàng gia gia hoàn thành kế hoạch lớn đại nghiệp. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, "Tốt thánh tôn, làm sao ngươi biết hoàng gia gia có kế hoạch lớn đại nghiệp?" Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, "Hoàng gia gia thừa nhận Nguyên Triều là tiền triều, còn nói tại Hán là một nhà, không phải liền là nghĩ phải thừa kế Nguyên Triều bản đồ sao? Nguyên Triều tuy nói chính là người Hồ triều đình, nhưng mà không thể phủ nhận, Nguyên Triều quốc thổ diện tích là các triều đại đổi thay lớn nhất, nhà mình hoàng gia gia tất nhiên dám lật đổ Nguyên Triều, tự nhiên cũng là từng có bực này ý nghĩ. Hay là ta tốt thánh tôn hiểu ta?" Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng. Trước đây hắn nói tại Hán là một nhà thời điểm, còn có không ít nho sĩ thống mà hắn. Thật tình không biết hắn ý đồ chân chính, là vì toàn bộ thiên hạ. Một sáng đại minh triệt để đem Nguyên Triều chiếm đoạt, như vậy quốc lực cùng nội tình đều sẽ trực tiếp tăng vọt một cái cấp độ. Rất nhiều dãy núi, dòng sông, có thể trồng trọt nơi, rất nhiều người khẩu đều sẽ triệt để xếp vào đại minh quốc thổ bên trong. Đây mới thực sự là công tại đương đại lợi tại thiên thu. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên Chương nhịn không được cười ra tiếng. Thấy vậy Đáp Lạp cơ thể run lên. "Bắc Nguyên hoàng đế Đáp Lạp, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Tại Hán là một nhà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta bảo đảm ngươi sống được thật tốt." Chu Nguyên Chương lộ ra một vòng không có hảo ý nụ cười. Hắn nhớ tới trước đây trong không gian trả lời nhìn thấy Chu Kỳ Trấn. Gia hỏa kia trước đó cũng là bị Bắc Nguyên bắt được. Sau đó tại Nguyên quân công quan, công không lúc tiến vào, người kia còn bị ném đi gọi cửa. Kết quả hắn thật đúng là tê, cuối cùng làm cho cả đại minh tổn thất nặng nề. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt cái này Đáp Lạp, nhìn người kia là gan trình độ, đoán chừng cùng Chu Kỳ Trấn tên phế vật kia cũng kém không nhiều. Sáu ý nhị minh lâu đủ dù tự hiện tại có cái này Đáp Lạp, vậy để các ngươi Nguyên Triều nếm thử khiếu môn tiên tử mùi vị. Chu Nguyên Chương ở trong lòng hung tợn nói thầm. "Hoàng gia gia, ngươi đang suy nghĩ gì?" Chu Duẫn Thông hỏi. Chu Nguyên Chương sắc mặt lập tức khôi phục nụ cười, "Hoàng gia gia tại muốn làm sao ban thưởng ngươi, đi, theo hoàng gia gia rút quân về triều." Hiện tại hắn nhìn chính mình bảo bối này tôn tử là ngày càng hài lòng. Trong bụng có Trương Lương Tiêu Hà kế sách, trong tay lại có Phiêu Kỵ tướng quân Chỉ Dũng. Dạng này hoàng thái tôn, toàn bộ thiên hạ năng lực đi nơi nào tìm? Hai người bước vào Long Liễn sau đó, Chu Nguyên Chương ra lệnh một tiếng. Long Liễn chính là quay đầu trở về Ứng Thiên. Lần này trở về ứng ngày sau, tất cả Ứng Thiên tiên chỉ sợ là muốn thay đổi. Đi theo sau Long Liễn, không ít ngồi ở trên xe ngựa quan biên, cũng ở trong lòng nghĩ. Lữ Lộc một phái, sắc mặt đều là đắng chát không thôi. Mặc dù hoàng thượng không có nói rõ muốn phế rơi thái tử phi Lữ Thị, nhưng mà hiện nhưng đã có ý đồ. Và cho đến lúc đó, lớn như vậy Đông Cung tất nhiên là hoàng thái tôn Chu Duẫn Thông nửa tay che trời, còn có nửa cái tay là thái tử Chu Tiêu, nhất là Lữ Lộc bản thân. Hắn giờ phút này chính đang điên cuồng cân nhắc, làm sao giữ lại lớn nhất lợi ích phương pháp. Về phần không phải Lữ Lộc một phái, sắc mặt cũng sẽ không bình tĩnh. Truyền quốc ngọc tỷ bị tìm về, hoàng thái tôn vị trí xác định. Tất cả triều đường, bởi vì chuyện này đều sẽ lại lần nữa phân chia bố cục. Hoàng thái tôn vị trí, tại các triều đại đổi thay trong cũng hiếm thấy. Nhưng bây giờ xác định sau đó, thì mang ý nghĩa trên triều đình, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hoàng thái tôn nhất mạch thế lực. Này một thế lực vậy sẽ tự động xếp vào Đông Cung. Đối với bọn hắn mà nói, so sánh hai chuyện này, Bắc Nguyên hoàng đế bị bắt ngược lại là có vẻ hơi không đáng giá được nhắc tới. Đông Cung. Lữ Thị vẻ mặt không thể tin, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng muốn phê thái tử phi của ta vị trí. Chính mình cũng không có phạm sai lầm a này, cái này làm sao có khả năng? Trước mặt nha hoàn thực sự trả lời, việc này chắc chắn 100 chính là hoàng thượng ra Ứng Thiên 800 dặm nên đón Tam hoàng tôn lúc, chính miệng nói tới. Với lại hiện tại Tam hoàng tôn đã bị định là hoàng thái tôn, chỉ là chiếu thư còn không có phát xuống mà thôi. Lữ Thị tay có hơi lắc một cái, suýt nữa đem ly trà rơi trên mặt đất. Trước đây chính mình không phải cố ý đem Chu Duẫn Thông cấp dưỡng phế đi nha, đây hết thể đến cùng là thế nào chuyện? Xâm nhập thảo nguyên ngàn dặm, gia tập Bắc Nguyên hoàng đình, còn cầm lại truyền quốc ngọc tỷ. Đây không phải trong sử sách cốt truyện sao? Nàng trước đây còn đọc qua đâu, Hán đại hoắc khứ bệnh phong làm cư tư. Vì sao Chu Duẫn Thông cũng biết cái này cái? Lữ Thị trong lòng có một vạn suy nghĩ nghĩ nói với chính mình đây không phải là thật. Cầu hoa tươi thế nhưng loại chuyện này, chí ít hơi tìm một trong cung người nghe ngóng liền hiểu, căn bản không cần thiết nói dối. Không được, ta phải lập tức về nhà một chuyến. Lữ Thị cũng không nói hoài tới cái khác, trực tiếp chính là chạy ra Đông Cung. Sau lưng nha hoàn đi sát đằng sau, là Lữ Thị tâm phúc, nếu chủ tử xảy ra chuyện, tương lai của nàng cũng không tốt gì. Lữ phủ. Từ Lữ Lộc trở về ứng ngày sau, chính là một mực trong phủ qua lại đổ bước. Hắn bây giờ tại muốn như thế nào đem tin tức truyền vào trong Đông cung. Chính mình kia chất nữ trước đây vậy thật thông minh, nhưng khi thái tử phi sau đó thì ngạo khí, ngược lại trở nên khô khan vô tri. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Lữ thị làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Gia chủ, thái tử phi đến rồi. Có người làm báo cáo. Cái gì? Lữ Lộc giật mình. Không đợi hắn triệu kiến, chính là trông thấy Lữ thị vẻ mặt lo lắng đi đến. Lữ Lộc nhìn Lữ thị có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi thực sự là hồ đồ, loại thời điểm này làm sao có thể rời khỏi Đông cung đâu, này chẳng phải là muốn khiêu khích thái tử hoài nghi. Nhị thúc, hoàng thượng nói phải phế bỏ ta thái tử phi vị trí. Lữ thị ở đâu quản được nhiều như vậy, nàng hiện tại vừa hãi vừa sợ. Chính mình trước kia thì đối với Chu Duẫn Thông không tốt. Hiện tại Chu Duẫn Thông thành hoàng thái tôn, mình nếu là không có thái tử phi vị trí, kia đến lúc đó hắn trả thù chính mình. Chính mình cũng không có phản kháng thủ đoạn. Nhìn Lữ thị nét mặt, Lữ Lộc nhịn không được lạnh hừ một tiếng, ngươi bây giờ lập tức liền trở về, sau đó ôm Thường thị linh vị khóc giống, đồng thời là Chu Duẫn Thông cầu nguyện. Chờ đến thái tử nhìn thấy ngươi lúc, ngươi nhất định phải hai mắt sưng đỏ, tuyệt đối không được là bình thường như vậy ngạo khí bộ dáng, ngươi còn muốn chủ động từ đi hắn thái tử phi vị trí, như thế mới có một chút hy vọng sống. Lữ thị bối rối, chủ động từ đi thái tử phi, vậy mình mưu đồ gì a? Lữ Lộc lạnh hừ một tiếng, Thường thị trung quy là chết rồi, hiện tại Thường gia cũng bất quá lớn nhỏ miêu hai ba con. Ngươi chiêu này lấy lui làm tiến, có lẽ có cơ hội bảo trụ thái tử phi vị trí, cho dù không đánh nổi, vậy cũng là tương lai lưu lại một tia chỗ trống. Nhớ kỹ, sau ngày hôm nay mặc kệ ngươi có còn hay không là thái tử phi, cũng không thể lại nhằm vào kia Chu Duẫn Thông. Chẳng qua là hoàng thái tôn thôi. Đợi đến tương lai thái tử kế vị, đồng ý văn chưa hẳn không có cơ hội. Đợi đến Lữ thị rời khỏi Lữ phủ lúc, đã là vui vẻ ra mặt. Trải qua nhị thuốc một chút gậy, nàng lập tức cảm giác chính mình căn bản không cần lo lắng. Bất kể như thế nào, phía sau của ta còn có tất cả Lữ gia. Mà Chu Duẫn Thông trừ ra đạt được hoàng đế yêu thích bên ngoài, không còn gì khác. Lữ thị khẽ nhếch mỏng như tờ giấy giống nhau môi, tựa hồ là đang âm thầm thề. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ tìm được cơ hội, lại lần nữa lật về một ván. Đã từng chính mình hay là thái nhân tử. Đợi đến hạ một cơ hội lúc, nàng nhất định phải một cước đem Chu Duẫn Thông dâm chết. Ngăn chặn tất cả thai hoàng ẩm. Lâu. Chương 65, hoàng đế vào chiều ngủ thiếp đi làm sao bây giờ? Chu Đệ Ngọc ban chỉ, 6, 8, chương 65, hoàng đế vào chiều ngủ thiếp đi làm sao bây giờ? Chu Đệ Ngọc ban chỉ, 6, 8. Hoàng cung. Bình minh vừa mới lên lúc, quần thần chính là đã từng cái tiến vào trong hoàng cung. Cho dù là đặt ở dĩ vãng vào chiều lúc, cũng đúng thế thật khó được. Vì hôm nay cũng không tầm thường, mà là Chu Nguyên Chương muốn hạ chỉ sắc phong hoàng thái tôn thời gian. Hoàng thái tôn, lão hủ Tống Liêm. Đợi đến Chu Duẫn Thông vừa mới tới trước Phụng Thiên Điện quảng trường, Tống Liêm chính là đi tới. Vẻ mặt ấy này nói ra, hôm qua hủ này đôi mắt, chưa từng thấy thái tôn chân dùng, mong rằng thái tôn chủ tội. Chu Duẫn Thông có hơi chắc tay, cười nói, Tống Liêm công lâm nguy không sợ, quả thật một phương đại nho chi phong. Duẫn Thông bội phục còn đến không kịp đấy. Ngày hôm qua phó chẳng cảnh, ngay cả danh xưng cứng đầu một đám luôn quan cũng sợ. Nhưng mà Tống Liêm lại là còn dám đứng ra. Là một tên đại nho có thể tuân thủ nghiêm ngặt ở danh giới cuối cùng, cũng đã cùng mặt khác hủ nho có khác nhau rất lớn. Tống Liêm gật đầu một cái, chân thành nói: 363 vậy là tốt rồi, lão hủ cáo lui. Nói xong, chính là trực tiếp rời đi. Chu Duẫn Thông tay vẫn chưa hoàn toàn buông ra đâu, nhìn Tống Liêm bóng lưng có chút lúng túng. Đại nho đích thật là đại nho. Này phương thức nói chuyện ít nhiều có chút dễ đắc tội với người. Chẳng trách trước đây kém chút bị hoàng gia ra chém. Tống Liêm sau khi đi, lại là có không ít người tiến lên đây chào hỏi. Lục bộ mỗi cái quan viên, thậm chí thượng thư, thị lang trở, cũng tại Chu Duẫn Thông trước mặt lộ một lần mặt. Chẳng qua hắn cũng biết, những người này cũng không phải là bởi vì chính mình hoàng thái tôn thân phận, trong đó một phần lớn còn là bởi vì chính mình tiện nghi lao cha. Muốn nói rõ hướng cũng là đủ thái quá. Các triều đại đổi thay, liền không có hoàng đế lao tử không để phòng thái tử nhi tử. Hết lần này tới lần khác lao Chu gia không có. Tất cả triều đình, trên cơ bản đều là Chu Tiêu đáng tin người ủng hộ. Thậm chí ngay cả chính Chu Nguyên Chương đều là. Cho nên chính mình biến thành hoàng thái tôn, tự nhiên cũng là muốn cùng bọn này đám đại thần đánh vừa đối mặt. Một lát sau, thái tử xe vua cũng là chậm rãi tới chậm. Chu Tiêu vẻ mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ theo trên xe kéo tiếp theo. Ứng phó hết một đám thần tử về sau, đi vào Chu Duẫn Thông trước mặt. "Ta nói lao cha, ngươi làm sao? Tối hôm qua không ngủ?" Chu Duẫn Thông sắc mặt có chút quái dị. Chu Tiêu thở dài, trước đó vài ngày cũng tại sửa sang lại cổ tịch, vốn nghĩ tối hôm qua thật tốt ngủ một giấc, kết quả ngươi nhị nương một mực khóc, còn bảo hôm nay muốn vì ngươi đi hoàng giác tự cầu nguyện, ta cũng không thế nào đi ngủ. Nhị nương chính là kia Lữ thị. Nghe đến đó, Chu Duẫn Thông nhịn không được lửa một cái. Đừng người không biết đạo hắn năng lực không biết sao. Chính mình tiền thân bị Lữ thị nhằm vào đến độ nhanh bức đến tự sát, kết quả hiện tại chính mình vừa mới biến thành hoàng thái tôn, thì cho mình đi hoàng giác tự cầu nguyện. Này nếu không phải diễn kịch, hắn cũng hoài nghi Lữ thị có phải hay không bị quan âm cho đoạt xá. Lao cha ngươi tự cầu phúc đi. Chu Duẫn Thông nhún vai, an ủi một câu. Nếu như Lữ thị là nghĩ dùng loại phương pháp này lại lần nữa là bàn, vậy liền thật không có tự mình hiểu lấy. Không nói đến hoàng gia gia cùng lão cha cũng tại bên trong không gian trả lời. Đã sớm biết Chu Duẫn Văn cái này ngốc tử khuôn mặt thật. Dù là không biết, bằng vào thực lực của mình, muốn áp chế Lữ thị cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Duy nhất cần an ủi liền là chính mình này tiện nghi lão cha. Trong cuộc sống sau này, chỉ sợ ít không được bị diễn kịch nghiện Lữ thị phiền nhiễu. Tào triều thời gian đã đến. Quân thần bảo điện. có thái giám tại trước Phụng Thiên Điện hô to. Chu Duẫn Thông liền là theo chân Chu Tiêu đi vào hàng trước nhất, bước lên Phụng Thiên Điện trước trưởng giai. Bước vào Phụng Thiên Điện sau đó, chạm mắt tới chính là cực kỳ nồng nặc uy nghiêm cảm giác. Tất cả đại điện chọn cao chí ít 10 mét, to lớn nhận lương một phân bố bốn phía, trên mặt đất điêu khắc các loại đồ án, chung quanh đều là chu sa nhuộm thành màu đỏ. Lại hướng lên, chính là hoàng giai. Hoàng trên bậc phủ lên tơ vàng thêu thùa màu đỏ thảm, ba cái tiểu bậc thềm sau đó, chính là to lớn long ỷ còn không phải thế sao trong TV bộ dáng kia, mà là năng lực ngồi năng lực nằm, còn có chuyên môn tiểu thái giám sách các loại đồ vật tại long ỷ một bên chờ lệnh. Lão cha, ngươi nói hoàng gia gia tạo triều lúc nếu tại trên long ỷ ngủ tiếp đi, có người dám gọi tỉnh hắn sao? Chu Duẫn Thông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chu Tiêu lườm một cái, ngươi hoàng gia gia chính là từ trước tới nay tối cần cù hoàng đế, làm sao lại tại trên long ỷ ngủ đâu? Lỡ như đâu? Chu Duẫn Thông vẫn có chút không yên lòng. Cái này, Chu Tiêu gãi đầu một cái, có chút không biết trả lời thế nào. Chẳng qua sau lưng lại là vang lên âm thanh. Tốt chất nhi, ngươi sao này cũng nhìn không ra a? Ngươi nhìn xem, long ỷ phía sau không phải có hai cái cầm tơ vàng cây quạt, cung nữ sao? Một sáng ngươi hoàng gia gia ngủ thiết đi, các nàng rồi sẽ đem hắn thức tỉnh, nhường hắn tiếp tục vào triều. Dẫn lính lên bắt y vê lên là liệu phốc Chu Tiêu kem chút không có đình chỉ. Nhìn lại, quả nhiên là Chu đệ tiểu tử ngu ngốc này. Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc, tứ thúc, ngươi sao cũng tới vào triều? Chu đệ khoát khoát tay, hôm nay là ngươi ra phong hoàng thái tôn thời gian, ngoại trừ ngươi đặt thì phiên nhị thúc tam thúc, người còn lại đều phải đến không? Chu Duẫn Thông hướng phía sau lưng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Hướng phía mọi người vừa chắc tay, chư vị thúc thúc có mạnh khỏe? Mạnh khỏe. Duẫn Thông chất nhi hôm nay bị thêm là hoàng thái tôn, thế nhưng ngày lại hỉ. Đại ca quả nhiên là có phúc lớn, lại sinh như thế kỳ lân. Tử. Một đám vương gia đều là vẻ mặt tươi cười, không ít trong giọng nói cũng là mang theo một tia lấy lòng. Chu Tiêu hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu, coi như là công nhận. Tuy nói hắn khí chất ôn hòa, có minh trưởng chi phong, nhưng dầu gì cũng là một nước người kế vị, tự nhiên không thể nào chỉ là một bộ hảo ca ca bộ dáng. Chu Duẫn Thông đột nhiên chú ý tới Chu đệ trên tay nhẫn ngọc, hơi kinh ngạc. Tứ thúc, ngươi này bàn chỉ, đây chính là hòa điện ngọc, so với kia hòa thị bích cũng liền kém một chút mà thôi. Chu đệ lập tức đáp ý, thế nào, đẹp mắt đi. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, đẹp mắt là đẹp mắt, chẳng qua hòa điện ngọc đắt như thế, ngươi không phải là dò xét người ta cửa hàng à? Chu đệ thẹn quá hóa giận, xem thường ai đây? Đây chính là ngươi tứ thúc ta tiền kiếm được. Tiền kiếm được? Chu Duẫn Thông sững sờ, hắn nhớ lại, trước đây này tứ thúc theo hoàng gia gia trong tay lấy được cất rượu thuật, hiện tại quá khứ hơn một tháng, nếu là dùng thành phẩm rượu lại thêm công, đoán chừng cũng kém không nhiều hiện ra. Làm lúc chính mình thông qua không gian trả lời quan môn, dường như còn trông thấy từ 1.9 mình này tứ thúc chuẩn bị tìm hợp tác với mình, để mình làm tấm một cả hiện tại sao không có động tĩnh. Tứ thúc, này ban chỉ không bằng đưa cho ta đi, ngươi mang đẹp mắt như vậy, đến lúc đó bị trộm làm sao bây giờ? Chu Duẫn Thông cười hắc hắc. Chu đệ ngay cả đội vàng che ban chỉ, điên cuồng điệu lắc đầu, cái này không thể được, đây chính là ta tiền kiếm được lại thêm đồng lộc mới mua, ngươi đừng hòng dùng hoàng thái tôn tới dọa ta. Làm sao lại thế tứ thúc? Chu Duẫn Thông nụ cười không thay đổi, chỉ là ta hay là có chút tò mò hoàng gia gia vào chiều ngủ thiếp đi làm sao xử lý, chỉ sợ còn phải hỏi một chút, này cung nữ có biết dùng hay không cây quạt, đem hoàng gia gia đánh tỉnh lại. Nhìn Chu Duẫn Thông mang theo uy hiếp nụ cười, Chu đệ khóc không ra nước mắt, tốt cháu, ta không mang theo chơi như vậy a. Sớm biết mình thì không nhập điện. Tất cả mọi người là người một nhà, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Chương 66, Chu Duẫn Thông mời hoàng gia gia Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ. 1/2, 1, chương 66, Chu Duẫn Thông mời hoàng gia gia Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ. 1/2, 1. Chỉ đùa một chút, tứ thúc đừng coi là thật. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, tứ thúc, ngươi mua cái này tốn bao nhiêu bạc? Tốt cháu, ngươi có thể hủ chết tứ thúc. Chu đệ thở phào nhẹ nhõm, trả lời, hơn 3 vạn 2 đâu, nghe đồn là Chu Hi mang qua. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Tứ thúc, đánh cược hay không? Đánh cược gì? Chu đệ nghi ngờ nói. Chu Duẫn Thông nói, một hồi ngươi khẳng định phải đem này ngọc ban chỉ cởi ra, đưa cho ta phụ thân. Chu đệ cảnh giác đánh giá Chu Duẫn Thông, ngươi sẽ không lại nghĩ uy hiếp ngươi tứ thúc ta đi. Chu Duẫn Thông, tuyệt đối sẽ không uy hiếp ngươi, vậy không đề cập tới vừa nãy kia cùng nữ sự việc. Nếu như ta thắng, ngươi thì lại cho ta mua 2 cái giống nhau, nếu như ta thua, ta thì cho ngươi 10 bạc lượng, thế nào? Này! Chu đệ do dự một chút. Một phương diện lo lắng cho mình tốt cháu dở cho lừa bịp, một phương diện lại trông mà thèm 11 vạn lượng bạc. Vậy ngươi không thể uy hiếp ta, nhất định là muốn ta tự nguyện, ta mới đồng ý. Váy bi rượu cờ xê lưu nắm chặt dị tham ba lục không sao hết. Chu Duẫn Thông đồng ý ngay tiếp theo cuối cùng Chu đệ hay là cắn răng một cái, tốt. Hắn cũng không tin. Tự nguyện giao ra. Hắn mới không có ngốc như vậy đâu. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chu Duẫn Thông cười. Hoàng đế đến. Có thái giám cao giọng hô. Chu Nguyên Chương hùng hùng hổ hổ điệu theo Phụng Thiên Điện cửa chính đi tới, vượt qua hoàng giai sau đó ngồi vào trên long ỷ, mọi người đều là thở dài, nô hoàng cung an. Chu Nguyên Chương trả lời, trâm an. Ánh mắt đảo qua các thần, rơi xuống Chu Không Bốn Duẫn Thông trên người, ta tốt thánh tôn, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Chu Duẫn Thông có hơi thở dài, khởi bẩm hoàng gia gia, giấc ngủ an khang. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi hội cao hứng ngủ không yên đấy. Ý chào một cái. Trước ghế rồng bên cạnh phụ trách đọc thánh chỉ tiểu thái giám chính là đứng ra, đối với các thần sáng sủa nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, từ nay về sau, ta tốt thánh tôn Chu Duẫn Thông chính là đại minh triều cái thứ nhất hoàng thái tôn, về sau bất luận làm sao đều không được sửa đổi, khâm thử. Vừa dứt lời, mấy cái cung nhân chính là bưng lấy quần áo, màu đầu, yêu bài các loại vật kiện đi lên. Giờ trò chính là Chu Duẫn Thông mặc vào hoặc là đội lên. Tôn thần khấu tạ hoàng gia gia. Chu Duẫn Thông cũng là được đầu giảm xuống đất đại lễ. Từ đó sau đó, chính thức đã trở thành Đại Minh triều hoàng thái tôn. Chu Nguyên Chương cười ha ha, tốt tốt tốt, chưa từng nghĩ này mười mấy năm trôi qua, ta này Đại Minh triều lại là đời thứ ba hùng chủ tận tụ một đường. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Kỳ thực hắn cũng biết, hoàng gia gia đối với mình yêu thương trừ ra là bởi vì chính mình năng lực bên ngoài, trong đó còn có một phần là vì tiền thân chết đi đại ca. Huynh chí đệ nhận. Chính mình này coi là tập lão Chu gia yêu thương vào một thân. Chu Duẫn Thông nói, hoàng gia gia, tôn thần có ba chuyện muốn khởi bẩm. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, chuyện gì? Chu Duẫn Thông nói ra, vừa nãy tứ thúc tại ngoài cung cùng tôn thần nói, được Chu Hy đã từng mang qua ngọc ban chỉ, muốn hiến cho hoàng gia gia. Chu đệ, ồ, lại có việc này. Chu Nguyên Chương có chút vui vẻ, lão tứ, ngươi hôm nay là có lòng. Chu đệ dở khóc dở cười đem trong tay ngọc ban chỉ hái xuống, cho đi tới tiểu thái giám trình đi lên. Phu hoàng vui vẻ là được rồi. Nói xong, hắn có chút cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Chu Duẫn Thông, ngươi thật đúng là tứ thúc tốt cháu, lại còn cùng ngươi tứ thúc chơi một bộ này. Chu Duẫn Thông cười thầm, tứ thúc, ngươi kiếm lời như vậy ít tiền thì rêu rao, lão gia tử sớm muộn để mắt tới ngươi, không bằng trước giờ dâng lên đi, còn có thể thu một đợt hảo cảm đấy. Chu đệ hừ hừ nói, nhưng mà ta này ngọc ban chỉ cũng không cho lão đại, ngươi thua. Chu Duẫn Thông nét miệng lên, tứ thúc ngươi đừng có gấp, một hồi ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn lại là khởi bẩm, hoàng gia gia, bây giờ ta Đại Minh triều đã tìm về truyền quốc ngọc tỷ, tôn thần mời hoàng gia gia Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ, vì tuyên ta Đại Minh chính thống Thái Sơn phong thiện, tuyệt đối là các triều đại đổi thay hoàng đế mộng tưởng. Các triều đại đổi thay trong, tổng cộng có 6 vị hoàng đế Thái Sơn phong thiện qua. Theo thứ tự là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, Đường Cao Tông Lý Trị, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, Tống Chân Tông Triệu Hằng Thái Sơn phong thiện. Chu Nguyên Chương sững sờ, để sách xuống bên trong ngọc ban chỉ, vui mừng quá đỗi, ta chính có ý này. Lão Chu bắt đầu một cái bắt đầu đánh thiên hạ, lớn nhất chỗ đau chính là xuất thân của mình quá thấp. Hiện tại truyền quốc ngọc tỷ có, mình nếu là có thể Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ. Vậy mình duy nhất chỗ đau, không phải cũng liền không có sao? Không hổ là chấm tốt thánh tôn, chấm quả nhiên là suy xét chủ đáo. Chu Nguyên Chương càng thêm cao hứng. Vậy hạ, luôn quan Chu Nguyên đứng ra, nếu là Thái Sơn phong thiện, cần thiết chi tiền tài chỉ sợ muốn mấy chục vạn khoảng cách, bây giờ ta Đại Minh vừa lập, có này tài lực ư? Chu Nguyên Chương nhíu mày, tự nhiên là có. Nhưng nếu là lấy thiên hạ như thế kết sủ tiền tài, vì thỏa mãn bệ hạ ham muốn cá nhân, bệ hạ còn có thể xưng được là vì bách tính suy nghĩ. Chu Nguyên lại là hô to, thái tôn không hiểu chuyện, bệ hạ lại sao có thể không vì thiên hạ suy xét? Mời bệ hạ nghĩ lại. Chu Nguyên Chương sầm mặt lại, mặt lộ không vui. Chẳng qua luôn quan lại là ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời trên triều đình lại là giằng co. Phụ thân, người này ai? Chu Duẫn Thông hơi nghi hoặc một chút. Chương 66, Chu Duẫn Thông mời hoàng gia ra Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ. 1/2, chương 66, Chu Duẫn Thông mời hoàng gia ra Thái Sơn phong thiện, chiêu cáo thiên hạ. 1/2, loại tình huống này mở nói móc, không sợ bị chính mình hoàng gia ra chém mất sao? Chu Tiêu trả lời, người này là Nguyên Quan. Chu Duẫn Thông lần này đã hiểu, Nguyên Quan chính là dựa vào nói chuyện ăn cơm người, bình thường dựa vào đoán trời đoán đất trộn lẫn cái chức quan. Nói trắng ra, chính là cổ đại bàn phím hiệp. Chẳng qua đám người kia quả thực nắm giữ lấy rất lớn quyền lực, mặc kệ là đối với triều đường còn là đối địa phương còn lại, có được giám sát cùng tố giác quyền lực. Có lúc, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng đối bọn họ không thể làm gì. Chẳng qua đối với Chu Duẫn Thông mà nói, chỉ là Nguyên Quan, hắn còn không để vào mắt. Ta Đại Minh phát triển 20 năm, chỉ là mấy chục vạn hai lại đáng là gì? Chu Duẫn Thông lạnh hừ một tiếng, với lại các triều đại đổi thay đều là có Thái Sơn phong thiện, lẽ nào những hoàng đế này chuyện làm không có chút ý nghĩa nào? Chu Nguyên ngẩng đầu nói, chẳng qua là thích việc lớn hám công to, khen sĩ chiến tích. Chu Duẫn Thông ánh mắt lạnh lẽo, làm năm chi Tần Thủy Hoàng nhất thống sơn hà, có thể tên lưu truyền thiên cổ. Hán Vũ Đế Bắc Cự Hung Nô, Phong Lang Cư Từ, đến nay chúng ta vẫn như cũ vì người Hán tự xưng. Đường Huyền Tông lúc tuổi còn trẻ chăm lo quản lý, chế tạo đại đường thịnh thế, thiên hạ người nào không hướng tới. Ngày hôm nay những người này cũng bởi vì Thái Sơn phong thiện, chính là bị ngươi nói thành thích việc lớn hám công to, khen sĩ chiến tích. Quyền kia thái tôn ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi này nho nhỏ ngôn quan, đối với thiên hạ này có gì công tích? Việc nói đến phần sau, giọng Chu Duẫn Thông chính là càng lớn. Nói xong lời cuối cùng một câu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Chu Nguyên. Ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập uy nghiêm. Chu Nguyên chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Chu Duẫn Thông lạnh hừ một tiếng, hoàng gia gia chi công tích, chẳng lẽ còn không thể so sánh mô phỏng cái khác hoàng đế sao? Thái Sơn phong thiện sự tình, nếu là còn có người không phục, có thể lên lời mở đầu luận. Chu Nguyên cổ co rụt lại, chỉ có thể hậm hực địa lui trở về. Một đám luôn quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng là không dám đứng ra. Nay hoàng thái tôn hôm qua để đao muốn giết người bộ dáng, bọn hắn thế nhưng đều gặp. Biện luận bất quá, chính mình mất mặt. Biện luận qua, chính mình bỏ bệnh. Chu Duẫn Thông đảo qua một đám luôn quan, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Chẳng phải một đám bàn phím hiệp sao? Tiếp trước hắn không biết phun qua bao nhiêu. Hoàng gia gia, xong. Chu Duẫn Thông quay đầu, dựng thẳng một ngón tay cái. Trêu đến Chu Nguyên Chương cười ha ha, nếu đã vậy, kia ta Thái Sơn phong thiện một chuyện, quyết định như vậy đi. Năng lực nói móc được bọn này luôn quan á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có mình này thái tôn. Xem ra sau này lại có ngôn quan dám đến phiền chính mình liền đem Duẫn Thông kêu đến. Ngươi không phải còn có một việc thượng tấu sao? Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Duẫn Thông, hỏi, nói đi, mặc kệ là cái gì hoàng gia gia cũng đáp ứng ngươi. Chu Duẫn Thông liếc qua một bên Chu Đệ. Chu Đệ cảm giác đấy lòng mắt lạnh. Hắn đã đoán ra bản thân này tốt cháu tiếp xuống muốn nói gì. Hoàng gia gia, gần đây lão cha cả ngày đọc qua cổ tịch, mệt mỏi, nghe nói ngọc thạch có thể nuôi người, cho nên hy vọng hoàng gia gia có thể ban thưởng lão cha một khối có văn khí ngọc ban chỉ. Chu Nguyên Chương sửng sốt, nhìn một chút vừa nãy lão tứ hiến đi lên ngọc ban chỉ, cười ha ha một tiếng. Ngươi được lắm người trẻ tuổi, nguyên lai là đem chủ ý đánh ở chỗ này đây. Được, ta đáp ứng. Chu Nguyên Chương vung tay lên, nhường tiểu thái giám lại đem ngọc ban chỉ đưa tiến đi. Sau đó nhìn về phía Chu Đệ, lão tử à, này ngọc ban chỉ vi phụ thay ngươi đưa cho lão đại, ngươi không có ý kiến đi. Chu Đệ đình chỉ tiếng khóc, phụ hoàng, ta không có ý kiến. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Chu Tiêu ngày thường bảo vệ đệ đệ, đối với Chu Đệ cũng là có nhiều chăm sóc. Tiễn cái ngọc ban chỉ cái gì cũng coi là biểu đạt hiếu tâm. Chu Duẫn Thông đứng ra, hoàng gia gia, kỳ thực ngài không cần thay mặt tiễn. Bởi vì này ngọc ban chỉ chính là tứ thúc muốn tặng cho cha ta, nhưng là bởi vì quá đắt, sợ sẽ hắn không tiếp thụ, cho nên mới nghĩ ra bực này kế sách. Chu Nguyên Chương càng thêm kinh ngạc, lão tứ, chuyện này là thật. Chu Đệ nào dám nói không, chỉ có thể liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, lão tứ quả nhiên là hiểu chuyện, không giống như trước kia như vậy ngang bướng. Chu Nguyên Chương biểu thị ra tán thành. Trước kia Chu Đệ đơn giản chính là hôn thê ma vương, hiện tại trở thành bộ dáng này, còn biết thông qua chính mình điều hòa tiễn ngọc ban chỉ. Lão Chu tỏ vẻ rất vui mừng. Này không thể tính. Dưới đường, Chu Đệ cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi nói để cho ta tự nguyện giao ra, ngươi chuyển ra lão gia tử, này làm sao năng lực chắc chắn đâu? Ồ. Chu Duẫn Thông ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tứ thúc ngươi không phải tự nguyện a. Vậy ta vẫn cùng hoàng gia gia nói một chút đi. Ngươi? Chu Đệ bối rối, đây không phải chơi xấu sao? Mắt thấy Chu Duẫn Thông muốn khởi bẩm, Chu Đệ vội vàng cấp hắn cản lại, đừng đừng đừng, tốt cháu, ta là tự nguyện sao? Này nếu nói mình không phải tự nguyện, hôm nay trở về chỉ sợ lại muốn chịu một trận roi. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, đây chính là ngươi nói, hai cái giống nhau như lúc ngọc ban chỉ đừng quên. Chu Đệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. 61 vạn lượng bạc, cứ như vậy hết rồi. Trước kia bị lão gia tử cùng lão đại bắt nạt coi như xong, bây giờ lại còn muốn bị biến thành hoàng thái tôn tốt cháu bắt nạt. Hắn không muốn sống. Chu Duẫn Thông không rõ ràng cho lắm, không có làm hoàng thái tôn trước đó, ta vậy bắt nạt ngươi a? Chu Đệ khóc thút thít, hu hu hu. Chu Tiêu đội lên ngọc ban chỉ, lập tức có chút cảm động, lão tứ, đa tạ. Chu Đệ lập tức nín khóc mỉm cười, đại ca nói chỗ nào lời nói, đều là đệ đệ nên làm. Chu Duẫn Thông, lần này không có bắt nạt ngươi đi. Chu Đệ, không có bắt nạt không có bắt nạt, hay là tốt cháu nhiều chú ý. Chương 67, Chu Nguyên Chương chấn nộ vô dụng thái tử phi, đại minh thịnh thế cần trăm nhà đua tiếng. 2, chương 67, Chu Nguyên Chương chấn nộ vô dụng thái tử phi, đại minh thịnh thế cần trăm nhà đua tiếng. 2, lão đại ngươi vì sao sắc mặt mệt mỏi? Chu Nguyên Chương ánh mắt đảo qua quần thần, cuối cùng rơi xuống trên người Chu Tiêu. Hơi kinh ngạc. Lúc này Chu Tiêu không hề tùy tính chi khí, ngược lại là sắc mặt mệt mỏi. Trước đó vài ngày cũng tại sửa sang lại cổ tịch, vốn nghĩ tối hôm qua thật tốt ngủ một giấc, nhưng Lữ thị một mực linh đường rơi lệ, nói mình muốn từ đi thái tử phi vị trí, còn bảo hôm nay muốn vì Duẫn Thông Hải Nhi đi hoàng giác tự cầu nguyện, ta cũng không thế nào đi ngủ. Chu Tiêu cười khổ một tiếng. Chu Nguyên Chương theo bản năng mà nhíu mày, này Lữ thị sao sẽ như thế hoang đường. Lữ Lộc đội vàng đứng ra, vậy hạ, lượng trước thái tử phi nên là trước nhiệm kỳ thái tử phi thường thị mừng rỡ mà rơi lệ, đồng thời lại là hiểu rõ đại nghĩa, cho nên muốn nhường ra thái tử phi vị trí. Nói xong, trong lòng của hắn thầm mắng không thôi. Này Lữ thị quả nhiên là ngu không ai bằng, nhường nàng đi khóc thì khóc, làm sao còn đem thái tử làm cho ngủ không yên. Nên là ôm thường thị linh vị cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, sau đó là Chu Duẫn Thông cầu nguyện, tranh thủ Chu Tiêu đồng tình. Cũng không biết nàng là thế nào làm. Ngươi ngược lại là thật biết là người trong nhà nói chuyện. Chu Nguyên Chương cười ha ha, hôm qua Lữ thị trở về Lữ ra một chuyến, đi lúc hay là hoảng hốt lo sợ, nhưng mà trở về thời điểm chính là vui vẻ ra mặt. Liệu nghĩ, hẳn là ngươi cho hắn ra chủ ý a. Lữ Lộc sau lưng mồ hôi lạnh lập tức chính là xuống, vậy hạ minh xét, hôm qua Lữ thị chỉ là muốn về thăm nhà một chút, lao thần. Chu Nguyên Chương trực tiếp phất phất tay ngắt lời, được rồi, ta còn chưa giả lầm cầm. Lữ thị này thái tử phi vị trí rốt cục làm sao, vẫn là để chư vị đại thần nói một câu đi. Khống chế triều đường nhiều năm như vậy, này Lữ Lộc trong lòng có cái gì tâm địa gian dảo hắn năng lực không biết sao. Còn có kia Lữ thị. Chu Nguyên Chương cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu là Lữ thị thông minh chút ít, một thằng ở tại Đông Cung, như vậy hắn còn có thể đối nó có hảo cảm hơn. Nhưng mà vừa ra chuyện chính là chạy về Lữ gia. Coi Đông Cung là làm cái gì? Vào hoàng gia chính là hoàng gia người, làm sao có thể tùy tiện trở về? Mời bệ hạ hủy bỏ Lữ thị thái tử phi vị trí. Tống Liêm tiến về phía trước một bước, cất cao giọng nói. Quần thần cũng là cùng nhau nói ra, mời bệ hạ hủy bỏ Lữ thị thái tử phi vị trí. Bây giờ trên triều đình cái bây thế đã sáng tỏ, Lữ thị cùng Chu Duẫn văn bại một lần liền tan nát, hoàng thái tôn như mặt trời ban trưa. Nếu đã vậy, vậy dĩ nhiên là tường đổ mọi người đấy. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền đem Lữ thị này thái tử phi vị trí trả lại cho Thường thị đi. Thường Ngộ Xuân chính là nhà mình huynh đệ, trước đây đem này thái tử phi vị trí theo Thường thị trên người chuyển đến Lữ thị trên người lúc, ta cũng có chút ấy nấy, hiện tại cũng coi là đền bù trở về. Mô phỏng chiếu đi. Chu Duẫn Thông nhìn Lữ thị cứ như vậy đổ, trong lòng thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu hoan hỉ. Lữ thị tầm nhìn hạn hẹp, Lữ gia lại là tiền triều dư nghiệt, tại Hồng Vũ một khi căn bản không có căn cơ có thể nói, mà chính mình nhìn như không có hậu thuẫn, kỳ thực Hoài Tây quyền quý đều là thân thích của mình. Huống chi mình còn có kim thủ chỉ, mà Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu sớm thì trong không gian trả lời nhìn thấy qua Chu Duẫn Văn khuôn mặt thật. Đánh bại Lữ Thị, chẳng qua tiện tay vì đó. Ở trong mắt Chu Duẫn Thông, thực sự dù y vê lệnh kỳ hai nhị bạ tự không nổi lên được bao lớn gợn sóng. Tiêu, trước đó vài ngày ngươi cùng ta nói tới mở rộng cái khác học thuyết, nhưng có tiến triển. Chu Nguyên Chương lại là hỏi. Quần thần hơi sững sờ. Chỉ nghe Chu Tiêu nói ra, nhi thần những ngày này sửa sang lại thời tiên tần thay mặt cổ tịch, còn có các triều đại đổi thay công tượng chi thư, nông nghiệp chi thư, dược học chi thư các loại. Chẳng qua cũng chỉ là đọc lướt qua đến một ít gia lông, nghĩ phải thâm nhập nghiên cứu chỉ sợ cần tốn phí rất lớn công phu. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Quần thần đều là hoài nghi khó hiểu. Thái tử đi xem những sách này làm cái gì? Chu Nguyên Chương ánh mắt đảo qua các thần, nói ra, từ hắn đại đồng trọng thư sau đó, chính là trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, nhưng mà ta đại mình không có thể giống nhau, từ sau ngày hôm nay, chính là muốn chư tử bách gia thể phóng. Trải qua ta cùng với thái tử hiệp thương, về sau ta đại mình khoa cử liền không còn vì tứ kinh là địa điểm thi, đối với cái khác học thuyết cũng được tiến hành khảo sát. Những lời này giống như là một viên cự thạch ném vào đến bình tĩnh trong mặt hồ. Tất cả thần tử đều là bối rối, bọn hắn giống như không nghe rõ ràng Chu Nguyên Chương lời nói, lại lần nữa khôi phục chư tử bách gia. Thế nhưng này trên triều đình đều dựa vào nho học tuyển ra tới thần tử a, không ngoài dự liệu, tất cả triều đường cũng nổ. Bệ hạ nghĩ lại, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, cử động lần này chính là hàng phục tiên tiên sử dụng. Nếu là lại lần nữa phục hồi bách gia, tất nhiên xuất hiện rất nhiều yêu ngôn hoặc chúng chi đồ a. Bây giờ bách gia sách vở cũng sớm đã mất đi, nếu là lại lần nữa phục hồi, làm sao có thể đem nó phục hưng, chẳng qua tăng thêm khổ lao người. Bệ hạ tuyệt đối không thể, bách gia sở dĩ bị trục xuất, liền là bởi vì bọn họ không thích hợp làm ở dưới thời đại, bệ hạ làm sao có thể lại lần nữa đổ về tiên tần. Tần sở dĩ hai thế mà chết, liền là bởi vì chư tử bách gia chi ngôn, cho nên mới khơi mào rất nhiều chiến hỏa. Từ hắn đại đến nay, ta Hoa Hạ liền vẫn luôn là độc tôn học thuật nho gia, bây giờ bệ hạ như thế, chẳng phải là muốn xoán nghịch tổ tông chi pháp. Tất cả thần tử đều là không ngoài dự liệu địa phản đối. Tống Liêm đám người khá tốt, bọn hắn chính là đại nho, nho học tu dưỡng đã là cực cao, nếu là phục hưng cái khác học thuyết, bọn hắn vậy có tự tin sẽ không bị chèn ép. Nhưng mà có chút dựa vào nho học giả danh lừa bịp ra hỏa, cũng không tin. Từng cái kích động đến mặt đỏ tới mang tai, dựa vào lý lẽ biện luận, giống như chính là Chu Nguyên Chương muốn hạ lệnh xét nhà giống nhau. Chẳng qua Chu Nguyên Chương ngược lại là không hề tức giận, chỉ là ngồi ở trên long ỷ, nhìn quần thần ở chỗ này khỉ làm xiếc kịch. Hồi lâu sau đó chờ mọi người đều nói mệt rồi hả, Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, bây giờ ta đại minh có khoai lang, có hỏa pháo, nhưng mà như thế có thể nào tạo ra chân chính thịnh thế? Ta đại minh thịnh thế, cần trăm nhà đua tiếng. Nay khoa cử cải cách, nhường bách gia phục hưng, các ngươi là có đồng ý hay không? Một đám luôn quan chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ở đâu còn nói đạt được lời nói đến? Nói ra, vậy hạ, nếu là trực tiếp cải cách khoa cử, không khác nào đao kiếm cắt cỏ, với lại bây giờ bách gia đổi phế ngàn năm có thừa, liền triều đình còn cũng không có một cái nào hệ thống học thuyết. Nếu là khoa cử, lại như thế nào đến đánh giá ưu tú học sinh cùng thấp kém học sinh đâu? Lao tập trung tinh thần nhàn Tống Liêm đứng ra. Một câu, chính là trực tiếp điểm đến hoạch tâm nhất vị trí bên trên. Chu Nguyên Chương nhíu mày, lẽ nào ta đại minh thiên hạ, ngay cả một hiểu được bách gia học thuyết người đều không có sao? Tống Liêm lắc đầu, trong núi chi bần đồng, phố xá sâm bất chi tọa xây, bọn hắn cũng có tổ truyền kỹ xảo, thế nhưng kỹ xảo của bọn hắn lẽ nào có thể hình thành một môn học thuyết sao? Thái tử dùng một tháng thời gian đọc qua cổ tịch, còn chỉ là hiểu được gia lông, huống chi những người khác, cải cách khoa cử việc nhỏ, nhưng nếu là cải cách thất bại, chẳng phải là nhường thiên hạ tăng thêm cười ngươi? Cho nên lão hủ cũng không đề nghị bệ hạ cải cách. Này, những lời này ngược lại là đem Chu Nguyên Chương cho đang hỏi. Vừa nãy miệng đắng lưỡi khô của thần, vậy cảm giác Tống Liêm những lời này phảng phất là trong sa mạc thanh tuyển, ngọt vô cùng. Không hổ là Tống Liêm công, giam ba câu liền là thuyết phục bệ hạ. Không ít người đều là trong lòng bội phục, cũng có một chút hủ nho, trong lòng mừng thầm không thôi. Chỉ cần nho học địa vị vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, như vậy bọn hắn có thể tiếp tục kiếm cơm. Trái lại, thì là có tùy thời nghỉ việc mạo hiểm. Chu Nguyên Chương có chút vô kế khả thi, hắn nhìn về phía thái tử Chu Tiêu. Chu Tiêu lúc này cũng là tại chăm chú suy nghĩ. Chau mày ánh mắt hơi rời, lại là trông thấy nhà mình hoàng thái tôn Chu Duẫn Thông, chính khí định thần nhàn. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, tốt thánh tôn, ngươi nhưng có chủ ý. Nói đến, Chu Tiêu có thể có như thế giác ngộ, còn là bởi vì chính mình này tốt thánh tôn đấy. Hiện tại phục hưng bách gia học thuyết, chính mình sao đem tốt thánh tôn đem quên đi đâu? Chu Duẫn Thông cười nói, hoàng gia gia, việc này không khó. Nếu là thiên hạ bách gia học thuyết thiếu thốn, có thể chuyên môn bổ nhiệm một nhóm người chuyên môn đi sưu tập, sau đó đóng thành sách, như thế lặp đi lặp lại tìm kiếm, lặp đi lặp lại đóng sách, lại lần nữa phục hưng bách gia học thuyết chẳng qua dễ như trở bàn tay. Tư Mã Thiên còn có thể dựa vào nhìn đi khắp thiên hạ viết ra sử ký đấy. Dùng một quốc gia sức mạnh, muốn tìm kiếm ra trong lịch sử ấn, yêu tiền, dấu vết, không có khó khăn như vậy. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, Tống Liêm tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Liêm cũng là đồng ý nói, phương pháp này lão hủ cũng cảm thấy có thể thực hiện, chẳng qua nếu như bèn bèn là như thế phục hưng, sau đó truyền khắp thiên hạ, như vậy làm sao bảo đảm người trong thiên hạ không lại bởi vì học thuyết quá nhiều mà sinh ra dị đoan chi ý nghĩ đâu? Nho học đối với củng cố phong kiến vương triều thống trị hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Vì đại đa số bách tính là không có cách nào đi học tập, bọn hắn chỉ có thể đơn giản hiểu được địa phương tập tục, đồng thời tập mãi thành thói quen. Mà nho học thì sẽ cho người nhóm chuyên chú vào lễ nghĩa tín giáo, như thế mới không còn vương triều cường thịnh thời điểm, nào đó khe núi trong lại đột nhiên xuất hiện một hoàng đế. Chỉ khi nào hàng loạt học thuyết bung ra, như vậy thì mang ý nghĩa tầng dưới chốt bách tính rất có thể sẽ chết khống chế đoàn, nếu như không có giải quyết chi pháp. Cho dù không có họa quốc chi thai, vậy sẽ phát sinh hàng loạt bạo động cùng phản loạn. Chu Duẫn Thông không thể phủ nhận địa trả lời, sở dĩ hội sinh ra dị đoan ý nghĩ, kia chỉ là bởi vì học kiến thức nửa đời, nếu là có thể mở rộng dân trí, như vậy cái gọi là dị đoan rồi sẽ không chỗ có thể ẩn nấp. Tống Liêm hơi sững sờ, làm sao mở rộng dân trí? Chu Duẫn Thông lộ ra nụ cười, những lời này coi như hỏi hắn cường hạng. Chương 68, Chu Nguyên Chương muốn tình thế. Chu đệ, này thật lớn cháu có phải hay không lại tính toán ta đây? Một, chương 68, Chu Nguyên Chương muốn tình thế. Chu đệ, này thật lớn cháu có phải hay không lại tính toán ta đây? Một, thứ nhất, tại Đại Minh các nơi cũng mở học đường, trong đó học đường chia làm tiểu, trung, cao ba đẳng cấp, mỗi cấp bậc tuổi đi học theo thứ tự là. Thứ hai, mở các nơi học cùng, chỉ có trải nghiệm này ba cái giai đoạn học sinh phương có thể tiến vào học tập, tuổi đi học là 3 năm đến 5 năm. Thứ ba, tại ứng tiên mở các hạ học cùng, thiên hạ tinh anh đều có thể tới đây luận đạo. Chu Duẫn Thông trầm giai nói. Tống Liêm nghe xong có hơi suy tư. Sau một hồi lâu vừa rồi trả lời, nếu là như vậy, chỗ tiêu hao tiền tài khoảng cách, sợ mấy ngàn bạn không chỉ. Ở các nơi mở học đường, còn chia làm ba cái giai đoạn dạy học. Đây đối với Đại Minh mà nói tuyệt đối là khó mà gánh chịu cái nặng. Này không phải chiến dịch chi công. Chu Duẫn Thông giải thích nói, muốn triệt để đề cử này cải cách, chí ít cần thời gian 20 năm. 20 năm. Tống Liêm sửng sốt một chút. Đừng nói hắn. Vừa nghe đến lúc này, tất cả triều đường đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là bộ phát ra cười vang. Hoàng Thái Tôn chẳng lẽ quá trẻ tuổi, không biết 20 năm là khái niệm gì? Hao tổn của cải khổng lồ như thế, kỳ hạn như thế chi trường, nghĩ phải hoàn thành chẳng lẽ thiên nhân nói ngọng? Vậy hạ, theo ý ta, vẫn là thôi đi. Một triều thiên tử một triều thần. 20 năm sau đó, Chu Nguyên Chương cũng không biết tại cái nào trong lăng mộ nằm ngửa đấy. Cho dù Hồng Vũ hướng kiên trì, lẽ nào tiếp theo hướng còn có thể một thằng kiên trì sao? Trong lòng của bọn hắn đã là đem Chu Duẫn Thông ngôn luận phán là tử hình. Chẳng qua Tống Liêm lại là không có bật cười. Hắn nhìn trên long ỷ Chu Nguyên Chương, lại nhìn một chút phía dưới Chu Tiêu, Chu Duẫn Thông. Tốn thời gian 20 năm, đối với này tổ tôn ba đời đến nói thật chứ là vấn đề sao? Cho đến giờ phút này, Tống Liêm mới biết được Đại Minh đời thứ ba hùng chủ ý nghĩa ở đâu. Đời thứ ba hùng chủ tận tụ một đường, thiên hạ chuyện gì không thể thành. Tống Liêm khẽ vuốt áo bảo, lại là nói ra, Thái Tôn, nếu là 20 năm sau đó mới thành, vậy cái này khoa cử cải cách chẳng phải là muốn 20 năm sau đó? Chính ở trong lòng chế giễu một đám nho sĩ. Trông thấy Tống Liêm còn nghiêm trang đặt câu hỏi, không khỏi trong lòng hoài nghi. Cân nhắc sau một lát, còn tưởng rằng là Tống Liêm công đang đùa bỡn này tiểu nhi, không khỏi càng thêm đắc ý tự nhiên không cần 20 năm. Chu Duẫn Thông lắc đầu, trả lời, trước đem Tắc Hạ học cung kiến thiết ra đây, đợi đến bách gia học thuyết đóng thành sách sau đó, 380 liền có thể nhường học giả tại Tắc Hạ học cung tin tưởng thảo luận, đem bọn hắn thảo luận vậy đóng thành sách, nghiệm chứng thật giả sau đó, dùng làm dạy học. Tống Liêm suy tư một lát, bội phục sát đất, Thái Tôn quả thực mưu tính sâu xa, sau đó hắn chính là quay người đối với Chu Nguyên Chương thở dài, nghiêm túc nói, vậy hạ, lao thần cho rằng Thái Tôn phương pháp này có thể thực hiện. Chính ở trong lòng chế rêu chúng nho sĩ nhóm lập tức cứng đờ. Doãn Mị Kỳ Bát, bốn, kỳ tự Vu Ly ưu nhóm, gẹo. Không phải trêu đùa tiểu nhi sao? Sao đột nhiên trở nên như thế nghiêm túc? Chọn vẹn 20 năm kỳ hạn phát triển học đường, này không phải là tiểu nhi nói mộng. Chu Nguyên Chương nhìn nét mặt cứng ngắc chúng nho sĩ nhóm, trong lòng cười thầm không thôi. Đoán chừng những thứ này hủ nho, hiện tại cũng là vừa kinh vừa sợ đấy. Thánh Tôn, sau khi trở về cùng cha ngươi tốt tốt thương lượng một chút, đem việc này làm cái điều lệ ra đây, đến lúc đó hoàng gia ra thì cho ngươi hạ chỉ. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Hắn nói tới phổ biến rộng khắp học đường, đối với ở hiện tại Đại Minh mà nói vậy chỉ có thể coi là tưởng tượng. Trước mắt mà nói, tại ứng thiên lấy ra một Tắc Hạ học cung cũng không tệ rồi. Đợi đến phía sau dựa vào kim thủ chỉ, chậm rãi đem Đại Minh quốc lực cùng nội tình tăng lên sau đó, lại chậm chậm lưu toan. Đông cung, một đám tiểu thái giám mang theo ý chỉ đi tới nơi đây. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, con dâu Lữ thị ngươi dạy tử không nghiêm, ta muốn trừ ngươi đi luôn đi thái tử phi vị trí, lại lần nữa còn cho thường thị, về sau ngươi liền hảo hảo làm chắc phi, đừng lại có ý nghĩ khác. Độc chỉ tiểu thái giám cao giọng nói. Giang giác Lữ thị chén trà trong tay không có cầm chắc quẳng xuống đất, nước trà ngã đầy đất. Ta không phải thái tử phi. Lữ thị môi đều đang run rẩy. Dù là trước đó Lữ Lộc thì cùng mình nói qua, chính mình cần từ đi thái tử phi mới có thể có một chút hy vọng sống. Thật là nghe được chính mình lại lần nữa trở thành chắc phi sau đó, hay là tâm thần câu chiến. Đám tiểu thái giám lưu hạ thánh chỉ sau đó, chính là rời đi. Lữ thị lại là cầm thánh chỉ, lặp đi lặp lại nhìn một chút. Trông thấy hoàng đế để cho mình thành thành thật thật làm chắc phi lúc, Lữ thị nước mắt lập tức chính là sập ra đây. Nàng đến nay cũng không biết vì sao lại như vậy. Từ gả vào trong Đông cung, chính mình chính là một mực sánh vai hiền thê lương mẫu nhân vật, đối với Chu Duẫn Văn cũng là nghiêm ngặt dạy bảo. Cuối cùng dùng mấy năm, đem thường thị nấu sau khi chết thành công thượng vị, triệt để đã trở thành Đông cung nữ chủ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác này chết tiệt Chu Duẫn Thông đột nhiên nổi dậy, thật giống như dùng yêu thuật một dạng, đạt được Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ưu ái. Ngắn ngủi mấy tháng, liền đem mẹ con các nàng một cước dẫm lên vực sâu. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao này chết tiệt Chu Duẫn Thông không thể hảo hảo mà làm một cái phế vật? Lữ thị dưới đáy lòng cuồng loạn, dường như lâm vào bị điên trong. Mãi đến khi hồi lâu sau đó, nàng mới là đem thánh chỉ thu hồi, để hạ nhân quét tới trên đất ly trà mấy bữa. Bất kể như thế nào ta còn là chắc phi, nếu không làm lại từ đầu. Lữ thị âm thầm cắn răng. Trước đây chính mình ngay cả thường thị cũng nấu chết rồi, gắng gượng theo trong tuyệt cảnh tạc ra một chút hy vọng. Tại đây trong đông cùng, Chu Duẫn Văn có chính mình che chở. Chu Duẫn Thông cuối cùng chỉ là một người. Nàng cũng không tin, lẽ nào này Chu Duẫn Thông có thể một thẳng đạt được Chu Nguyên Chương sủng ái hay sao? Hoàng cung. Trải qua dài đến 4 giờ lên chiều, Chu Duẫn Thông cuối cùng nhịn đến xuống hướng lúc. Lần đầu tiên vào chiều, cảm giác thế nào? Chu Tiêu cười ha hả hỏi. Chu Duẫn Thông hoạt động một chút cơ thể, phàn nàn nói, này vào chiều thời gian vậy quá lâu, đứng được cơ thể cũng cứng ngắt lại. Chu Tiêu lườm một cái. Tất cả trên triều đình, thì ngươi ở một bên lung la lung lay. Ngươi này thế nào còn kẻ ác kiện trước? Tất hạ học cung không được qua loa, được về trước đi làm điều lệ mới được. Chu Tiêu lại là nói. Chẳng qua Chu Duẫn Thông lại là lắc đầu, lão cha, tại làm điều lệ trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng trước tiên cần phải xử lý. Cái gì? Chu Tiêu khó hiểu. Chu Duẫn Thông lấy tay ước lượng không khí, bạc. Không có bạc thế nào làm việc? Chu Tiêu khó hiểu, nếu là bạc lời nói, chúng ta tìm hộ bộ phê không được sao? Chu Duẫn Thông bất đắc dĩ nói, hộ bộ hơn phân nửa đều là nho sĩ, làm sao có khả năng cho chúng ta phê thành lập Tắc Hạ học cung tiền. Chương 68, Chu Nguyên Chương muốn tình thế. Chu đệ, nay thật lớn cháu có phải hay không lại tính toán ta đây? 2, chương 68, Chu Nguyên Chương muốn tình thế. Chu đệ, nay thật lớn cháu có phải hay không lại tính toán ta đây? 2, thành lập Tắc Hạ học cung chính là đẩy lên nho học bước đầu tiên. Này nếu phê, chỉ sợ đến lúc đó cũng phải bị thiên hạ nho sĩ chọc sân sống. Đoán chừng hộ bộ đến lúc đó khẳng định phải kiếm cớ, các loại không có tiền. Chu Tiêu có chút khó khăn, kia đi đâu chủ bạc đi. Hắn làm thái tử, đồng lộc ngược lại là không có những kia phiên vương đệ đệ cao. Nếu không tiết kiệm một chút, tạo tác hạ học cung tiền cũng có thể lấy ra. Đại ca, tốt cháu, các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó. Giọng Chu đệ chuyển đến. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vui vẻ, nhịp chân cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Vừa nãy nhìn như bị cháu mình hấu ngọc ban chỉ. Nhưng mà trực tiếp tại lao ra tử cùng đại ca nơi này soát một đợt hảo cảm. Này nếu chính mình trực tiếp tiễn, khẳng định không có cái hiệu quả này. Chu đệ chỉ cảm thấy thái đáng giá. Có thể đoán được, tương lai mình tại lao ra tử trước mặt hình tượng, khẳng định sẽ cực kỳ cải thiện. Chu Duẫn Thông chỉ nhà mình tứ thúc, đối với Chu Tiêu cười nói, à hẹp lao trà, ngươi nhìn xem này bạc không liền đến sao. Chu Tiêu kinh ngạc nhìn một chút Chu đệ. Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cái gì bạc? Gió lạnh thổi, Chu đệ lắc một cái. Không thích hợp. Hắn cảnh giác nhìn một chút Chu Duẫn Thông. Sao lão cảm giác chính mình này tốt cháu, lại tại tính toán chính mình đâu? Tứ thúc, chúng ta đang thương lượng kiến tạo Tắc Hạ học cung sự việc. Chu Duẫn Thông cười ha hả trả lời, chúng ta đang nghĩ ngợi nhường những thương nhân kia góp bạc đem này học cung tạo dựng lên, là triều đình tỉnh một số lớn chi phí đấy. Nhường thương nhân góp bạc. Chu đệ hơi sững sờ, trả lời, nhường những thương nhân kia góp bạc làm gì, trực tiếp để bọn hắn giao tiền không được sao? Dù sao cũng là thái tử cùng hoàng thái tôn. Ra lệnh một tiếng, những thương nhân kia nào dám không theo. Chu Duẫn Thông lắc đầu, tứ thúc ngươi lời nói này thì không đúng, nói thế nào cũng là ta Đại Minh bách tính, sao có thể như thế tàn bạo đâu. Lại nói, nếu như tứ thúc ngươi là thương nhân, tùy tiện liền để ngươi giao một khoản tiền, ngươi nguyện ý không? Chu đệ nghĩ từ bản thân kia cất rượu sưởng, liền vội vàng lắc đầu. Khẳng định không muốn a chính mình vất vả kiếm được, dựa vào cái gì muốn lên giao? Kia không phải. Chu Duẫn Thông nói, cho nên ta tìm được rồi một nhường thương nhân tự nguyện giao tiền phương pháp. Tự nguyện? Chu đệ vội vàng lại gần, bọn này thương nhân đều là hám lợi, làm sao có khả năng tự nguyện giao tiền đâu? Chu Duẫn Thông nói, tứ thúc ngươi nghĩ, này Tắc Hạ học cung thành lập sau đó, thiên hạ các đại học giả đều sẽ tới này luận đạo, đến lúc đó đại minh quyền quý, thậm chí hoàng gia già cũng lại nhìn. Đây có phải hay không là lộ mặt cơ hội thật tốt? Chu đệ liên tục gật đầu. Chu Duẫn Thông lại nói, đến lúc đó thì làm một công đức thạch bi, đem những kia quên bạc thương nhân tên khắc ở phía trên, có phải hay không có thể để bọn hắn danh vọng dâng lên? Thậm chí nếu như đạt được hoàng gia gia chú ý, trêu đến hoàng gia gia yêu thích, đó không phải là một bước lên trời sao? Chu đệ nhíu mày, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, đột nhiên cảm giác được nói 10 phần có đạo lý, cho nên quên tiền chẳng khác nào thượng công đức thạch bi, sau đó thì có thể được đến phụ hoàng chú ý. Trong lúc nhất thời, Chu đệ không khỏi có chút sinh lòng hướng tới, chính mình hôm nay đã nhường lão gia tử lau mắt mà nhìn, điểm danh biểu dương, loại cảm giác này, hắn tỏ vẻ đã muốn ngừng mà không được. Nếu là có thể một lần nữa, Chu đệ cảm giác hô hấp của mình có chút gấp rút. Tốt cháu, ngươi nhìn xem tứ thúc năng lực quên sao? Hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Cái gì? Tứ thúc ngươi muốn quên? Chu Duẫn Thông ra vẻ chần chờ. Thế nhưng này quên tiền trên danh sách không có ngươi a? Chu đệ mở to hai mắt nhìn, không thể tin hỏi. Này quên tiền còn nổi danh đơn hạn chế? Đương nhiên. Chu Duẫn Thông giải thích nói, đây chính là có thể làm náo động lớn cơ hội. Những đại thương nhân đó sẽ từ bỏ sao? Há có thể là ngươi nghĩ quên thì quên? Này ra trận tư cách chính là 100 vạn lượng bạch ngân. 100 vạn lượng. Chu đệ bối rối. Đây không phải quên tiền a? Đây rõ ràng chính là xét nhà a. 100 vạn 2 thì 100 vạn 2. Chu đệ cắn răng một cái. Chính mình những năm này góp nhặt đồng lộc, lại thêm cất rượu tiền kiếm được, hẳn là đủ. Thực sự không được cầm Yến Vương phủ thứ gì đó ra ngoài thế chấp. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải lên công đức thạch bi. Nếu đã vậy, được rồi. Vậy liền để chất nhi là tứ thúc ngươi phá lệ một lần. Chu Duẫn Thông do dự hồi lâu, cuối cùng phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn giống nhau nói. Thật sự sao? Thật tốt quá. Chu đệ lập tức mừng như điên, hận không thể ôm mình tốt cháu hôn một cái. Cái gì cũng không nói, phần nhân tình này tứ thúc đi lại, về sau đi tứ thúc tiểu lâu uống rượu, tứ thúc cũng cho người miễn phí. Chu đệ cười ha ha, đắc ý vô cùng đi nha. Chu Tiêu trên mặt tràn đầy sức sở, Hải Nhi, chúng ta có công đức thạch bi sao? Chu Duẫn Thông nói bay, trước đó không có, hiện tại có. Tứ thúc ra 100 vạn lượng bạch ngân, nói thế nào cũng phải tốn mấy lượng bạc cho hắn lần một. Chu Tiêu mở to hai mắt nhìn, ngươi đây không phải lừa ngươi tứ thúc sao? Chu Duẫn Thông không để bụng. Chu Tiêu nghiêm túc trách cứ, nếu là lúc trước thì thôi, bây giờ ngươi là đương triều hoàng thái tôn, há có thể làm như thế bất chính sự tình. Về sau tuyệt không thể như thế. Chu Duẫn Thông nhìn vẻ mặt thành thật lão cha, sửng sốt một chút, cân nhắc một lát, cũng là gật đầu một cái, được rồi. Hiện tại đã trở thành hoàng thái tôn, đích thật là không nên tiếp tục bắt nạt tứ thúc. Chu Tiêu thở dài một tiếng, nhìn lão tứ Tiêu Tiêu sái sái bóng lưng, hắn có chút không đành lòng, bị chính mình hài nhi như thế lừa gạt, còn muốn cảm ơn đại đức. Nếu không phải Kiến Thiết Tắc Hạ học cung thật sự không có tiền, hắn khẳng định phải nhắc nhở lão tứ một câu. Vân vân. Chu Tiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Kiến Thiết Tắc Hạ học cung, gỗ, vật liệu đá, nhân công, chiếm diện tích, những thứ này chung vào một chỗ, 100 vạn 2, đủ sao? Chu Tiêu qua loa tính toán một phen, có chút ấy này nói, Duẫn Thông, vừa nãy vi phụ giáo huấn sai lầm rồi, nếu không ngươi lại lừa ngươi tứ thúc một chút, 100 vạn hình như có chút không nhiều đủ. Chu Duẫn Thông. Chương 69, Đại Minh mở hải đếm ngược, thích kế quang món quà. Chu Nguyên Chương mừng như điên, 1/3, 1. Chương 69, Đại Minh mở hải đếm ngược, thích kế quang món quà. Chu Nguyên Chương mừng như điên, 1/3, 1. Tiến vương phủ, 100 vạn lượng bạch ngân. Từ Diệu Vân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt Chu đệ, dùng không thể tin giọng nói hỏi, cái quái gì thế cần ngươi quên tặng 100 vạn 2 bạch ngân? Nàng có chút choáng váng. Chu đệ vội vàng giải thích nói, Kiến Thiết Tắc Hạ học cung a, đây chính là phụ hoàng tại phía trên Phụng Thiên Điện nói qua chuyện lớn, ta thế nhưng cầu tốt cháu, mới khiến cho ta quên 100 vạn lượng bạch ngân. Nghe Chu đệ đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói một lần sau đó, Từ Diệu Vân luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng, hoài nghi nói, ngươi có phải hay không bị Chu Duẫn Thông lừa gạt? Chu đệ dựa vào lý lẽ biện luận, cháu của ta làm sao lại như vậy gạt ta đâu? Nếu không phải hắn, hôm nay ta cũng không cách nào dùng một ngọc ban chỉ nhường lao ra tử cùng lao đại lao mắt mà nhìn phải không nào? Đến lúc đó hậu lao ra tử nhìn thấy công đức thạch bi bên trên, ta là hạng nhất, khẳng định hội càng cao hứng hơn. Từ Diệu Vân luôn cảm giác có điểm gì là lạ, không cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ một phen, Kiến Thiết Tắc Hạ học cung cũng là vì dân vì nước chuyện tốt. Nếu quả như thật chế tạo một công đức thạch bi ra đây, nhà mình phu quân cũng có thể đề cao không ít danh vọng. Được rồi, 100 vạn lượng thì 100 vạn 2 tổ tít. Nhìn cao hứng bừng bừng Chu đệ, nàng nhịn không được lừa một cái. Các triều đại đổi thay hoàng gia, đừng nói giữa anh em ruột thịt, liền xem như phụ tử trong lúc đó đều là quan hệ căng thẳng, ngươi để phòng ta để phòng ngươi. Sao đến này lão Chu gia, sung sướng liền nhiều như thế đâu? Nhất là còn có một cái, rõ ràng bị nhà mình cháu hố được quần lót tử cũng bị mất, còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn oan trùng vô gia. Ven biển Đại Minh, một chỗ chỗ nước cạn, máu chảy thành sông. Hàng loạt tàn phá thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm ở đây. Những thi thể này đại đa số đều mặc này kỳ trang dị phục, không ít còn mặc gốc gỗ, giữ lại rìa mép. Những thứ này chính là nhiều lần phiền nhiễu duyên hải biên cảnh và khấu. Tướng quân, lần này tác chiến bên ta chiến tử 92 người người, trọng thương 158 người, diệt địch 1350 người, tù binh 3,625 người. Tới trước hồi báo tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy kích động, chúng ta lại là đại thắng. Nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn thuộc hạ, Thích Kế Quang bình tĩnh gật gật đầu, tập mãi thành thói quen. Từ nửa năm trước rời núi sau đó, Thích gia quân chính là đuổi theo và khấu đánh. Tại sao 100 tuổi, Uyên Ương trận đều là 100% tỷ số thắng. Huống chi là tại hiện tại. Lần chiến đấu này cũng là có trinh sát phát giác được số lớn hoa khấu lên bờ, sau đó Thích Kế Quang chính là mang theo Thích gia quân đến. Vì dường như vị trí chiến tồn đây, đem bọn này mấy ngàn tên cướp biển toàn bộ cầm xuống. Binh lính chết trận đến tiếp sau trợ cấp nhất định phải làm tốt, trọng thương cũng đưa trở về dưỡng thương, nếu như hết cứu công việc cũng muốn dựa theo chiến tử trợ cấp cho tiền đền bù. Những kia hoa khấu đi thuyền, toàn bộ thu thập lên tiêu hủy. Những kia hoa khấu xuyên quốc gấu ngắt lời tay chân, ném đến trong biển cho cá ăn, không có mặc thì in dấu chữ, để bọn hắn đi làm lao công. Thích Kế Quang trầm ổn địa tuyên bố nhìn đến tiếp sau mệnh lệnh. Đúng. Tướng lĩnh gật đầu, lập tức liền xuống dưới chấp hành. Xuyên quốc gô giống nhau đều là Cúc Hoa Vương triều võ sĩ, những người này đại bộ phận đều là võ nghệ cao cường, cho nên trực tiếp giết tương đối bảo hiểm. Bọn này võ sĩ đều là vô cùng thú vị, rõ ràng bị ổi, hạ lưu đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác còn muốn đem chính mình chiến tử gọi là ngọc nát. A, bọn hắn nếu ngọc nát, như vậy chính mình là máy hủy tài liệu. Chuyên môn đánh nát những cướp biển này tinh thần võ sĩ đạo. Về phần không có mặc gốc gỗ, bình thường đều là người phờ răng, những người này vũ khí đều là hỏa thương, hỏa pháo loại hình hết rồi vũ khí sau đó, theo Thích Kế Quang chính là tốt nhất khổ lực. Dù sao chính mình cũng không thể vẹn vẹn luyện tập một chi Thích gia quân, muốn giữ gìn tất cả ven biển Đại Minh cần đại lượng quân đội. Như vậy kiến tạo doanh trại, công sự phòng ngự trở, liền cần không ít người phờ răng. Tướng quân, có lính liên lạc đội vã địa chạy tới, trong quân doanh đến cái tiểu thái giám, ngài mau đi xem một chút đi. Tiểu thái giám? Thích Kế Quang hơi sững sờ, gật đầu một cái. Hẳn là trong cùng người đến. Chính mình tại Duyên Hải chờ đợi hơn một năm, cũng nên trở về hồi báo một lần tình hình chiến đấu. Phân phó các tướng sĩ đem tất cả thi thể cùng ngắt lời tay chân võ sĩ ném vào trong biển, chính là áp lấy một đám người phờ răng trở về doanh trướng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phụ Tiên Điện. Chu Nguyên Chương cầm Duyên Hải đưa tới chiến báo, hết sức hài lòng. Từ Thích gia quân xuất chinh đến nay, chưa từng thua trận. Các ngươi xem xét, nửa tháng này trước lại là một hồi đại thắng. Chu Nguyên Chương cười ha ha, đem chiến báo giao cho một bên tiểu thái giám, nhường quần thần chuyển động. Duyên Hải hoa khấu chi mắc, đạt được cực lớn ngăn chặn. Đây đối với tất cả Đại Minh triều mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Quân thần nhìn thấy bực này chiến tích, từng cái cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật xinh đẹp chiến tích. Xuất chiến đến nay, 10 trận chiến 10 thắng, quả thật lợi hại. Ta Đại Minh có thể được này lương tướng, quả nhiên là may mà chi. Đại nửa năm qua, chiến tử thích ra quân không đến hơn ngàn, thế nhưng trạm thủ Hoa Khấu lại là gần vạn, với lại bắt được Hoa Khấu cũng là không ít. Mặc dù những văn thần này nhóm chưa từng đi duyên hải, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, chiến tích này đủ để cho Hoa Khấu nghe tin đã sợ mất mật. Bệ hạ, theo lão thần ý kiến, trong vòng 2, 3 năm, ta Đại Minh thì có thể một lần nữa mở ra cấm biển, không cần lại lo lắng Hoa Khấu chi mắc. Lý Thiện Trường tiến về phía trước một bước, nói: "Từ lần trước theo không gian trả lời sau khi đi ra, hắn chính là một mực trong nhà nghiên cứu tâm học. Bây giờ lại lần nữa vào triều, tự nhiên là đã lĩnh hội có thu hoạch." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Mở hải một chuyện tình thế bắt buộc. "Bất quá, đem Thích Kế Quang gọi vào đi." Chu Nguyên Chương nói. Chương 69, Đại Minh mở hải đến ngược, Thích Kế Quang món quà, Chu Nguyên Chương mừng như điên, 1/3, 2, chương 69, Đại Minh mở hải đến ngược, Thích Kế Quang món quà, Chu Nguyên Chương mừng như điên, 1/3, 2, bên cạnh tiểu thái giám lập tức liền gọi. Cũng không lâu lắm, một thân nhìn áo giáp tướng quân chính là sải bước đi đi vào, trên người dường như có nhàn nhạt huyết tinh chi khí cùng gió biển đặc hữu mùi tanh. "Thần Thích Kế Quang, tham kiến bệ hạ." Thích Kế Quang chắp tay, âm vang trầm giọng nói. Con mắt còn tiện thể đảo qua quần thần, chẳng qua cuối cùng lại là có chút thất lạc. Chính mình chủ thượng không có tới vào chiều sao? "Đừng xem, Chu Duẫn Thông tiểu tử ngu ngốc kia, không biết ở đâu tản bộ đấy." Này tấm nét mặt tự nhiên là bị Chu Nguyên Chương nhìn ở trong mắt, lập tức cười mắng một tiếng. Dù sao cũng là hoàng thái tôn, cả ngày không có chính hình. Cha của hắn mỗi ngày bề bộn nhiều việc chính sự, không phải trong hoàng cung đại diện phê tấu chương, chính là ứng thiên phụ chạy khắp nơi. Chu Duẫn Thông tiểu tử này ngược lại là tốt, vào chiều cũng không tới. Chủ thượng tuổi tác còn trẻ con, còn xin bệ hạ chớ trách. Thích Kế Quang tiếp tục nói. Những lời này kém chút không có đem một đám văn thần võ tướng tại chỗ sững sờ ở người một duyên hải tướng quân, thế mà tại hoàng đế trước mặt tự xưng hoàng thái tôn là người chủ thượng. Người đây là muốn tạo phản a? Chẳng qua Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu lại là hoàn toàn không có để ý, bởi vì bọn họ hiểu rõ, Thích Kế Quang vốn là tiên nhân ban thưởng xuống. Nhìn hoàng đế bệ hạ không thèm để ý nét mặt, vốn là muốn nhảy ra ngôn quan cũng là do dự một chút. Từ Chu Duẫn Thông biến thành hoàng thái tôn sau đó, hơn nửa năm này đến nay, bọn hắn ngôn quan ngày tốt lành hình như liền không có. Dù là hoàng thái tôn không vào triều, nếu nghe được bọn hắn tại phía trên triều đường nghị luận, vị kia thì sẽ đích thân đến nhà thăm, sau đó bắt đầu một đối một biện luận. Mãi đến khi mắng đến bọn hắn xấu hổ vô cùng mới bằng lòng rời khỏi. Có lẽ còn có một loại tình huống, đó chính là hơn nửa đêm, cầm mã đao đến gõ vang nhà người cửa phòng, thì hỏi ngươi có sợ hay không. Cho nên hiện tại các ngôn quan nói chuyện, chỉ cần là liên quan đến hoàng thái tôn, cũng sẽ trở nên bó tay bó chân. Thích tướng quân, bây giờ duyên hải Hoa Khấu chi mắc đã được đến ngăn chặn, như vậy theo ý kiến của ngươi khi nào có thể mở hải? Không cầu hoa tươi, Chu Nguyên Chương hỏi. Thích Kế Quang suy tư một lát, trả lời, vậy hạ, thần cho rằng hiện tại đã trước tiên có thể giải trừ bộ phận cấm biển, nhường ngư dân đi những thứ này bến cảng phụ cận trong vùng biển bắt cá. Chẳng qua muốn toàn diện mở hải, chỉ sợ còn cần chí ít thời gian một năm. Một năm? Chu Nguyên Chương sửng sốt. Lúc này, thế nhưng đây Lý Thiện Trường đoán chừng còn phải sớm hơn. Sau đó chính là đại hỷ. Kia ta nhưng thì chờ tin tức tốt của ngươi. Chu Nguyên Chương cười ha ha. Thích Kế Quang lại là nói, thần còn vì bệ hạ mang đến món quà. Lễ vật gì? Chu Nguyên Chương kinh ngạc. Tướng sĩ mang về món quà đưa cho hoàng thượng, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Sau đó chính là trông thấy hai tên lính quèn, cố hết sức đặt lên Y Linh Thất Chùa 74 hiệp năm lục tới một cái to lớn cái dương. Thích Kế Quang đánh mở dương, chỉ thấy bên trong lại là một cái đem võ sĩ đao. Đây là Hoa Khấu chiến đao, nơi này tổng cộng có 999 đem, thần lần này cố ý mang để dâng cho bệ hạ. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, chính là đi tới, cầm lấy trong đó một cái, vụt một tiếng chính là rút ra. Hàn quang bức người, lại là có thể rõ ràng phản chiếu ra Chu Nguyên Chương hai mắt. Cấp biển này chiến đao cũng không tệ. Chu Nguyên Chương yêu thích không nỡ rời tay. Thích Kế Quang giải thích nói, những kia Hoa Khấu thích giảng tinh thần võ sĩ đạo, đem này chiến đao đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, đao so với người còn trọng yếu hơn. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười bật cười, bọn này Hoa Khấu ngược lại là thú vị. Để người đem những thứ này chiến đao toàn bộ cũng khiêng xuống đi sau đó. Chu Nguyên Chương lại lần nữa nhìn về phía Chu Tiêu, "Tiêu, các hạ học cung thành lập làm sao?" Theo hơn nửa năm trước bắt đầu chuẩn bị, bây giờ các hạ học cung đã hoàn thành hơn phân nửa, hơn nữa còn có không ít học sĩ cũng nổi tiếng tới trước bái kiến. Dự tính đợi đến sang năm đầu xuân, chính là có thể triệt để hoàn thành. Chu Tiêu trả lời. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, kia Thái Sơn Phong Tiện một chuyện đâu? Chu Tiêu, việc này vẫn luôn là Duẫn Thông đang phụ trách, hắn hôm qua nói với ta đã chuẩn bị hoàn tất, bây giờ Thái Sơn đường núi hiểm trở lại lần nữa tu sửa, các triều đại đổi thay hoàng đế lưu lại phong tiện kiến trúc, trừ ra Tần Hoàng Hán Võ hai vị lưu lại bên ngoài, còn lại đều bị dỡ bỏ chủ kiến. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, đây là vì gì? Chu Tiêu trả lời, Duẫn Thông nói phong tiện chi đế vương, trừ Tần Hoàng Hán Võ bên ngoài không người có thể ra hoàng gia gia chi phải, nếu là lưu lại chính là làm bẩn hoàng gia gia công tích, cho nên toàn bộ chủ kiến. Chu Nguyên Chương nghe xong, lập tức cười ha ha, chấn động đến Phụng Thiên Điện cũng run lên, tốt tốt tốt, không hổ là ta tốt thánh tôn. Chẳng trách này Phong Tiện đại điện trọn vẹn chuẩn bị tiếp cận thời gian một năm. Nguyên lai mình tốt thái tôn đang làm đại động tác. Như thế gióng trống thua chiêng, chẳng phải là thứ bị thiệt hại hàng loạt sức dân, còn để bọn hắn bỏ qua cải bữa vụ xuân thu trồng thời gian. Tống Liêm nhíu mày. Phong Tiện đại điện chính là năm ngoái tháng 12 bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đã là lúc tháng 10. Kể từ đó hai đi, thế nhưng trọn vẹn hao tốn thời gian một năm. A Chu Tiêu trả lời, không phải như vậy, khoai lang cùng khoai tây bực này thu hoạch, đối với trồng trọt nhu cầu thô ráp, không cần cày sâu cốc ấm. Mà dân phu chi lao dịch cũng không phải là cưỡng chế, Duẫn Thông đều sẽ vì bạch ngân thuê chi, Thái Sơn phủ cận rất nhiều bách tính đều là tranh nhau báo danh. Tống Liêm lập tức lông mày giãn ra, khâm phục nói, hoàng thái tôn nhân nghĩa, hoàng gia điều động dân phu, há có dân phu không theo lý lẽ? Phục lao dịch loại chuyện này đừng nói đưa tiền, bình thường lương khô đều phải tự mang. Chu Duẫn Thông cử động lần này, cho dù là ở trong mắt Tống Liêm, vậy tuyệt đối xưng được là đại nhân đại nghĩa. Tất nhiên đã chuẩn bị hoàn tất, 3 ngày sau ta liền tiến về Thái Sơn Phong Thiện. Chu Nguyên Chương có chút lòng dâng trào địa tuyên bố, Thái Sơn Phong Thiện chính là xác định thiên hạ chính thống cử chỉ. Từ đạt được truyền quốc ngọc tỷ sau đó, hắn đối với cái này có thể là ngày nhớ đêm mong. Bây giờ đợi gần thời gian một năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 70, đợi chấm đi tiên cảnh du lịch, các ngươi chờ đợi ở đây. 2/3, 1, chương 70, đợi chấm đi tiên cảnh du lịch, các ngươi chờ đợi ở đây. 2/3, 1. Đông cung, một chỗ trong lương đỉnh. Chu Duẫn Thông chính đang hưởng thụ mấy cái tiểu thị nữ phục thị. Vò vai đông chân, mớm nước quả, quạt gió các loại, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hay là làm hoàng thái tôn nhàn nhã a? Chu Duẫn Thông cảm khái nói, từ Lữ thị không còn là thái tử phi sau đó, thì cũng không dám lại đến phiền nhiều chính mình. Chính mình cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Treo lên hoàng thái tôn danh hiệu, tất cả ứng thiên vậy không ai dám không nể mặt chính mình. Cả ngày chính là vui đùa, hoặc là đi treo chọc một chút tứ thúc, viễn trình giám sát Thái Sơn kỳ hạn công trình. Tiểu Lý Tử vội vàng chạy tới, "Thái tôn, bên ngoài có một cái nhìn lên tới vô cùng hung tướng quân cầu kiến." "Một vô cùng hung tướng quân?" Chu Duẫn Thông sững sờ, trả lời, "Nhường hắn vào đi. Chính mình biết nhau vô cùng hung tướng quân sao?" Thích kế quang bái kiến chủ thượng. Cũng không lâu lắm, này vô cùng hung tướng quân chính là đi đến. Nhân ngươi cựu kỳ chín cũng nhanh tra, 6, chính là Thích kế quang. Chu Duẫn Thông nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, Thích tướng quân hơn một năm nay tại Duyên Hải giết bác khấu, trên người ngược lại là nhiều hơn không ít lôi lệ phong hành chi khí. Chẳng trách tiểu Lý Tử nói Thích kế quang vô cùng hung. Bực này sát khí tùy thân, bình thường người bình thường chỉ sợ trực diện cũng nhịn không nổi. Chủ thượng quá khen rồi. Thích kế quang lấy ra một đem võ sĩ đao, hai tay dâng lên, lần này mạn tướng là đến ứng thiên báo cáo công tác mang theo 1000 thanh hoa khấu chiến đao. Trong đó 999 đem cũng hiến tặng cho hoàng thượng, mặt tướng chọn lấy tốt nhất một cái dâng cho chủ thượng. Chu Duẫn Thông phất phất tay, nhường một đám thị nữ lui ra. Sau đó chính là đứng lên, đem võ sĩ đao cầm trong tay. Vừa đến tay chính là lạnh bớt. Mặc dù giờ phút này đã là lúc tháng 10, nhưng mà ứng thiên vẫn như cũng là nóng bức vô cùng. Cây đao này, Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc. Tam hữu thất đích thật là có chút khác nhau. Có nhẹ nhàng rút đao ra nhận, hàn quang câu nhân, dường như có nhàn nhạt nhuệ khí bắn ra. Một mảnh lá cây rơi xuống, tình cờ rơi xuống đao này trên lưới đao. Không hề lực cản địa chính là chia làm hai đoạn. Đao này có thổi tóc tóc đứt chi lệ. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, có chút thỏa mãn, Thích tướng quân có lòng. Thích kế quan có chút phân chấn, chủ thượng có thể thích, chính là mạn tướng lớn nhất vinh quang. Đúng rồi, hoàng đế bệ hạ dường như nói, sau 3 ngày liền muốn đi trước Thái Sơn. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, sau 3 ngày sao? Thực chất, Thái Sơn Phong Thiện cần thiết chuẩn bị, tại hơn nửa tháng trước liền đã xong được không sai biệt lắm. Nhưng mà lão gia tử tuy nói đối với Phong Thiện một chuyện để bụng, cũng không có ngay lập tức tiến về. Ngược lại là cố ý chờ tới bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị. Chu Duẫn Thông liếc qua bảng hệ thống phía trên đếm ngược, trong ánh mắt có thêm đến một tia ý vị thâm trường. Nhìn tới lão già này vẫn rất có ý nghĩ. Tiếp xuống 3 ngày ngươi liền ở tại Đông Cung đi, đến lúc đó cùng đi Thái Sơn. Chu Duẫn Thông nói. Thích kế quan gật đầu, nhưng bằng chủ thượng phân phó. Tiếp xuống 3 ngày, tất cả ứng thiên phủ cũng tại náo nhiệt chuẩn bị. Hoàng đế Thái Sơn Phong Thiện, tự nhiên là lão Chu gia tất cả lớn nhỏ đều phải đi theo. Đồng thời, trên triều đình đại bộ phận quan viên cũng cần cùng nhau đi. Chu Nguyên Chương tại vui vẻ phía dưới, cũng là khó được địa cho mình thả 3 ngày nghỉ. Chẳng qua hoàng đế năng lực nghỉ, chính vụ lại không thể ngừng. Tăng thêm lão Chu lại không tin người khác, cho nên trong 3 ngày này, nhưng làm Chu Tiêu mệt đến ngất ngư. Đợi đến mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng sau. Trưa ngày thứ 3, hoàng gia đội xe bắt đầu từ ứng thiên xuất phát. Theo ứng thiên đến Thái Sơn cũng bất quá 1000 dặm xa. 2 ngày, hoàng gia đội xe chính là thành công đến. Chu Nguyên Chương nhấc lên Long Liễn bên trên long màn, hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Lúc này Long Liễn đã bị 108 tráng hán giơ lên, bắt đầu leo núi. Hoàng đế Phong Thiện, tự nhiên là không có khả năng chính mình đi lên. Chẳng qua bởi vì Thái Sơn dốc đứng, mang lên một nửa lúc liền cần muốn đi lên đi, không biết mọi người có hay không có bỏ qua Thái Sơn, tối dốc đứng chỗ dường như tiếp cận 90 độ. Cho nên Chu Duẫn Thông vì không phiền phức, dứt khoát liền đem Thái Sơn đạo hơi mở rộng chút ít, nhường Long Liễn có thể trực tiếp bị mang lên Thái Sơn đỉnh. Long Liễn trong, Chu Nguyên Chương mặc long bào, thần sắc có chút kích động. Một bên Chu Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, còn ở một bên phê duyệt nhìn tấu chương. Chu Duẫn Thông thì là nằm tương đối tùy ý, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Trừ ra 3 người bọn hắn, còn có Chu Đệ cùng Chu Túc, cùng với bọn hắn con non. Mập mạp Chu Cao Xí nhìn lên tới có chút cổ linh tinh quái Chu Cao Húc. Lão Ngũ Chu Túc ngược lại là còn chưa đợi sau. Đông đẳng với chính là lão Chu cùng Mã Hoàng hậu toàn gia, đều lên Long Liễn. Những người khác thì là sau Long Liễn mặt trong đội xe. Duẫn Thông, ngươi có biết này Phong Thiện đại điện bắt nguồn từ khi nào? Chu Nguyên Chương cười ha hả hỏi. Chu Duẫn Thông đang ăn nho đâu, nghe được đề cập chính mình lập tức động tác trên tay dừng lại, Tần Thủy Hoàng. Không đúng, Chu Nguyên Chương lắc đầu, lại là nhìn về phía Chu Cao Xí và một đám, các ngươi có biết? Chu Cao Húc lắc đầu. Chu Cao Xí suy tư một hồi, nói, Hoàng gia gia, Phong Thiện đại điển khởi nguyên từ thời kỳ thượng cổ, phong thiện đặc sắc không rõ, địa điểm dày đặc xuất hiện tại Thái Sơn, là quân chủ môn bắt buộc. Sau đó là thời tiên tần thay mặt, theo Chu Thiên Tử đến chư hầu tư cách quyết tán, phong thiện chủ yếu là vì rêu giao công tích. Cuối cùng chính là tần thủy hoàng nhất thống Cửu Châu, trọng tân định nghĩa phong thiện ý nghĩa. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Hắn hai ngày này cũng là cố ý bù lại một chút phong thiện tri thức, mới hiểu được phong thiện mà nguồn. Không ngờ rằng Chu Cao Xí tiểu gia hỏa này thế mà cũng biết. Không sai, ngươi ngược lại là đây cha ngươi thông minh nhiều. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Một bên Chu đệ chính muốn làm sao theo đại chất tử chỗ nào lấy chút nho đến từ đâu, đột nhiên chính là nằm thương. Buồn bực không thôi. Lao cha, dù thông minh hải tử không phải cũng là ta bồi nuôi sao? Chu đệ cười hắc hắc, cố gắng vãn hồi bại cục. Chẳng qua Chu Nguyên Chương không chút nào cho mặt mũi, ta nhìn xem thì ngươi cái này đầu óc, với lại vô học, về sau sớm muộn gì cho con trai của ngươi làm công. Trên đời này nơi nào có lao tử cho nhi tử làm công? Phụ hoàng ngươi khỏi phải làm ta sợ. Chu đệ có thể không tin. Nhìn thành thơi tự tại Chu Duẫn Thông, vội vàng tiến tới, thấp giọng nói, đại chất tử, cái đó công đức thạch bi làm được thế nào? Chu Duẫn Thông nuốt vào một khoả nho, trả lời, xếp hạng còn chưa định đâu, hiện tại Tắc Hạ học cung còn cần một kết thúc công việc công tác, đến lúc đó chỉ sợ cần cái 20 vạn lượng bạc. Tứ thúc ngươi nếu chính mình rút này bạc, kia ta làm chủ, đem ngươi tại trên công đức thạch bi tên viết thành lớn nhất, bảo đảm một chút có thể trông thấy, làm sao? Chu đệ sửng sốt một chút, còn muốn 20 vạn lượng. Phía trước 100 vạn hai đều nhanh đem nhà mình đáy móc rỗng. Một năm trôi qua, dựa vào cất rượu mới hơi tích lũy quay về một chút. Hiện tại thế mà còn muốn 20 vạn lượng. Tứ thúc, ngươi nếu không có tiền coi như xong. Chu Duẫn Thông trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, an ủi, dù sao công đức thạch bi thượng có tên là được rồi, không nhất định không nên phóng đại, làm cho tất cả mọi người cũng trông thấy đúng không? Cái này, Chu đệ do dự, chính mình quên tiền không phải là vì để mọi người trông thấy sao? 100 vạn trước cũng ra, chẳng lẽ còn để ý này 20 vạn lượng sao? Tốt, tiền này tứ thúc vậy gót. Chương 70, đợi chấm đi tiên cảnh du lịch, các ngươi chờ đợi ở đây. 2/3, 2, chương 70, đợi chấm đi tiên cảnh du lịch, các ngươi chờ đợi ở đây. 2/3, 2, đến lúc đó nhất định phải đem tứ thúc tên phóng tới lớn nhất. Chu đệ cắn răng nói. Nhị linh hai nhân ngươi y sam lệnh 32 Chu Duẫn Thông gật đầu, tỏ vẻ không sao hết. Tất cả công đức thạch bị thượng chỉ một mình ngươi, khẳng định đem tên ngươi phóng tới lớn nhất. Một ngày trôi qua, đợi đến Long Liễn bị mang lên trên đỉnh núi lúc, đã là trạm vào tối. Sau lưng, Bách Quan cũng là cùng một thời gian đến. Lúc này tại đỉnh Thái Sơn, Tần Vương Chu Sảng, Tần Vương Chu Cương đã sớm chờ đợi ở đây thật lâu. Phu hoàng, đại ca, hai người đi tới, mặt mũi tràn đầy vui vẻ chào hỏi. Hai người đều là đạt thị phiên ra ngoài mấy năm thời gian, bây giờ nhìn thấy lao cha cùng lão đại, tự nhiên cũng là cao lưu cũng kỳ y lìa nhị đi đảo. Hưng, hai người các ngươi trong phiên địa được chứ? Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, hỏi. Hai người liên tục gật đầu, mọi chuyện đều tốt. Bọn hắn lại là nhìn về phía Chu Duẫn Thông, cười nói, vị này chính là lao cha một thằng nhất lên tốt thánh tôn a. Duẫn Thông chất nhi, chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp. Chu Duẫn Thông đối với hai người thở dài, nhị thúc tam thúc, chất nhi lễ độ. Hai người nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật ngoan, ngày nào đi tam thúc phiên địa chơi đùa, tam thúc mang ngươi xem chút tốt. Ngươi có thể dẹp đi, thì ngươi kia phiên địa sắt bên một đống mang gì, mỗi ngày đánh trận, nhường cháu đi cùng ngươi cưới ngựa sao? Lão nhị ngươi biết cái gì? Những kia man di bị ta thu phục sau đó, bọn hắn đều vào hiến biết nhảy tây vực vũ dị vực mỹ nhân đây. Dị vực nữ tử có đẹp mắt sao? Khẳng định xấu kinh thế hai tụ. Chu Sảng, Chu Cương hai người cũng là tên dở hơi, kém chút không có đánh nhau. Nhìn Chu Nguyên Trường mặt đen lại, trực tiếp đem hai người bọn họ nhường Chu Tiêu thật tốt chống giữ. Nếu không phải hôm nay là phong thiện đại điện, chính mình sợ rằng sẽ nhịn không được chấp hành gia pháp. Đều là nhà mình muội tử một trong bụng ra tới. Sao trừ ra lão đại và lão ngũ, cái khác ba cái đều không có cái chính hình đâu. Sau đó, Chu Nguyên Chương chính là hướng phía Thái Sơn tế đàn bên trên nhìn lại. Bây giờ phong thiện tế đàn bị Chu Duẫn Thông trọn vẹn xây dựng thêm gấp ba, có vẻ bao la hùng vĩ. Cũng sớm đã tại đỉnh Thái Sơn chờ lễ nghi quan, trông thấy Chu Nguyên Chương đi tới sau đó, lập tức liền tới trước quỳ lạy không. Chẳng qua hắn nhìn hiện tại đã dần dần tối xuống sát trời, có chút do dự. Bệ hạ, phong thiện nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất. Nhất di rồi y thất tứ ngũ kỷ chủ ti chín cửu, bắt, nhưng là bây giờ đã tiếp cận trạm vào tối, muốn hay không đợi đến ngày mai. Chu Nguyên Chương phất phất tay, không sao cả. Hắn chính là cố ý chọn lấy một trạm vạng tối thời gian mới đến. Quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu. Tiêu, bây giờ thời hạn nhưng có một năm. Chu Tiêu nhìn một chút trên tay văn điệp. Theo lần trước không gian trả lời sau khi đi ra, hắn liền là mỗi ngày đều đem ngày ghi chép tại văn điệp bên trên. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chu Tiêu nói. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, rất tốt. Hắn sở dĩ muốn tại Thái Sơn phong thiện công việc xong sau đó, lại đợi thêm hơn nửa tháng. Không phải là bởi vì chính vụ bận rộn, mà là vì bước vào không gian trả lời. Và đến lúc đó chính mình tại Thái Sơn phong thiện lúc, không gian trả lời trực tiếp xuất hiện. Kia không được nhường thiên hạ quỷ phục. Các triều đại đổi thay Thái Sơn phong thiện lúc, cũng không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Nhưng mà ta lão chú có. Vì sao? Vì ta chính là thiên hạ chính thống, ta chính là phụng thiên thừa vận. Chu Nguyên Chương trong lòng biết rõ ràng đấy. Nói cho Bách Quan, sau hai canh giờ bắt đầu. Hắn phất phất tay. Chu Tiêu khẽ gật đầu. Là Chu Duẫn Thông ngồi ở một bên, sờ lên cái cằm. Lão gia tử quả nhiên là ý tưởng như vậy. Nếu là như vậy, vậy mình tự nhiên muốn giúp hắn một tay. Đúng rồi hệ thống, nếu một hồi ta tiến nhập không gian trả lời, người khác có thể hay không suy đoán ra đúng là ta tiên nhân. Chu Duẫn Thông đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đợi đến chính mình biến mất, người khác đến lúc đó hỏi một chút, chính mình chẳng phải bại lộ sao? Ký chủ yên tâm, hệ thống tự có thuật che mắt. Hệ thống trả lời. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Nếu là như vậy vậy liền không thành vấn đề. Tiếp xuống, chính là chờ lấy thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 2 canh giờ, từng đạo bó đuốc đặt ở hai bên, đem toàn bộ Thái Sơn đỉnh chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Bách quan đều là tại dưới đài. Xưa cũ to lớn nhạc khí, nương theo lấy trống tiếng vang lên. Đây cũng là Thái Sơn phong thiện khúc nhạc dạo. Tế đàn bên trên để đó dê bò lợn, năm loại khác nhau rượu, còn có khoai lang, khoai tây và cây lương thực hạt giống. Dựa theo Thái Sơn phong thiện trình tự, một hồi phụ hoàng sẽ lên đi thượng phong tại thiên, hạ thiên tại đất, sau đó chúng ta chính là lễ bái, lại sau đó chính là không sai biệt lắm một canh giờ ca múa biểu diễn, chúng ta ở phía dưới nhìn là được rồi. Chu đệ ở một bên cho Chu Duẫn Thông giải thích nói. Chẳng qua Chu Tiêu mặt đen lại địa đến ngắt lời, cái gì ca múa biểu diễn? Đó là ta Hoa Hạ văn minh tán dương, trước tần cho tới hôm nay tất cả văn minh khái quát chi vũ đạo. Chu đệ gãi đầu một cái, đây không phải không sai biệt làm sao? Chu Tiêu chịu đựng không cho hắn một bạo lật. Ô một tiếng tràn ngập viễn cổ hồng hoang khí tức 1.9 tiếng kèn thổi lên. Phong thiện đại điện chính thức bắt đầu. Chu Nguyên Chương người mặc long bào, bước qua trường giai, hướng phía Thái Sơn tế đàn chậm chạp mà kiên định đi đến. Đặt vào tế đàn sau đó, chính là bưng lên ngũ cấp kim tôn. Ta Chu Nguyên Chương đánh xuống thiên hạ này, tổng cộng dùng 16 năm, làm hoàng đế đến nay, ngày đêm cần cù, chưa từng một tia dám ngừng, vì chính là thiên hạ bất tính. Hôm nay chấm phong thiện Thái Sơn chính là thuận theo thiên hạ, trời xanh hậu thổ cùng chứng kiến. Dứt lời, Chu Nguyên Chương liền đem kim tôn bên trong rượu toàn bộ ngược lại trên tế đàn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó bách quan triều bái, cùng nhau khấu đầu lễ tạ. Bất quá bọn hắn cũng không có đợi đến Chu Nguyên Chương trung ái khanh bình thân. Có người nghi ngờ vụng trộm liếc mắt một cái, lại là trông thấy cả đời khó mà quên một màn. Một cái cự đại quan môn xuất hiện tại Thái Sơn tế đàn bên trên. Chỉ riêng trên cửa phát ra huỳnh quang, nhu hòa mà tràn ngập không thể mạo phạm uy nghiêm, dường như chiếu sáng tất cả bầu trời đêm. Lão, ông trời già hiển linh. Bách quan cũng là chú ý tới, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Không hưởng chính mình cố ý chờ lâu như vậy a. Tiên người vẫn là ra sức. Đợi chấm đi tiên cảnh du lịch, các ngươi chờ đợi ở đây. Chu Nguyên Chương quay đầu hướng bách quan cao giọng hô. Tại trong tiếng cười lớn quay người bước vào quan môn. Bách quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trừ ra trước đó trên triều đình gặp qua quang môn quan lại, còn lại đều là sững sờ trong. Hậu thế có tư liệu lịch sử ghi chép, Hồng Vũ 21 năm, Hồng Vũ đại đế tại Thái Sơn phong thiện lúc cảm ứng lên trời, bị tiên nhân chi mời bước vào tiên cảnh, ngày thứ 2 lúc tờ mở sáng vừa rồi trở về, thiên hạ chuyển xuống chi. Chương 71, lần thứ 4 trả lời bắt đầu. Chu Nguyên Chương ngập trời nộ diễm. 3, 3, 1, chương 71, lần thứ 4 trả lời bắt đầu. Chu Nguyên Chương ngập trời nộ diễm. 3, 3, 1, không gian trả lời làm lạnh hoàn tất, có phải bước vào. Hệ thống âm thanh tại tới bên hai. Chu Duẫn Thông nhìn lão gia tử cười lớn đi vào quan môn, sau đó quần thần bắt đầu điên cuồng cùng bái. Trong lòng cười thầm không thôi. Bước vào. Lần này lão gia tử coi như là tại bách quan trước mặt triệt triệt để trang một lần, đợi đến lần này Thái Sơn phong thiện sau khi chấm dứt, kia tất nhiên là thiên hạ chuyển sướng. Chẳng qua lại là nghĩ đến chính mình kia lão cha, tứ thúc đám người, không dễ đi lắm thượng tế đàn bước vào chỉ riêng trong môn phái. Liên lại là mở ra quyền hạ, nhường trước mặt của bọn hắn vậy xuất hiện tiểu quan môn. Sau đó, lại là có lớn thần kêu lên. Chơi ạ, thái tử cùng Yến Vương cũng bị tiên nhân chọn trúng, bọn hắn đi tiên cảnh. Hàn Quốc công vậy được tuyển chọn. Tiên nhân tuyển ta cũng nghĩ đi tiên cảnh. Đống chốc, tất cả cảnh tượng có chút khó mà khống chế lại. Mỗi một cái đều là kích động khấu đầu lệ tạng, khát vọng mình có thể bị tiên nhân dẫn độ tiên giới. Chỉ tiếc bọn hắn những thứ này tư thế, Chu Duẫn Thông là không biết. Bởi vì hắn vẫn đang tra nhìn xem mới quy tắc. Lần thứ 3 trả lời sau đó, đề mục không hề bị đến bảng danh sách hạn chế. Lại mỗi một lần trả lời sau khi kết thúc, như chính xác suất là 100% đều có thể đạt được một kiện siêu phàm vật phẩm ban thưởng. Siêu phàm vật phẩm. Chu Duẫn Thông nhíu mày. Rất nhanh, hệ thống lại là bắn ra nhắc nhở. Lần này siêu phàm vật phẩm ban thưởng là linh trà. Chu Nguyên Chương tiến vào không gian trả lời sau đó, đầu tiên nhìn thấy vẫn như cũng là kia mông lung sương mù. Cuối cùng lại đi vào này không gian trả lời. Hắn có chút kích động. Lần đầu tiên bước vào không gian trả lời về sau, Đại Minh đạt được cứu thế tiên chủng. Lần thứ 2 bước vào không gian trả lời về sau, Đại Minh đạt được một lưu như mã cùng pháo phở răng. Lần thứ 3 bước vào không gian trả lời về sau, Đại Minh có tâm học cùng trọng trình bách ra hy vọng. Trong lúc này một năm, lão Chu cũng là chờ đến lòng ngưỡng ấy. Đi về phía trước mấy bước, Chu Nguyên Chương chợt phát hiện có chút khác nhau. Trước mặt lại xuất hiện một hình khuyên bàn trà, trên bàn trà vây quanh một vòng bảy biển nước trà, còn có cái ghế. Linh trà, không gian trả lời chuyên dụng phục dụng sau đó có thể một chút tăng cường thể chất, khu trừ thể nội tạp chất. Đây là tiên nhân mời ta uống trà. Chu Nguyên Chương có chút kinh hỉ. Đại Minh trà cùng tơ lụa cũng rất không tồi, nhưng mà có thể nhưng không có linh trà A12. Nhìn một cái thực sự không phải đơn giản đồ vật. Bên cạnh rất nhanh liền có tiếng bước chân vang lên, hắn có hơi quay đầu nhìn lại. Chính là trông thấy Chu Tiêu, Chu Đệ, còn có Lăng Ngọc, Lý Thiện Trường đám người. Phu hoàng, bệ hạ, mọi người hô. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Sau đó liền là đúng bầu trời có hơi chắp tay, tiên nhân, chúng ta nhập tọa. Nói xong, lão Chu chính là ngồi xuống ở giữa nhất chỗ ngồi. Không kịp chờ đợi bưng lên linh trà nhấp một miếng. Nồng đậm hương trà trong nháy mắt tràn ngập trong miệng. Và cổ họng sau đó hóa thành một cỗ ôn hòa năng lượng, tưới nhuần toàn thân, phảng phất là tiên vụ nhập thể. Tốt linh trà. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng. Loại cảm giác này thì là lúc trước phục dụng tẩy tủy đan cảm giác, chẳng qua hiệu quả phai nhạt rất nhiều. Quay đầu đối với mọi người hô, các ngươi vậy ngồi, nếm thử tiên nhân linh trà. Mọi người cũng là sinh lòng tò mò, đã sớm nhịn không được. Hoàng đế cùng đồng ý, lập tức liền nhập tọa. Uống trà sau đó, đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng vẻ hưởng thụ. Chu Tiêu cùng Chu Đệ ngược lại là tốt một chút, rốt cuộc dùng qua tẩy tủy đan. Nhưng mà Lý Thiện Trường cùng Lam Ngọc đám người, giờ khắc này chỉ cảm thấy tại chính mình hình như cơ thể tiến vào bên trong tiên trì, cả người cũng lâng lâng. Nếu là ta Đại Minh có thể có này linh trà liền tốt. Lý Thiện Trường mang theo một tia khát vọng giọng nói nói, tuổi của hắn có thể so sánh Chu Nguyên Chương còn muốn đại, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiếp qua cái 20 mấy năm, muốn thọ hết chết giả. Lần này trả lời chính xác suất là 100%, có thể lựa chọn mang ra linh trà bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một nhóm vấn đề. Lý Thiện Trường kích động đứng lên, thật tốt quá. Nếu là mỗi ngày có linh trà tới nhuần, hắn cảm giác chính mình sống thêm cái 50 năm cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà muốn 100% chính xác suất. Lam Ngọc nhíu mày, hắn kinh nghiệm xa trường, thể nội cũng là có không ít tổn thương. Một ngụm linh trà cũng là nhường hắn hưởng thụ không thôi. Có thể cho đến nay 3 lần trả lời, xác suất trúng 100% thì chỉ có 1 lần. Lý Thiện Trường tự nhiên cũng là biết đến. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem hết toàn lực đạt được 100% chính xác suất. Lại là có tiếng bước chân truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy Diêu Quảng Hiếu theo trong sương mù đi ra. Đạo diễn gặp qua bệ hạ. Diêu Quảng Hiếu thở dài nói, lần này hắn mặc trường bào, một thân nho nhã. Lần trước như lời ngươi nói quản lý Hoàng Hà chi nguyên, có thể có hiệu quả. Chu Nguyên Chương hỏi. Diêu Quảng Hiếu trả lời, ta phái hàng loạt dân công theo đảo đến đại thụ, cấy ghép đến đất vàng phía trên, đồng thời lại lượng lớn trồng cây giống, nhiều nhất 5 năm, Hoàng Hà chi mắc có thể giải quyết triệt để. Năm nay Hoàng Hà chi mắc cũng không có bộc phát, nói rõ là có hiệu quả. Chẳng qua bùn cắt như trước vẫn là có thật nhiều. Vẹn vẹn dựa vào cấy ghép đại thụ là không đủ, nhất định phải đợi đến trồng cây giống trưởng thành mới có thể. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, tất nhiên giải quyết, vậy lần này trả lời sau khi kết thúc thì đáp lại thiên đi, đợi đến Tắc Hạ học cung thành lập sau đó, ta nhường Thiện Trường làm tế tiểu, ngươi thì làm phó tế tiểu. Diêu Quảng Hiếu hơi kinh ngạc, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Đợi đến hắn nhập tọa sau đó, tất cả quán vỉa hè cũng là ngồi đầy. Nhìn tới lần này là không có người mới. Chu Đệ nói, lần trước tiên nhân liền nói, lần thứ 3 trả lời sau đó, trả lời phạm vi liền không lại giới hạn tại một bảng danh sách. Nhìn tới không gian trả lời quy tắc hẳn là cũng sửa lại, có thể cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện người mới. Chu Nguyên Chương suy đoán nói, nhìn xem trong tay linh trà, lại nhìn một chút bầu trời bên trên yêu cầu. 100% chính xác suất, liền có thể mang đi này linh trà, đừng nói Lý Thiện Trường, chính Lao Chu vậy là phi thường động tâm. Chẳng qua lần này không có bảng danh sách hạn chế, trả lời độ khó hẳn là cũng hội tăng lớn. Cũng chỉ có thể cắn răng thống nhất. Tiên nhân, mời ra để đi. Đề mục rút ra hoàn tất, mời ký chủ bắt đầu ra đề mục chú thích, lần này trả lời đề mục là năm đạo, đều bị ngẫu nhiên rút ra, ký chủ không cách nào lựa chọn mắt. Tại Lao gia tử sau khi nói xong, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Chu Duẫn Thông nhìn mấy vấn đề này, không khỏi trong mắt hơi hiếp. Ngay cả lựa chọn mắt cũng chém. Này không gian trả lời là muốn bắt đầu thượng độ khó a. Chẳng trách chính xác suất 100% có tốt như vậy ban thưởng, nguyên lai là muốn bắt đầu vẽ bánh nướng. Chính mình trước đó tuyển đề, cầm tới 100% tỷ số thắng cũng không đơn giản. Hiện tại chính mình ngay cả hắn đề mục cũng tuyển không được, đây không phải bánh vẽ là cái gì? Chu Duẫn Thông nhịn không được châm biếm. Chương 71, lần thứ 4 trả lời bắt đầu. Chu Nguyên Chương ngập trời nộ diễm. 3, 3, 2, chương 71, lần thứ 4 trả lời bắt đầu. Chu Nguyên Chương ngập trời nộ diễm. 3, 3, 2, nhìn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, vung tay một cái. Trên bầu trời chính là xuất hiện chữ viết. Trả lời bắt đầu. Đề thứ nhất, Thích Gia Quân là lệnh oa khấu nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cuối cùng lại tại vạn lịch 23 năm bị tàn sát 3,300 người, từ đó chỉ còn trên danh nghĩa, xin hỏi hắn bị tàn sát nguyên nhân là? A, bị oa khấu bố trí mai phục cắn giết B, bị tướng Linh Vương bảo trấn áp C, bị nội nhị cấp xích đánh hạ D, bị tổ rồ tổ mì hay ổ xì đánh hạ. Cái thứ nhất đề mục, liền như thế kình bạo. Chu Nguyên Chương thần sắc lập tức chính là chấn động. Thích Gia Quân chi tích, hắn không chỉ có riêng là tại không gian trả lời nhìn qua, mà là tại trong hiện thực vậy nhìn qua. Từ thiết kế quang luyện tập chỗ Thích Gia Quân đến nay, bách chiến bách thắng, không hề thua trận. Ven biển Đại Minh Hoa Khấu không không nghe tin đã sợ mất mật, với lại mỗi một lần tác chiến, chiến tổn đây kinh người. Thường thường hai chữ số chết đến, liền có thể chém giết mấy ngàn địch nhân. Thích kế quang còn cùng mình nói, đó cũng không phải Thích Gia Quân đỉnh phong nhất năng lực chiến đấu, đợi đến Thích Gia Quân nhân số lại tăng nhiều, vị trí tử thương chém giết mấy ngàn Hoa Khấu vậy không là vấn đề. Không bố như thế năng lực chiến đấu, cuối cùng thế mà trực tiếp bị tàn sát được chỉ còn trên danh nghĩa. Này, cái này làm sao có khả năng? Chu Nguyên Chương tỏ vẻ không thể tin được. Cái thứ nhất tuyển hạng, nên có thể bài trừ. Lý Thiện Trường nói, Thích Gia Quân chiến tích là các thần trên triều đường truyền qua. Lý Thiện Trường cũng không cho rằng, 6, cánh thất ý tháng 2 năm 30 sẹo vòng sư sẹo khủng bố như vậy quân đội lại bởi vì bị Hoa Khấu bố trí mai phục cắn giết, liền xem như bị thật sự mai phục. Thích Gia Quân không nói giết ra vòng đây, trực tiếp đem Hoa Khấu vây đánh hẳn không phải là vấn đề quá lớn à? Tô Dỗ Tô Bì hay Oxy không phải đông doanh sao? Chu Đệ nhìn đề mục đột nhiên nói, hắn đối với người kia ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Chỉ tiếc không có cùng Tổ Dỗ Tổ Mỹ hay Ổ Xỉ sinh ở cùng một thời đại, nếu không hắn cũng nghĩ đi đông doanh, xem xét năng lực không thể bắt sống cái này đông doanh kẻ thống trị. Chu Lệ tiếp tục nói, tất nhiên thích tướng quân không phải là bị hoa khấu cắn giết, như vậy tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ cũng được, bài trừ. Đông doanh võ sĩ chính là ven biển Đại Minh hoa khấu. Hoa khấu trực tiếp bị treo đánh, không có lý tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ đến rồi có thể phản sát. Với lại hắn nhưng là còn nhớ. Vạn lịch tam đại trưng thu một trong cao ly chiến trường, minh quân là đem tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ treo lên quật. Đã như vậy cũng chỉ còn lại có cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói. Vương Bảo tên này nhường hắn như mày, không khỏi nhớ ra Bắc Nguyên tướng lĩnh Vương Bảo. Trước đây Đại Minh lập quốc lúc, nếu như không phải vì Bắc Nguyên Vương Đình mò mẫm bức làm việc, Vương Bảo chỉ sợ đã đem Đại Minh cho xử lý. Sau đến chính mình đem Bắc Nguyên đuổi tới trên thảo nguyên. Mấy lần trước Bắc phạt cũng đều tại Vương Bảo mưu lược phía dưới gian nan phổ biến. Trong đó nhường Đại Minh thứ bị thiệt hại to lớn lần thứ hai Bắc phạt cũng là Vương Bảo chủ đạo. Lẽ nào cái này Vương Bảo cũng là Bắc Nguyên tướng lĩnh? Hắn lại nhìn về phía cái thứ ba tuyển hạng. Nô Nhi Cáp Xích, tên này hình như ở địa phương nào nghe qua. Nô Nhi Cáp Xích không phải kiến nô thủ lĩnh sao? Lam Ngọc mở miệng nói, trước đó diệt đi bộ lạc kiến nô lúc, những kia kiến nô vậy lao thích lên kiểu này quái hề hề tên. Chu Tiêu gật đầu, trước đó tên này, tựa hồ tại không gian trả lời phân tích bên trong xuất hiện qua, tựa như là cuối nhà Minh họa lớn trong lòng. Cuối nhà Minh? Đề mục này thượng viết chính là vạn lịch 23 năm, vẫn còn không tính là cuối nhà Minh. Như vậy cái thứ ba cũng được, loại bỏ. Chu Nguyên Chương nhíu mày, nhìn về phía Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường tự nhiên đã hiểu, chăm chăm vào bốn tuyển hạng lại lần nữa suy luận một phen. Lần này trả lời thế nhưng liên quan đến linh trà bực này tiên vật, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, đem chính xác xuất đạt tới 100%. Vậy hạ, lão thần cho là nên là cái thứ hai đáp án. Hồi lâu sau đó, Lý Thiện Trường mới nói, cái khác ba cái đáp án có thể bài trừ. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, nếu đã vậy liền tuyển cái này Vương Bảo đi. Thiên nhân, chúng ta chọn cái thứ hai đáp án. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích. Trông thấy chính xác nhắc nhở xuất hiện, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem xét phân tích. Chẳng qua Chu Nguyên Chương lại là có chút vội vã không nhịn nổi nói, hắn hiện tại phi thường tò mò, cái này tướng lĩnh Vương Bảo là như thế nào tàn sát Thích Gia Quân? Chẳng lẽ lại là Bắc Nguyên Vương Bảo truyền nhân? À, Gia Tĩnh cùng năm vạn lịch ở giữa, Thích Gia Quân đối với Hoa Khấu chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên, Hoa Khấu dù là chiếm cứ nhân số ưu thế, đối mặt Thích Gia Quân vậy bất lực, thường thường một trận chiến đấu sau đó, Thích Gia Quân thương vong chẳng qua vị trí, mà Hoa Khấu lại thương vong mấy ngàn người. Thích Gia Quân luyện binh bí quyết, binh sĩ cơ bản tiền lương một năm chỉ có 10 lượng, nhưng giết địch tiền thưởng cực cao, vì 12 người tiểu đội làm thí dụ, giết 10 tên cướp biển có thể được 300 lượng, giết đến càng nhiều tiền thưởng càng cao. Cái thứ nhất phân tích ra sau đó, Chu Nguyên Chương cũng là mở to hai mắt nhìn. Giết 10 tên cướp biển 300 lượng, như vậy giết một tên cướp biển chính là 30 lượng. Tê lão Chu nhịn không được hít sâu một hơi. Khủng bố, quá kinh khủng. Cho dù là hiện nay Minh quân tinh nhuệ nhất quân tốt, cũng không có đãi ngộ này. Chẳng trách Thích Gia Quân tác chiến như thế dũng mãnh. 433 quả nhiên, chiến đấu lực phá trần quân đội, còn phải là dùng tiền nện ra tới. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông cũng là nhịn không được cảm khái nói, Thích Gia Quân vốn chính là theo huyết khí phương cương nghĩa ô các nơi trung bình, lại thêm khủng bố như thế giết địch thủ lao, binh sĩ nghĩ không liều mạng cũng khó khăn. Vậy hạ, nếu là bực này ban thưởng cơ chế đặt ở ta Đại Minh triệu mỗi cái trong quân đội, sức chiến đấu của binh lính chí ít tăng cường gấp đôi. Lam Ngọc nói, 30 lượng khái niệm gì? Đủ để duy trì một nhà ba người qua co cơm no, ngẫu nhiên còn có thịt sinh hoạt dòng dã một năm. Một sáng phổ biến khủng bố như vậy ban thưởng chính sách, không thể nói sĩ khí tăng vọt, chỉ có thể từng chuyện mà nói thấy chết không sợ. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cân nhắc một lát, vẫn lắc đầu một cái. Cái này ban thưởng cơ chế quá kinh khủng, muốn phổ biến, Đại Minh triều căn bản không đủ sức. Không có bạc a. Chu Đệ giống như nhìn ra Chu Nguyên Chương tâm tư, đội vàng nhắc nhở, phụ hoàng, Đông Doanh không phải có bạc sao? Bọn hắn còn có mỏ bạc đấy. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ, sau đó chính là vui vẻ ra mặt, kém chút đem cái này quên. Hiện tại ven biển Đại Minh và khấu cũng bị quét sạch một vòng. Đông Doanh đối với Đại Minh mà nói, đơn giản chính là dính trên bảng thì cá, nghĩ ăn thì ăn. Chờ đến lần này trả lời sau khi chấm dứt, liền phái người đi Đông Doanh xem xét. Chu Nguyên Chương nói. Chu Đệ vội vàng tự đề cử mình, lão cha, đừng quên ta, ngươi đã đáp ứng ta để cho ta đi làm phó tướng. Chu Nguyên Chương cười ha ha, yên tâm, ta nhớ kỹ đấy. Thì Đông Doanh kia địa phương nhỏ, nhường Chu Đệ đi cũng không có việc gì. Đến lúc đó tác chiến chủ lực là Thích Gia Quân. Giết lâu như vậy Hoa Khấu, cũng nên nhường Thích Gia Quân xuất ngoại tác chiến, đi Hoa Khấu quê quán nhìn một chút. B, Cao Ly chi chiến, Thích Gia Quân anh dũng giết địch, lấy một chọn 10, đô thành chi chiến lúc, binh bộ thị lang hứa hẹn sau khi chiến tranh kết thúc, là đăng thành tiền phong Thích Gia Quân quân lương thăng làm 43 lượng, bình thường minh quân là 18 lượng, chủ tướng Lý Như Tùng hứa hẹn cái thứ nhất leo lên thành lâu người thưởng ngân 300 lượng, Thích Gia Quân liều mạng công thành, tối cuối cùng thành công đánh hạ đô thành, mở ra cục diện. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả hứa hẹn tan thành bọt nước. Cái thứ nhất leo lên thành lâu Thích Gia Quân lạc thượng chí vẹn vẹn đạt được 20 lượng ban thưởng, còn lại Thích Gia Quân quân lương ban thưởng càng là hơn không thấy, Thích Gia Quân liền muốn cầu làm tròn lời hứa, đồng thời vì thế tụ tập nhiều người nghị luận. Địa phương quan viên quả quyết đem tụ tập nhiều người nghị luận người toàn bộ xử tử, những người còn lại viên khu chạy về phương Nam Thích Gia Quân tại về đến kế trấn sau đó, muốn là cảnh ngộ bất công đòi hỏi một cái thuyết pháp, mới tổng binh Vương Bảo đem mọi người gọi vào cửa đá diễn võ trường, công bố là cho mọi người một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Mọi người cho rằng triều đình biết được bọn hắn cảnh ngộ bất công, quyết định đem khất nợ tiền lương cấp cho, hưng phấn không thôi. Nhưng không ngờ, chờ đợi bọn hắn lại là một hồi đại đồ sát. Một hồi đại đồ sát. Chu Nguyên Chương trừng to mắt nhìn phân tích, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cường đại như vậy quân đội, thế mà. Nhưng cái lưng chờ nghi san các tôn, hai, bị người một nhà giết. Chương 72, Chu Nguyên Chương chấn nộ muốn giải trừ quân bị, thích ra quân mặt lộ, 1/3, 1, chương 72, Chu Nguyên Chương chấn nộ muốn giải trừ quân bị, thích ra quân mặt lộ, 1/3, 1. Giang giác Chu Nguyên Chương ngay cả chén trà trong tay suýt nữa bị bóp nát cũng không biết, chỉ là nhìn chằm chằm phân tích bên trên chữ biết. Vạn lịch 23 năm. Nếu như nhớ không lầm, khoảng cách sáng tắt vậy vẹn vẹn chỉ có hơn 50 năm. Kết quả lúc này nói cho hắn biết, thừa dịp Đại Minh còn không có diệt vong, trước tiên đem có thể đánh thích ra quân cho tàn sát. Khó trách ta Đại Minh có như thế tình mình, cuối cùng lại là rơi vào cái bị tiến nô nhập quan kết cục, nguyên lai tinh binh bị người một nhà cho giết hết. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận vô hình, cả người cũng như cùng một đầu nổi giận hùng sư. Một nho nhỏ tổng binh, không thể nào dám tàn sát như thế tinh binh lương tướng. Nhất định là nhận lấy người khác ra hiệu. Ai? Chu Nguyên Chương cái thứ nhất nghĩ tới, chính là này nhị ý nhưng dẫn dù không đào nhị, cung binh bộ thị lang. Lúc trước đánh trận lúc hứa hẹn thêm tiền lương, nhưng mà sau khi đánh xong phủi mông một cái rời đi. Đừng nói tiền lương, ngay cả đã nói xong đăng thành ban thưởng đều không có. Này ai biết không có oán khí. Cái thứ hai nghĩ tới, chính là vạn lịch. Mặc kệ là trình độ nào binh biến, đều nhất định muốn báo cáo hoàng đế, nói cách khác, vạn lịch ấy là biết đạo trận này tàn sát. Nhưng mà hắn lại là bỏ mặc thích ra quân để người khác đổ sát. Chu Nguyên Chương nhịn không được hô hấp tăng thêm, phản phất là muốn đem lửa giận trong lòng phun ra ngoài. Hắn thật nghĩ tóm lấy vạn lịch vào áo, hỏi hỏi cái này không chịu thua kém vô liêm sỉ đồ chơi tại mẹ nó đang suy nghĩ gì. Thiết kế quang tại Hồng Vũ Triều, chính lao Chu cũng quý giá được không được, cho dù là phạm điểm sai cũng không đáng kể. Cái này vạn lịch nghĩ đem thích ra quân diệt đi, hơn nữa còn dùng tới một cái có lẽ có tội danh. Cái này cùng Tống Cao Tông khác nhau ở chỗ nào? Vốn cho rằng vạn lịch tam đại trưng thu chính là Minh Triều phục hưng chi tượng, không có nghĩ đến cái này vạn lịch bất quá chỉ là một cực kỳ hiếu chiến, tầm nhìn hạn hẹp rất rưỡi. Nếu không phải ta đại Minh Triều bình cường mã tráng, này vạn lịch cũng bất quá triệu cấu chi lưu, này mấy người cũng xứng là Chu gia ta tử tôn. Chu Nguyên Chương tức giận đến chửi ầm lên. Đem hoàng đế bằng được là triệu cấu, tuyệt đối là lớn nhất khinh miệt. Người kia thì là lúc trước 12 đạo kim bài triệu hồi nhạc phi, sau đó đem nó vào tù tàn sát ngu bức hoàng đế. Lời nói này nghe được bà sư Vê Đút Kỳ Tư Không Liêu sau lưng mọi người xấu hổ vô cùng. Bọn hắn cũng không dám nói xen vào, dù sao cũng là tương lai hoàng đế. Cũng liền Chu Tiêu cùng Chu Đệ dám mặt lộ chán ghét cùng vẻ khinh bỉ. Nhìn phân tích, Chu Nguyên Chương lửa giận còn không có phát tiết hoàn tất, trực tiếp tàn sát thích ra quân, còn có cái này chết tiệt tổng binh Vương Bảo, cũng là cầm thú. Dù sao cũng là một tổng binh, đại minh tướng sĩ. Bố trí mai phục giết chóc tinh nhuệ như vậy binh sĩ, hạ thủ được sao? Phu hoàng, dù sao cũng là chuyện tương lai, với lại ta đại minh có tiên nhân tương trợ, việc này chưa chắc sẽ xảy ra, không cần như thế tức giận. Chu Tiêu an ủi. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, âm thầm đem kế chấn cùng Vương Bảo hai chữ này ghi ở trong lòng. Hay là nhìn xem kế tiếp phân tích đi. Lam Ngọc thở dài một tiếng. Là võ tướng đứng đầu, nhìn thấy loại chuyện này, hắn vậy là phi thường phẫn nộ, nhưng lại là bất lực. C, Nô Nhi cấp xích xuất lĩnh đại quân vây công Thẩm Dương. Minh Triều thủ tướng bởi vì giận ra khỏi thành tác chiến chúng phục kích song song chiến tử, trong thành hơn vạn mông cổ dân đói trạng quan rơi kiểu nội ứng hậu kim quân, danh xưng vững như thành đồng Thẩm Dương một tiên liền bị công phá, thành nội binh dân kẻ bị giết bảy bằng người. Làm lúc hành quân gấp gấp rút tiếp viện Minh Triều xuyên quân cùng chết Giang thích ra quân vừa đổi tới Hồn Hà bờ nam, chính là tiến tối mất theo lâm vào tuyệt cảnh sĩ có lòng quyết muốn chết xuyên quân tuần tự đánh tan chính mạch, chính hoàng hai kỳ, sát thương hậu kim binh sĩ 2000 hơn người. Hàng tướng Lý Vĩnh Phương chỉ huy theo Thẩm Dương đầu tướng phát pháo, hoàn toàn bao trùm tất cả xuyên quân trận địa, hậu kim quân đội cùng nhau tiến lên. Xuyên quân toàn bộ chiến tử hậu kim binh qua sông cùng thích ra quân quyết chiến, hai vòng tiến công sau đó, hậu kim binh rơi người thương vong đạt hơn 3000 người. Hai bên giằng co thời điểm, Hoàng Thái Cực lại lấy mấy ngàn chi chúng đánh lui 3 vạn Minh Triều Việt quân. Thích ra quân ngoại viện đoạn tuyệt, đã không có đường lui. Nỗ Nhi cấp xích liên tiếp hạ tử lệnh, nhường bất kỳ bất kể thương vong thay nhau công kích. Một bên chết công, một bên chết thủ, minh quân cuối cùng viên đạn tận mũi tên tuyệt, xa trận cuối cùng bị đánh phá, thích ra quân ngay lập tức vì tiêu làm đơn vị tạo thành danh chấn thiên hạ uyên ương trận, cùng địch triển khai thảm thiết vật lộn, nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, lại liên tục hai ngày hành quân gấp cùng chiến đấu kịch liệt tạo thành kiệt sức, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Nếu như nói lần trước là bị tàn sát, nhường thích ra quân chỉ còn trên danh nghĩa, như vậy lần này chính là triệt để nhường thích ra quân bước lên con đường cùng, toàn bộ chiến tử. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị cái quái gì thế ngăn chặn, không biết nên nói cái gì. 50 năm trước bị tàn sát 3003, chỉ còn trên danh nghĩa. 50 năm về sau lấy cái chết báo quốc, huyết nhiễm cương thổ. Thích ra quân. Tốt. Chu Nguyên Chương hiện tại thật nghĩ đem bạn lịch cái này tiểu độc tử bắt tới, bóp lấy cổ của hắn cho thích ra quân dập đầu cái đầu. Như thế trung quân ái quốc chi tướng sĩ, thế mà bị tùy tiện bịa ra một binh biến lý do giết đi. Hay là ngươi trước cô phụ người ta? Tiến nô đại quân cùng thích ra quân quyết chiến, hai vòng tiến công thương vong hơn 3000 người, kết quả Hoàng Thái Cực dùng mấy ngàn người thì chặn 3 vạn biệt quân. Vê đút vê đút, cái này chiến đấu lực chênh lệch cũng quá lớn. Chu Đệ nhịn không được châm biếm. Thích ra quân tác chiến vẫn là trước sau như một địa hung ác, đánh xong hỏa khí chiến đánh vật lộn, đánh xong vật lộn đến người cuối cùng, toàn bộ tử chiến không lùi. Nhưng mà này 3 vạn minh quân viện quân bị mấy ngàn người ngăn trở. Nhưng phàm là cái có đầu óc tướng lĩnh, cũng không thể yếu như vậy a. Không vẹn vẹn là tướng lĩnh vấn đề, còn có binh sĩ vấn đề. Lam Ngọc bình luận. 3 vạn người trợ giúp bị ngăn chặn, nói rõ binh sĩ năng lực chiến đấu tuyệt đối là đáng lo. Rốt cuộc đây chỉ là trợ giúp, cũng không phải công thành. Thật sự thái quá. Trừ ra này Thích Gia Quân, ta Đại Minh xuyên quân vậy là không tệ. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, nhìn thấy xuyên quân tử chiến lúc vậy là khẽ gật đầu. Chương 72, Chu Nguyên Chương chấn nộ muốn giải trừ quân bị, Thích Gia Quân mặt lộ, 1/3, 2, chương 72, Chu Nguyên Chương chấn nộ muốn giải trừ quân bị, Thích Gia Quân mặt lộ, 1/3, 2, từ xưa đến nay, xuyên quân cũng cường hãn dị thường. Nếu như trận này tác chiến không phải là bị dẫn đường đảng đâm lưng, nói không chừng hậu kim binh ngay cả qua sông cơ hội đều không có. Đáng tiếc cái khác minh quân thật sự là vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, Lao Chu ánh mắt lại là rời xuống. Dê, Tô Dồ Tô Mì hay ổ xì nhất thống Đông Doanh sau dạ tâm, muốn xâm lược Cao Ly, Minh Triều quyết định xuất binh vào Cao Ly tác chiến, chống cự Đông Doanh xâm lược, chiến đấu lực cường hãn Thích Gia Quân cũng bị yêu cầu vào triều tác chiến bên trong tiên đăng vào thành, nổ tác sĩ, lập thiên binh kỳ huy, tác chiến 10 phần dũng mãnh, lập xuống công lao hán mã. Tô Dồ Tô Mì hay ổ xì nghe thuộc hạ thuật lại tình hình chiến đấu lúc nghe nói Thích Gia Quân chi dũng mãnh, mồ hôi lạnh, e ngại. Minh quân đánh vào Đông Doanh, sợ tới mức hoảng sợ không thể sống qua ngày chủ đề lời bình. Năm vạn lịch ở giữa thổ địa gồm đủ hiện tượng nghiêm trọng, trong quân đội tướng lĩnh thường thường hội chiếm đoạt binh sĩ thổ địa, mà Thích Gia Quân vì nghĩa ô binh làm chủ, binh sĩ liễu lo hệ mật thiết, có rất nhiều đều là thân thuộc quan hệ, cực kỳ đoàn kết, tất nhiên không cách nào từ đó vớt đến chỗ tốt. Như vậy nghĩ cách tan rã Thích Gia Quân, cũng có thể là rất nhiều tướng lĩnh cấp thiết muốn. Phát cuối cùng bị vô cớ tàn sát, không phải một người thái thương. Cái thứ tư tuyển hạng phân tích ngược lại là không có gì. Thích Gia Quân vào Cao Ly tác chiến, với lại tác chiến dũng mãnh, chuyện này Chu Nguyên Chương từ phía trước phân tích bên trong liền đã đoán được. La Đô thành chi chiến tiên phong, trực tiếp chính là leo lên thành lâu, dũng mãnh vô song. Chẳng qua lệnh Chu Nguyên Chương cao mày, là bởi vì này phân tích phía dưới chủ đề là bình. Binh sĩ có đất đai của mình vốn là Đại Minh pháp lệnh, tên là đồn binh đồn điện. Ban đầu là chính Lao Chu vì phòng ngừa Bắc Nguyên xâm phạm, trường kỳ tại Bắc Cương trú binh, là giải quyết lương thực vấn đề cho nên áp dụng. Sau đó vì hiệu quả không tệ, chính là mở rộng đến tất cả Đại Minh. Chủ đề lời bình trong lại là nói, tướng lĩnh đếm thử chiếm đoạt binh sĩ thổ địa, tiến hành thổ địa gồm đủ. Chu Nguyên Chương sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước. Đồn binh đồn điền vốn là vì giải quyết lương thực vấn đề, hiện tại thổ địa cũng là bị tướng lĩnh chiếm đoạt, nếu là như vậy binh sĩ lương thực từ đâu đến? Binh sĩ chẳng phải là bị tướng lĩnh xem như bần nông thúc đẩy? Hắn ngay cả văn quan tham ô 6 lượng bạc cũng thống hận muốn chết. Hiện tại bọn này chết tiệt tướng lĩnh, thế mà ngay cả binh sĩ thiên địa cũng dám nuốt hết. Vô liêm sỉ. Chu Nguyên Chương vỗ bàn một cái, trực tiếp chính là đứng lên, nổi giận nói, "Này các tướng lãnh hộ quốc, Đại Minh sao có thể không vong?" Lam Ngọc sắc mặt vậy là phi thường không dễ nhìn. Hắn là võ tướng đứng đầu, đây rõ ràng chính là đang cho bọn hắn Đại Minh võ tướng bôi đen. Chẳng trách cuối nhà Minh lúc đám kia Minh quân chiến đấu lực như thế kém cỏi. 3 vạn Minh quân kém xa mấy ngàn Thích Gia Quân, nguyên lai chính là bị bọn này mục nát trong quân tướng lĩnh cho hắc. Hắn nhìn chủ đề lời bình, có chút cắn răng nghiến lợi. Ngày bình thường bị xem như bần nông sử dụng binh sĩ, thời điểm chiến đấu lấy lên được vũ khí sao? Nay đồn binh đồn điền vốn là Đại Minh đối ngoại tích cực sách lược tác chiến một trong, cũng là bị xem như tướng lĩnh lấy công như tư thủ đoạn. Bọn này tham quan ố lại, thật đáng chết ta. La Ngọc, ngươi nói nên như thế nào ngăn cản trong quân vực này tham quan ố lại hoành hành? Chu Nguyên Chương đột nhiên hỏi. Tức giận Lam Ngọc suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn chỉ phụ trách đánh trận, làm sao biết những thứ này? Chẳng qua Chu Nguyên Chương lại là nói ra, ta ngược lại là hiểu rõ một phương pháp. Ánh mắt của mọi người sôi nổi hướng phía hoàng bên trên nhìn qua. Biện pháp gì có thể ngăn cản tham quan ô lại? Tinh binh. Chu Nguyên Chương nói, ánh mắt khẽ híp một cái, như là trước kia, ta còn không biết tinh binh uy lực. Nhưng mà từ nhìn thấy Thích Gia Quân chiến tích chi sau mới hiểu được, binh không tại nhiều, mà ở tại tinh. Tinh binh mới là Đại Minh đáp án. Không chỉ có thể tiết kiệm chi tiêu, hơn nữa còn năng lực tránh được tham quan ô lại sinh ra. Những lời này, nhường Lam Ngọc hơi sững sờ. Sau đó chính là rơi vào trầm tư. Thích Kế Quang chiến tích, hắn vậy là gặp qua. Nếu để cho hắn đi chỉ huy chiến đấu, có thể làm được bực này thành tích sao? Bằng tự vấn lòng. Dưới trướng là Thích Gia Quân, có thể, nhưng nếu như chỉ là những quân đội khác, thậm chí thân tín của mình, cũng không có thể. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói, bây giờ ta Đại Minh binh sĩ có 150 vạn, ta muốn tài đi một nửa, đem nhiều ra tới quân phí bồi dưỡng Thích Gia Quân như vậy binh sĩ. Không được, kỳ thực ý nghĩ này tại lần đầu nhận thức đến Thích Gia Quân lúc thì có. Chẳng qua khi đó còn đang do dự. Bây giờ thấy cuối nhà Minh đám kia trong quân tham quan ố lại, coi như là cũng nhịn không được nữa. Lam Ngọc gãi đầu một cái, nhưng bằng bệ hạ làm chủ. Các triều đại đổi thay cũng là như thế đến, hiện tại Lao Chu đột nhiên nói muốn sửa. Ừm. Nói thật ra, Lam Ngọc cũng không biết là tốt là xấu. Chẳng qua bây giờ Đại Minh không có Bắc Nguyên uy hiếp, liền xem như trong lúc nhất thời sửa xóa, vấn đề vậy cũng không lớn. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông nhìn lão gia tử quyết định, ngược lại là khẽ gật đầu. Minh triều quân đội chỉ có 150 vạn, nhìn như không nhiều, nhưng cái này cần cùng hiện tại Đại Minh nhân khẩu đối đầu tiêu. Hiện tại Đại Minh mới hơn 50 triệu dân số, tương đương với 50 đây một khủng bố tỷ lệ. Đợi đến tiếp sau Minh triều binh sĩ quyền đãi, chiến lực dần dần chưa đủ lúc còn có thể gia tăng số lượng binh lính. Cho đến lúc đó càng tích càng nhiều. Năm Sùng Trinh ở giữa binh lực thậm chí đạt đến kinh khủng tiếp cận 500 vạn. Cuối cùng phản cũng không phải bảo hộ đế quốc, mà là trở thành đế quốc gánh vác nằm. Từ giờ trở đi tinh binh, một thẳng kéo dài tiếp, cuối cùng tất nhiên có thể trở thành Đại Minh đại sát khí. Thiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói. Trả lời tiếp tục. Đề thứ hai, xin hỏi trở xuống cái nào một việc, đưa đến hậu thế Đông Lâm đảng nổi dậy. A, Minh Tuyên Tôn giáo thái giám đọc sách B, Ngụy Trung Hiền bị giết C, Cố Hiến Thành khởi đầu Đông Lâm thư viện D, Cẩm Y Liễu vệ bị phế trừ.